Chương 479, các ngươi cũng không biết ta trải qua cái gì. Chương 479, các ngươi cũng không biết ta trải qua cái gì. 10 vị tinh quân tới tham gia hội nghị, lại thiếu một người. Mà tại những này tinh quân bên trong, trùng hợp cũng thiếu khuyết nắm giữ cảm giác hệ dị năng vị kia tinh quân. Đây cũng quá đúng dịp. Đạt Tiến thầm nghĩ trong lòng. Chuyện không khỏi tiến hành quá mức thuận lợi đến làm cho nàng đều có chút không dám tin tưởng. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Đạt Tiến chậm rãi nhắm mắt lại, đem tự thân cảm giác dị năng phát huy đến cực hạn. Tinh thần lực của nàng như là tinh mịn tơ nhện, cùng tự thạch hòa làm một thể. Phía trên mỗi một tia động tĩnh đều bị năng lượng ba động nhạy cảm bắt giữ. Đạt Tiến lại hết sức chăm chú xác nhận một lần, chí đạo cường đại lại năng lượng đặc biệt chấn động tại thiên xu các bên trong có thể thấy rõ. Không sai, sắp thực thiếu một vị tinh quân. Xem ra, thượng đế đứng ở ta bên này. Đạt Tiến khẽ miệng có chút câu lên, không có ánh mắt ở đây, hành động của ta liền an toàn nhiều. Cảm giác hệ tinh quân không tại, liền mang ý nghĩa nàng trong bóng tối nhìn chung lúc, thiếu một phần khó giải quyết nhất uy hiếp. Ngay tại nàng tập trung tinh thần, chuẩn bị tiến một bước dò xét thiên xu các lúc, đột nhiên tại cảm giác phạm vi bên trong phát hiện một cô ba động kỳ dị, đây là một loại không giống bình thường cảm giác, cũng không giống là bình thường sinh vật khí tức. Một con ngựa. Đạt Tiến nhịn không được nhăn lại tinh xảo lông mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ vắng mặt tinh quân là? Đây không có khả năng a, ngay tại lúc đó, nàng tại thiên xu các bên ngoài nghỉ ngơi tiểu hắc đúng lúc xoay người lộn một vòng, kia mập mạp cổng kính thân thể tựa hồ có chút khó mà nhanh nhẹn hoạt động. Tiểu hắc phí sức dãy rủa thân thể, phí hết lớn kình mới rốt cục đổi tư thế, vụ bề trở mình. Ách, Đạt Tiến đông cảm giác không còn gì để nói. Thông qua cảm giác, nàng rõ ràng xác nhận cái này thật chỉ là một thất phổ phổ thông thông mập ngựa, mà không phải một vị nào đó tinh quân biến hóa năng lực. Thiên xu các bên trong, Bùi Huyền Đạo áo giải phục bên trong một tấm đùa chú đống nhiên hơi sáng lên, phát ra ánh sáng nhu hòa cùng nhiệt độ. Bùi Huyền Đạo trường mi đầu nhíu một cái, trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác, nhìn về phía Lôi Tiêu thấp giọng nói, có chuẩn. Lôi Tiêu lập tức minh bạch Bùi Huyền Đạo dáng dấp ý tứ, lúc này lên tiếng cắt ngang còn tại kịch liệt tranh luận Vương Thiên Triệu mấy người, được rồi, đều chớ ồn ào. Lôi Tiêu để cao âm lượng cố ý nói rằng, chư vị như thật gặp phải nguy hiểm, ta sẽ đại biểu Trung Châu lập tức triển khai hành động cứu viện. Mỗi một vị tinh quân đối Trung Châu mà nói, đều là không thể thiếu. Hắn quét mắt một vòng đám người, nếu như không có cái gì những chuyện khác, lần này hội nghị liền đến này kết thúc. A, cái này kết thúc. Giang Dược tựa hồ có chút chưa hết hứng đứng lên, vểnh vểnh lên miệng, thiệt thòi ta thật đúng là cho là có đại sự thương lượng đâu. Đang khi nói chuyện, Giang Dược đã bá một chút xuất hiện tại Thiên Xu các đại sảnh miệng, các vị tạm biệt. Giang Dược quay đầu hướng đám người khoát tay áo, lặng lẽ nhìn Lý Vũ một cái sau, cả người liền đã biến mất tại Thiên Xu các. Ngay sau đó, Thiên Xu các đại sảnh bên ngoài ba, một tiếng vang dọn, cái bụng tròn vo nằm tiểu hắc chỉ cảm thấy trên mông đau lớn một hồi, dường như bị người đánh một bàn tay. TT. Tiểu Hắc phẫn nộ tê minh lấy ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt trợn thật lớn, trước mắt chỉ một người ảnh đều không có, chỉ có trống rỗng bốn phía chỉ có mấy cây cột cùng tí tách tiếng mưa rơi. Tiểu Hắc ánh mắt hoảng sợ, vẻ mặt như gặp phải quỷ, nó thế nào cũng nghĩ không thông, cái này không hiểu thấu một bàn tay là từ đâu mà đến. Mà đã chạy xa Giang Dược thu tay về, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ, miệng bên trong lẩm bẩm, Lý Vũ sùng bật thật có ý tứ. A, không đúng, là Lý Vũ đồng bạn. Giang Dược tâm tình thật tốt, nhẹ nhàng xuyên thẳng qua tại màn mưa bên trong. Tuyên bố xong kết thúc sau, Lôi Tiêu lập tức cũng chuẩn bị rời đi, hắn cùng Lý Vũ, Vương Thiên Triệu mấy người gật đầu ra hiệu sau, liền bước nhanh đi hướng Thiên Xu các bên ngoài. Lôi Tiêu bước chân hơi có vẻ đội vàng, vẻ mặt nghiêm túc, dường như tâm sự nặng nề, cũng không có cùng Lý Vũ mấy người quá nhiều giao lưu. Mà theo sát phía sau Bùi Huyền Đạo dài giống nhau vẻ mặt cảnh giác đề phòng, đồng thời nói lẩm bẩm, dường như còn tại bấm ngón tay tính lấy cái gì. Chỉ có Võ Phá Quân cùng Tịnh Thế Hòa Thượng chủ động tiến lên cùng Lý Vũ mấy vị tinh quân hô, chư vị tinh quân, đã hội nghị kết thúc, chúng ta liền đi trước một bước. Võ Phá Quân vừa cười vừa nói, A Di Đà Phật, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Tịnh Thế Hòa Thượng chắp tay trước ngực, giống nhau sắc mặt hiền lành nói. Tại hai người sau khi rời đi, Bạch Như Ngọc cũng tới trước cùng Lý Vũ chào từ biệt, đồng thời chủ động mở miệng, nhẹ giọng lộ ra nói, Lý Vũ, ta nghe nói áo nhà gần nhất giống như tại nhằm vào ngươi mong muốn trả thù, ta nói qua áo khâu là ta giết, nhưng bọn hắn dường như không tin, cứng rắn muốn đem tất cả tội danh tất cả đều đặt tại trên người của ngươi. Ta Bạch Như Ngọc muốn nói lại thôi, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng ấy nấy. Trước đó tại Lý Vũ trợ giúp hạ thu hoạch được long mạch, nàng cũng không muốn nhường Lý Vũ đem tất cả hắc qua dưới lưng. Nhưng vị dị chính là, bất luận nàng giải thích thế nào, những người kia dường như chỉ tin tưởng bọn họ tiềm thức nhận định kết quả, căn bản không nguyện ý tin tưởng chân tướng của sự thật. Nàng nói thật ra vậy mà không ai tin tưởng. Không có việc gì, cái này cũng không trách ngươi. Lý Vũ nghe được áo nhà, thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt đáp lại, liền để bọn hắn tới đi, ta ngược lại muốn xem, cái này áo công tử có đáng giá hay không bọn hắn nỗ lực tất cả. Lý Vũ trong ánh mắt hiện lên một tia băng lãnh, nếu như áo nhà thật có loại này dứt khoát, cái này ngược lại cũng đúng có thể duy nhất một lần giải quyết một cái lớn phiền toái, tiết kiệm hắn từng bước đi tìm. Bạch Như Ngọc nghe vậy trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ Lý Vũ hiểu lầm là nàng đem những cái kia tội danh toàn chụp tại Lý Vũ trên đầu. Cảm ơn ngươi, Lý Vũ. Bạch Như Ngọc mí môi, nhẹ giọng cảm tạ. Sau khi nói xong, Bạch Như Ngọc quay đầu bước nhanh rời đi Thiên Xu Các. Bị đột nhiên cảm tạ Lý Vũ vẻ mặt mờ mịt, còn không đợi hắn lý giải Bạch Như Ngọc tại cảm ơn cái gì, đối phương liền đã biến mất trong tầm mắt. Không hiểu thấu Lý Vũ gãi đầu một cái, nhìn về phía Thiên Xu Các bên trong còn sót lại Vương Thiên Triệu cùng Lục Phàm. Bất quá hai người cũng hoàn toàn nghe không hiểu Bạch Như Ngọc cùng Lý Vũ ở giữa ẩn giấu sự tình. Bây giờ lần thứ nhất tinh quân hội nghị đã kết thúc, Thiên Xu các bên trong cũng chỉ còn lại quen thuộc Lý Vũ ba người. Ba người ánh mắt giao hội, không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười, liền phảng phất bọn hắn mới vào Trung Châu thời điểm. Vương Thiên Triệu nhìn xem Tiên Xu các bên trong chỉ còn lại ba người bọn họ, trên mặt Trương Dương thu liễm mấy phần. Vương Thiên Triệu, trong khoảng thời gian này qua tốt đi. Lục Phàm lúc này nhịn không được đặt câu hỏi. Vương Thiên Triệu lại đột nhiên cảnh giác lên, phát động dị năng dùng quang mang nhàn nhạt đem ba người bao phủ sau, lúc này mới hạ giọng, hiện tại có thể nói chuyện. Lý Vũ nhíu mày, cẩn thận như vậy. Hắn còn không có thấy Vương Thiên Triệu cẩn thận như vậy nghiêm túc qua. Không thể không phòng. Vương Thiên Triệu biểu lộ dị thường, để lộ ra cẩn thận cùng cẩn thận. Bây giờ thân phận của hắn khác biệt, tự nhiên cũng không thể giống như trước kia như vậy tùy ý. Vương Thiên Triệu dường như hồi tưởng lại cái gì khiếp sợ sự tình, các ngươi cũng không biết ta tại Trung Châu quan vương trong khoảng thời gian này đều thấy được cái gì. Chương 480, vạch trần thiên bí, khống chế tinh quân. Chương 480, vạch trần thiên bí, khống chế tinh quân. Lục Phàm nghe xong lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được truy vấn, qua như thế gian nan sao? Lục Phàm còn tưởng rằng Vương Thiên Triệu bằng vào Triệu Đức Dương thượng tướng đồ đệ thân phận, làm gì cũng so với hắn qua tốt, nhưng trước mắt Vương Thiên Triệu đội vã cuốn cuồng bộ dáng, hiện nhiên cũng không phải là như thế. Lý Vũ cũng giống nhau hiếu kỳ, đến cùng là cái gì hoàn cảnh, có thể đem vô địch tự tin thánh tử Vương Thiên Triệu biến thành bây giờ bộ này cẩn thận chặt chẽ bộ dáng? Qua sát thực không dễ dàng. Vương Thiên Triệu gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Dường như nhớ ra cái gì đó, Vương Thiên Triệu đống nhiên cao mày, thần tình nghiêm túc mở ra miệng nói nói, Lý Vũ, Lục Phàm, ta đi theo sư phụ, cũng chính là Triệu Đức Dương thượng tướng trong khoảng thời gian này, biết một chút Trung Châu quan phương nội bộ chuyện. Vương Thiên Triệu chăm chú nhìn hai người, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng, tinh quân thân phận cũng không đại biểu cái gì, các ngươi phải cẩn thận một chút, cái này phía sau nước có thể so sánh tất cả mọi người tưởng tượng sâu. Lục Phàm nhíu mày hỏi, thế nào sâu pháp? Ngươi nói xem. Vương Thiên Triệu thấp giọng, Trung Châu quan phương mặt ngoài dường như đang mưu đồ lấy một trận hành động lớn, mong muốn mượn nhờ tinh quân lực lượng đến đánh bại Minh tộc cùng 12 thánh tọa. Nhưng các ngươi hẳn là có thể cảm giác được, Trung Châu đối tinh quân thái độ rất vi diệu, đã muốn lợi dụng tinh quân, lại có giữ lại. Hơn nữa, bọn hắn còn giống như ẩn giấu đi một chút bí mật trọng yếu, đối tinh quân cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Vương Thiên Triệu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đó là bởi vì đã từng dường như có tinh quân phản bội qua Trung Châu, thậm chí công nhiên chống lại mệnh lệnh. Cho nên khi nay Trung Châu quan vương mong muốn tìm được trước khắc chế tinh quân phương pháp, sau đó lại toàn lực bồi dưỡng, nhằm vào nhà mình tinh quân. Lục Phàm ánh mắt rét run, thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên. Khống chế. Vương Thiên Triệu trong mắt giống nhau hiện lên một tia ánh sáng lạnh, bọn hắn mong muốn hoàn toàn khống chế tinh quân, tốt nhất có thể trở thành bọn hắn lúc nào cũng có thể dùng vũ khí. Hóa ra là dạng này. Lý Vũ cùng Lục Phàm nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Kỳ thật không cần Vương Thiên Triệu nhắc nhở, hai người đều có thể cảm nhận được Trung Châu đối bọn hắn như gần như cách thái độ. Đã muốn kéo lũng, nhưng lại có chỗ phòng bị, Lý Vũ cảm thấy Lôi Đình Cục cũng cho hắn dạng này cảm giác tương tự. Chỉ có điều, bọn hắn một mực không có hướng phương diện này xâm nhập suy nghĩ. Chắc không được ta trở thành tinh quân sau, luôn cảm giác không có thu hoạch được Trung Châu coi trọng. Lục Phàm đối với cái này tràn đầy nhận thấy. Nghĩ đến vừa rồi rời đi mấy người, Lục Phàm bỗng nhiên đối Vương Thiên Triệu cố ý dò hỏi, "Vương Thiên Triệu, thân làm Trung Châu quân bộ người, mục tiêu của ngươi không phải là bảo hộ Trung Châu, đối kháng ngoại địch sao? Sao không cùng bọn hắn cùng một chỗ?" Lục Phàm nói bọn hắn dĩ nhiên là chỉ vừa rồi tụ tại Lôi Tiêu bên người mấy người. Vương Thiên Triệu nghe vậy ngược lại là thở dài, "Ta cũng nghĩ à, lời tuy nói như vậy, nhưng ta dù sao cũng là người ngoài a." "Người ngoài?" Lý Vũ cùng Lục Phàm đều có chút kinh ngạc. Vương Thiên Triệu đều trở thành Triệu Đức Dương thượng tướng công nhận đồ đệ, hơn nữa còn tại quân bộ trợ giúp hạ thu hoạch được long mạch, làm sao có thể là người ngoài? Vương Thiên Triệu vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn từ nhỏ tại chỗ tránh nạn cao cao tại thượng, là cao quý chỗ tránh nạn thánh tử, tự nhiên biết rõ vô cùng những cái kia thượng tầng người ý nghĩ. Chỉ có điều, bây giờ thân phận của hắn xảy ra thay đổi. Hắn hôm nay, tựa như đã từng những cái kia chỗ tránh nạn bên ngoài lưu dân, cho dù tiến vào chỗ tránh nạn, cũng cuối cùng kém thứ gì, từ đầu đến cuối không cách nào chân chính dung nhập trong đó. Vương Thiên Triệu trong thời gian ngắn không có cách nào giải thích quá nhiều, chỉ có thể lần nữa đối hai người dặn dò, đừng phớt lờ, thực lực của chúng ta tại Trung Châu quan phương xem ra kỳ thật không tính là gì. Chỉ riêng phong vân bảng 10 vị trí đầu, những cái kia bên ngoài người, thực lực cũng đủ để đối phó phần lớn tinh quân. Về sau làm việc muốn bao nhiêu giữ lại tâm nhãn, đừng bị người làm vũ khí sử dụng. Vương Thiên Triệu nhìn về phía Lý Vũ, nhất là ngươi, Lý Vũ, ngươi lực ảnh hưởng mạnh bao nhiêu chỉ sợ chính ngươi cũng không biết, lại càng dễ bị bọn hắn lợi dụng. Vương Thiên Triệu vô cùng xác định, Trung Châu những gia tộc kia bên trong, tuyệt đối có người đặt cửa Lý Vũ, đến mức không ngừng trợ giúp tăng lên Lý Vũ danh khí. Ở trong đó tuyệt đối có ẩn tình, mà Lý Vũ lại tựa hồ như toàn vẹn không biết. Ta lực ảnh hưởng. Lý Vũ nghe xong chỉ là cười cười, hắn thấy Vương Thiên Triệu lời nói khó tránh khỏi có chút nói ngoa, những lời này tới Vương Thiên Triệu miệng bên trong, nói dọa người như vậy. Yên tâm đi, thực lực của ta không phải tốt như vậy lợi dụng. Lý Vũ thuận thế chân ăn nói. Vương Thiên Triệu nghe xong nhếch miệng, Lý Vũ căn bản là không có ý thức được những người kia mục đích. Bất quá theo những cái kia báo chi tin tức bên trên nhìn, Lý Vũ thật đúng là ai cũng dám làm, thấy ai làm ai, quả thực nhường hắn bội phục. Mặc dù Vương Thiên Triệu không rõ ràng Trung Châu nhằm vào tinh quân muốn làm gì, nhưng từ sư phụ Triệu Đức Dương những cái kia mịt mờ trong lời nói, Vương Thiên Triệu cũng đoán được một hai. Tinh quân vị trí, tựa hồ là cần thực lực khả năng ngồi vững vàng. Vương Thiên Triệu dừng một chút, lần nữa đối hai người nói bổ sung, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, nắm chặt tăng thực lực lên. Một hồi tiếng tít tít bỗng nhiên theo Vương Thiên Triệu trên thân truyền đến. Ta phải đi. Vương Thiên Triệu nói triệt hồi lồng ánh sáng, quay đầu nhìn về phía hai người nghiêm túc nói, lần sau bàn lại, về sau chúng ta có là cơ hội gặp mặt. Dứt lời Vương Thiên Triệu đi ra đại sảnh, trên thân quang mang bỗng nhiên một phát, như là mặt trời chói chang lóa mắt. cả người hóa thành một vệt ánh sáng xông vào chân trời, biến mất tại trong tầng mây. Nhìn xem Vương Thiên Triệu rời đi thân ảnh, Lý Vũ cùng Lục Phàm đứng tại Thiên Xu Các trên bậc thang, nhất thời không nói gì. Hắn thay đổi rất nhiều. Lục Phàm đánh vỡ trầm mặc, thanh âm trầm thấp mang theo cảm khái. Lý Vũ nhìn qua Vương Thiên Triệu rời đi phương hướng, giống nhau cảm thán nói, đúng vậy à, hắn giống như không còn là cái kia thánh tử. Vương Thiên Triệu biến hóa thật sự là cực lớn, thậm chí liền tính cách cũng thay đổi không ít, để cho hai người đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Lục Phàm quay đầu nhìn về phía Lý Vũ, ngươi cảm thấy hắn có mấy phần tin được? 10 phần. Lý Vũ trả lời gọn gàng mà linh hoạt, ánh mắt sắc bén, Vương Thiên Triệu không cần thiết gạt chúng ta. Lý Vũ không nói thêm gì, cất bước đi ra Thiên Xu Các, quay người đi hướng một bên những cái kia cây cột. Lục Phàm trầm mặc đuổi theo, cảm xúc lại tại cuộn cuộn, Trung Châu quan phương mong muốn nghiên cứu khống chế tinh quân phương pháp, mà Phong Vân bảng 10 vị trí đầu những quái vật kia thực lực, hoàn toàn có năng lực thắng qua tinh quân. Mà bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là như Vương Thiên Triệu nói tới, tăng lên thực lực của mình. Lục Phàm ánh mắt phá lệ sắc bén, chỉ có thực lực mới là ứng đối tất cả lớn nhất bảo hộ. Chỉ có tuyệt đối lực lượng mới là phá cục mấu chốt. Hai người tới tiểu hắc nghỉ ngơi cột đá bên cạnh. Thấy Lý Vũ rốt cục hiện ra, nguyên bản lễ bài nằm tiểu hắc đột nhiên một cái giật mình, mạnh mẽ xoay người bật lên, đâu còn có nửa điểm cổng kềnh bụng về bộ dáng. Thí, tiểu hắc hỗn hợp có ủy khuất cùng cáo trạng tê minh, móng mánh đạn, nhanh chóng hướng về tới Lý Vũ bên người. Đầu to lớn liều mạng hướng Lý Vũ trong ngực ủi, trong cổ họng còn phát ra bất mãn hừ hừ âm thanh, giống như là như muốn tố lấy cái gì. Ngựa của ngươi có phải hay không đói bụng? Lục Phàm nhìn xem tiểu hắc cử động khác thường, cười suy đoán. Vậy sao? Lý Vũ luôn cảm thấy tiểu hắc không phải ý tứ này. Bất quá khi Lý Vũ thăm dò tính xuất ra một cái dị thú tinh hạch đưa tới lúc, tiểu hắc lập tức liền quên đi trên mông đau đớn, vui sướng tiếp nhận tinh hạch, đắc ý bắt đầu ăn. Hai người đứng tại Thiên Xu Các chỗ cao, quan sát giữa trời chiều thiên thành. Trầm tĩnh đàn hương hỗn hợp có nước mưa khí ẩm, hóa thành từng sợi khói xanh sương mù, nhường tòa thành thị này lộ ra phá lệ bình tĩnh. Đi, chúng ta trước tiên tìm một nơi trước ở lại, ngày mai lại nói. Lý Vũ nói đã xoay người cưỡi lên tiểu hắc, hướng phía dưới đi đến. Chương 481, tự mình tìm tới chương 481, tự mình tìm tới thiên thành bên ngoài. Thứ tư thánh tọa, Dô Xạ, Đạt Tiến đã thành công đào thoát thiên thành phạm vi. Trung Châu tinh quân hội nghị đã kết thúc, nhiệm vụ của nàng cũng hoàn thành, tự nhiên không có tiếp tục cần phải lưu lại. Đạt Tiến dáng người nhẹ nhàng, hai chân thon dài như là trượt băng đồng dạng tả hữu giao thế đong đưa, mũi chân mỗi một lần điểm nhẹ đều có thể trượt ra xa hơn 10 trượng. Hồi tưởng lại vừa rồi tại Thiên Xu Các bên ngoài nhìn chốc lúc, kia đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ cảm giác uy hiếp, Đạt Tiến trong lòng không khỏi run lên, thật là có người có thể phát hiện dị thường, cũng là ta xem thường những này tinh quân. Đạt Tiến khẽ miệng có chút dương lên, rất nhanh lại khôi phục tự tin, nhẹ giọng cười nói, mặc dù nghe tin tức không nhiều, bất quá cũng là phát hiện có ý tứ tình huống. Đạt Tiến trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, thậm chí không kịp chờ đợi mong muốn lập tức trở về tới đồng bạn bên người, đem chính mình biết được tin tức nói cho cái khác thánh tọa. Bởi vì đang nhìn trộm quá trình bên trong nàng rõ ràng cảm giác được, Trung Châu mấy vị tinh quân ở giữa, dường như cũng không có giống các nàng thánh tọa như vậy một lòng đoàn kết. Đạt Tiến trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, tinh quân không cùng, đây chính là người tin tức tốt. Nếu như có thể âm thầm xảo diệu thao tác lợi dụng một chút, nói không chừng còn có thể dùng cái này gây nên tinh quân ở giữa nội đấu, từ đó để các nàng thánh tọa không chiến mà thắng. Đạt Tiến bóng hình xinh đẹp rất nhanh hoàn toàn biến mất ở ngoài thành trong mưa to. Cùng lúc đó, đuôi huyền đạo dài vẻ mặt nghiêm túc, đang đứng lúc trước Đạt Tiến dựa vào khối cự thạch này trước. Trong tay hắn phụ lục nguyên bản tản ra hào quang nhỏ yếu, giờ phút này cũng đã hoàn toàn mở đi, chuột chạy. Đuôi huyền đạo trường mi đầu nhíu chặt, trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Sau đó chạy tới lôi tiêu đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là từ tôi nói, không sao. Hôm nay hội nghị bên trên chỗ đàm luận sự tình cũng không tính bí mật gì, nếu quả thật có người muốn dò xét, hoàn toàn có thể thông qua những phương thức khác biết được. Lôi tiêu ánh mắt thâm thúy, giấu giếm suy nghĩ. Lần thứ nhất tinh quân hội nghị trọng yếu như vậy trường hợp, nắm giữ danh xưng siêu việt tất cả năng lực nhận biết thứ 9 tinh quân, lại đột nhiên kiếm cớ vắng mặt. Mà tại tinh quân hội nghị lúc, lại vừa vặn có một vị thánh tọa chạy đến thiên thành giám thị. Đây hết thể trùng hợp đan vào một chỗ, rất khó không khiến người ta hoài nghi, thứ 9 tinh quân có phải hay không đã sớm biết thứ gì. Lôi tiêu mơ hồ cảm thấy, thứ 9 tinh quân dường như thao túng một cái kế hoạch khổng lồ, đem tất cả tinh quân đều tính kế đi vào. Cho dù hắn người đã ở trong đó, vẫn như cũ thấy không rõ toàn bộ diện mạo. Màn mưa dệt đêm, ánh đèn giao nát, thiên địa chung nặng mang. Lục Phàm một mình đi cao nhất tầng lầu, tìm kiếm một phần yên tĩnh. Tiểu Hắc cũng đã sớm nằm xuống nằm ngáy ho ho. Lý Vũ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ vô biên đêm mưa, lâm vào trầm tư. Hôm nay lần này hội nghị, không chỉ là Vương Thiên Triệu tính cách đã xảy ra biến hóa kinh người, thứ nhất tinh quân lôi tiêu rõ rệt chuyển biến, mới chính thức khiến Lý Vũ trong lòng chấn động. Cách xa nhau thời gian cũng không tính dài, nhưng lôi tiêu trong mắt kia xóa thanh tịnh không ngờ không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là thường xuyên nhíu mày cùng không che giấu được giá rời, cả người dường như thừa nhận áp lực lớn. Hiển nhiên lôi tiêu thân làm Trung Châu quan phương tinh quân đại biểu, cũng không có nhìn nhẹ nhàng như vậy. Lý Vũ suy nghĩ không ngừng trong đầu xoay quanh, lặp đi lặp lại nghĩ ngợi tinh quân hội nghị bên trên lôi tiêu nói những lời kia. Tinh quân bây giờ gặp phải tam đại uy hiếp, đứng núi chịu sào chính là những cái kia ý đồ giết chết tinh quân một lần nữa giáng lâm minh tộc. Cho dù minh tộc giáng lâm số lượng có hạn, hắn Lý Vũ cũng tất nhiên là minh tộc nhằm vào mục tiêu chủ yếu. Bởi vì cái kia tên là Minh Nguyên tồn tại, cùng hắn ở giữa thủ cũ gấp mắc, cũng coi là oán hận chất chứa rất sâu. Hơn nữa Minh Nguyên càng là tại lần trước lúc rời đi thả ra khoác lác, hắn nhất định còn sẽ trở lại, đến lúc đó chỉ sợ Minh Nguyên thực lực sẽ lần nữa mạnh lên. Về phần mặt khác hai đại uy hiếp, biển sâu dị thú cùng 12 thánh tọa. biển sâu dị thú giờ phút này còn tại Trung Châu phòng tuyến trường thành bên ngoài, ở đằng kia tăng lên không ngừng mặt biển dường như vẫn có một khoảng cách lớn. 12 thánh tọa càng là ở xa Trung Châu ngoại cảnh, mặc dù như là ẩn nút tại trong bóng tối manh thú, nhưng trong ngắn hạn cũng sẽ không cùng tình quân có gặp nhau. Nhìn như vậy đến, duy nhất uy hiếp chính là xuất quỷ nhập thần minh tộc. Minh Nguyên Lý Vũ Hàn mang trong mắt lóe lên, ngươi lần tiếp theo tốt nhất đừng để chúng ta quá lâu. Suy nghĩ một lát, tại Lý Vũ đang định lúc nghỉ ngơi. Bá, cực kỳ nhỏ tiếng xé gió lên, bên trong căn phòng không khí dường như bị trong nháy mắt rút gấp lại phong thích. Một đạo thân ảnh kiều tiểu không có dấu hiệu nào xuất hiện trong phòng, mang theo yếu ớt khí lưu. Hắc, Lý Vũ, có phải hay không dọa ngươi kêu to một tiếng? Hoạt bát lại thanh âm quen thuộc trong phòng vang lên, Lý Vũ bất đắc dĩ nhìn lướt qua tự tiện xông vào Giang Dược đang chống lạnh, trên mặt mang nụ cười như ý. Lý Vũ không có quá nhiều kinh ngạc, tự mình ở một bên ngồi xuống, dựa vào ghế trên lưng. Giang Dược méo méo trong tay đáng yêu con thỏ nhỏ con rối, cười hì hì nói, ai nha Lý Vũ ngươi không cần như thế cứng nhắc đi, tiếp tục như vậy thật là lại biến thành lôi tiêu như thế. Lý Vũ bất đắc dĩ, đành phải theo Giang Dược ý tứ, máy móc giống như chủ động mở miệng hỏi, thứ tư tinh quân ngươi tốt, đêm khuya đến đây, xin hỏi ngươi là có chuyện gì gấp sao? Xa lạ không phải, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Giang Dược nhẹ nhàng nhảy lên, giống con linh hoạt chim nhỏ giống như nhảy tới Lý Vũ cái ghế bên cạnh ngồi xuống, mười phần hoạt bát đung đưa hai chân. Lý Vũ trầm mặc một mực nhìn lấy nàng. Giang Dược bị cái này ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên, thu hồi lắc lư chân, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trên mặt bộ kia chơi đùa thần sắc rốt cục thu liễm mấy phần, mang tới một tia khó được nghiêm túc, được rồi, không ra trò đùa. Ta lần này tìm ngươi thật là có chính sự. Nhìn thấy Giang Dược nghiêm túc hề hề biểu lộ, Lý Vũ có chút ngoài ý muốn. Có thể khiến cho hoạt bát hiếu động Giang Dược lộ ra loại vẻ mặt này, cũng thực là khơi gợi lên hắn một tia hứng thú. Lý Vũ lúc này ngồi thẳng, ra hiệu nàng nói tiếp. Giang Dược hạ giọng, xích lại gần một chút nhẹ giọng đặt câu hỏi, "Lý Vũ, có phải hay không có một trường thiên long kẹt tại trên người ngươi?" Nghe vậy Lý Vũ đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn tiện tay khẽ đảo, một trường chất liệu đặc thù, tản ra yếu ớt lục sắc quang mang tấm thẻ xuất hiện tại giữa ngón tay, chính là lúc trước theo áo công tử trên thân lấy được thiên long thẻ. Là chương này. Lý Vũ thanh âm vẫn như cũ bình thản, đem tấm thẻ đưa về phía Giang Dược. "A, ngươi thật có a?" Giang Dược trông thấy thiên long thẻ sau đôi mi thanh tú vẻ nhẹ, mang theo kinh ngạc. Nàng tiếp nhận thiên long thẻ nhìn kỹ một chút, xác nhận không sai sau lúc này mới trả lại đối Lý Vũ chân thành nói, "Lý Vũ, đã có trương thiên long kẹt tại trong tay ngươi, vậy đã nói rõ ngươi nhất định đã gặp thiên long đại ca." Thiên long Lý Vũ trong đầu lập tức hiện ra cái kia chán sinh ba cây thủy tinh long sừng, khí tức như vực sâu biển lớn hư ảnh. Cũng chính là thiên long xuất hiện, cưỡng ép đem sắp chết áo công tử cứu được trở về, đồng thời đem nó ý thức thể rót vào dị thú thể nội, nhường áo công tử kéo dài hơi tàn cho đến hôm nay. Lý Vũ nhớ lại trước đó tại thủy thành lúc, những người kia nhìn thấy thiên long hư ảnh lúc phản ứng, cùng thiên long cơ hồ cải tử hồi sinh năng lực, đều đủ để giải thích rõ thiên long cường đại. Ta gặp qua hắn. Lý Vũ không có trả lời bất kỳ gợn sóng nào. Chương 482, cái ngành này có phải hay không có chút quá cổng cảnh. Chương 482, cái ngành này có phải hay không có chút quá cổng cảnh. Giang Dược ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, vậy thì dễ làm rồi. Có thể thật tình không biết, trong miệng nàng Thiên Long đại ca cùng Lý Vũ gặp mặt lúc cũng không hòa thuận, chẳng những không có giao tình, càng không cứ gọi được hòa hợp. Thiên Long đại ca cũng đề cập tới ngươi. Giang Dược nhảy cẫng đứng người lên, dường như đã thấy một loại nào đó mỹ hảo tiền cảnh, đến lúc đó, nói không chừng ba người chúng ta cũng có thể tạo thành mạnh nhất tinh quân tiểu đoàn thể đâu. Đánh đâu thằng đó? Ba người chúng ta. Lý Vũ nhạy cảm bắt giữ từ mấu chốt, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc bén nhìn về phía Giang Dược, Thiên Long cũng là tinh quân. A, hiện tại còn không phải. Giang Dược trên mặt hưng phấn giảm xuống, tiếp lấy lộ ra một tia hoang mang cùng lo lắng, ta cũng không biết Thiên Long đại ca vì cái gì còn không động thân. Lấy thực lực của hắn, muốn lấy được Long mạch nhận trở thành tinh quân căn bản không phải việc khó. Giang Dược dậm chân, phản phất tại thay Thiên Long xuất ruột, hiện tại Trung Châu chỉ còn lại hai cái Long mạch không có cơ hội, chậm thêm liền thật không có vị trí. Nhưng lập tức, nàng lại giống là bản thân an ủi giống như khoát khoát tay, bất quá, lấy Thiên Long đại ca bản lãnh thông thiên triệt địa, có phải hay không tinh quân kỳ thật đã không trọng yếu. Lực lượng của hắn đã sớm đã vượt ra loại trói buộc này. Giang Dược trái một cái Thiên Long đại ca, phải một cái Thiên Long đại ca, trong giọng nói tràn đầy gần như sùng bái mù quáng cùng lòng tin, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, phản phất tại đàm luận một vị không gì làm không được thần linh, Thiên Long tại trong mắt của nàng cơ hồ có vô địch cảm giác. Loại ánh mắt này, Lý Vũ quá quen thuộc. Tựa như Lý Linh Lung nhìn mình lúc như thế, mang theo không giữ lại chút nào tin cậy cùng ngưỡng vọng. Như thế nhường Lý Vũ có chút hiếu kỳ, dứt khoát trực tiếp mở miệng dò hỏi, ngươi cùng Thiên Long quan hệ thế nào? Giang Dược nghe xong lời này, đầu không tự chủ có chút dương lên, mang theo một chút yêu ngạo nói rằng, ta thật là Thiên Long đại ca duy nhất nhận dưới em gái nuôi. Duy nhất? Nàng cố ý tăng thêm duy nhất ngữ khí. Ách, em gái nuôi. Lý Vũ thực sự không hiểu rõ cái này có gì có thể kiêu ngạo. Bất quá Lý Vũ không khỏi nhớ tới lưu tại Mặc Gia trên núi Lý Linh Lung. Đối với loại tình cảm này, hắn vẫn là đối Giang Dược biểu đạt ra tôn trọng cùng lý giải. Ân. Giang Dược gật đầu, lập tức lại giống nghĩ tới điều gì, trên mặt một lần nữa hiện ra nghiêm mặt, đúng rồi, suýt nữa quên mất chính sự. Thiên Long đại ca để cho ta nhắn cho ngươi, còn có tất cả tinh quân. Ngữ khí của nàng biến chỉnh trọng việc, Thiên Long đại ca nói, vì phòng ngừa tinh quân nội bộ bởi vì thù cũ sinh ra không thể không phân liệt, từ ngày này trở đi, tất cả nhằm vào tinh quân ân oán cá nhân gút mắc, bất luận cũ mới, hết thảy tạm dừng. Bất kỳ thế lực nào, không được lại lấy bất kỳ lý do gì đối tinh quân ra tay. Giống nhau, tinh quân cũng không được mượn cơ hội trả thù. Người vi phạm, sẽ bị coi là khiêu khích Thiên Long phủ cùng Trung Châu trật tự. Lý Vũ ánh mắt dần dần lạnh xuống, giống như cười mà không phải cười, cố ý hỏi, có ý tứ gì? Tạm dừng ngân đoán. Cái này nghe giống như là bảo hộ, nhưng càng giống là một đạo kim cô chú. Tay sinh trưởng ở tinh quân trên người mình, muốn động thủ chẳng lẽ còn phải hướng Thiên Long sớm hồi báo sao? Khó tránh khỏi có chút quá bá đạo. A Giang Dược đội vàng giải thích, chính là mặt chưa ý tứ. Cấm chỉ tinh quân ở giữa, hoặc là tinh quân thế lực sau lưng lợi dụng tinh quân thân phận chém giết lẫn nhau. Ngươi cũng biết, giống Vương Tiên Triệu phía sau là quân bộ Triệu thượng tướng, sau lưng ta có Giang gia, Bạch Như Ngọc phía sau là Bạch gia. Đại gia thế lực sau lưng quan hệ rắc rối khó gỡ, dây dưa cực sâu. Nếu như tùy ý thủ cũ lên men, làm không tốt liền sẽ gây nên hai vị tinh quân sinh ra xung đột chính diện, thậm chí diễn hóa thành đại chiến, đây tuyệt đối nghiêm trọng tổn hại Trung Châu chỉnh thể lực lượng. Giang Dược cũng là dựa theo chính nàng lý giải đối Lý Vũ giải thích nói, Thiên Long đại ca đây là vì đại cục suy nghĩ. A đại cục suy nghĩ? Lý Vũ không phải nghĩ như vậy, ngược lại lộ ra ý vị sâu xa ánh mắt. Nhìn từ bề ngoài giống như là hạn chế tất cả thế lực cùng tinh quân nội đấu, nhưng Lý Vũ luôn cảm giác đây càng giống như là Thiên Long đơn độc cho hắn đo thân mà làm nào đó hạng điều khoản lệnh cấm. Phòng ngừa hắn bởi vì thủ cũ chủ động sinh sự, hoặc là quá độ phản kích. Giang Dược nao nao, nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hiển nhiên không muốn sâu như vậy, đối mặt Lý Vũ trên người áp lực đội vàng lại bổ sung, Thiên Long đại ca còn nói, chỉ cần đại gia ngồi vững vàng tình quân vị trí, dung nhập Trung Châu bảo hộ hệ thống. Như vậy, Trung Châu quan phương cùng Thiên Long phủ chắc chắn trở thành tình quân kiên cố nhất hậu thuẫn, cung cấp tất cả khả năng duy trì. Lý Vũ nghe xong thần sắc hơi động, hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe được tương tự lời nói. Cái này cùng Vương Tiên Triệu trước đó mịt mở cảnh cáo không như mà hợp. Cái này tinh quân thân phận cũng không phải là chắc chắn, dường như còn sẽ có một loại nào đó biến động. Mà bây giờ định ở lại tinh quân, dường như còn không có ngồi vững vàng, lúc nào cũng có thể bị người khác thay thế. Mà chỉ có hoàn toàn ngồi vững vàng tinh quân một phút này, Trung Châu mới có thể cung cấp hoàn toàn tin tưởng vô điều kiện cùng duy trì. Cái này ngược lại là nhường Lý Vũ càng thêm hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì lực lượng có thể khiến cho đã thu hoạch được long mạch công nhận người, theo tinh quân chi vị bên trên rơi xuống. Là khiêu chiến, là khảo hạch, vẫn là một loại nào đó tàn khốc hơn người vì đào thải cơ chế. Giang Dược cũng ý thức được chính mình dường như nói quá nhiều, hơn nữa những này nói cho tinh quân lời nói, tại trước mắt ngữ cảnh hạ, dường như câu câu đều tại nhằm vào Lý Vũ. Trên mặt nàng lộ ra một tia hài náy, trấn an nói, "Lý Vũ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, tuyệt đối đừng để vào trong lòng, Thiên Long đại ca không phải người xấu. Hắn thật là vì Trung Châu tốt, vì chúng ta tinh quân có thể đoàn kết nhất trí đối kháng ngoại địch." Vì phòng ngừa Lý Vũ trong lòng sinh ra khúc mắc, Giang Dược lại vội vàng nói rằng, "Cái này, đây không phải Thiên Long đại ca một người ý tứ, là toàn bộ Thiên Long phủ tập thể ý chí." Thiên Long phủ? Lý Vũ nhớ tới Thiên Long từng nói qua, nếu như chính mình đem Thiên Long thẻ cùng áo công tử mang về Thiên Long phủ lời nói, có thể cho hắn đền bù thứ gì, xem ra đây cũng không phải là nói ngoa. Ân. Giang Dược gật gật đầu giải thích, Thiên Long phủ là từ Thiên Long đại ca khởi xướng cũng chủ đạo, đạt được Trung Châu quan phương toàn lực ủng hộ, chuyên môn là 12 vị tinh quân thiết lập đặc thù cơ cấu. Hạch tâm của nó sứ mệnh chính là chỉnh hợp tài nguyên, cân đối các phương, hiệp trợ tinh quân nhóm tốt hơn thực hiện bảo hộ Trung Châu chức trách, tất cả nắm giữ quyền hạn tối cao. Dạng này a, một cái cho tinh quân thiết lập đặc quyền cơ cấu. Lý Vũ phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ thanh lãnh tiếng cười. Có lẽ vị kia Thiên Long hư ảnh thông qua Thiên Long thẻ phủ xuống thời giờ, cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành thứ 10 tinh quân. Cục diện này cũng là thú vị. Tốt tốt, Thiên Long đại ca lời nói ta truyền đạt hoàn tất. Giang Dược cũng cảm giác chính mình hôm nay nói đến nhiều, bầu không khí có chút ngưng trệ. Nàng đội vàng tranh thủ thời gian đứng lên, vô vô con thỏ con rối, ta phải đi. Lần sau gặp lại, Lý Vũ. Lời còn chưa dứt, Giang Dược thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất trong phòng. Lý Vũ ngồi một mình ở khôi phục yên tĩnh trong phòng, nhìn xem Giang Dược biến mất vị trí, ngón tay vô ý thức tại băng lãnh trên mặt bàn huy động. Trung Châu chuyên vì tinh quân thiết lập bộ môn tựa hồ có chút cổng kênh phong phú. Chỉ riêng theo hắn biết, trong đó không thiếu có nghiên cứu vũ khí, có thu thập tình báo, giữ gìn Trung Châu an toàn, hô hào hòa bình, thậm chí còn có phòng ngừa tinh quân năng lực lạm dụng. Mà bây giờ, lại toát ra một cái tay cầm quyền cao, phụ trách cân đối và giảng buộc tinh quân Thiên Long phủ. Quyền lực cơ cấu luôn luôn tương tự như vậy, Lý Vũ không khỏi thấp giọng tự nói, quả nhiên là ưa thích nghiên cứu chính trị một đám người a. Chương 483, nguyên nhân cái chết thành mê, siêu độ pháp sự Triệu Khải. Chương 483, nguyên nhân cái chết thành mê, siêu độ pháp sự Triệu Khải Thiên Thành. Màn đêm bao phủ xuống, cấm đi lại ban đêm bắt đầu, cả tòa thành thị lâm vào hoàn toàn hắc ám. Mà tại một tòa bị tường cao cùng lưới sắt gắt gao vây quanh trong phòng, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Thân làm đội hành động đặc biệt đội trưởng một đội phong liệt, lúc này chính như một con chó như thế nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng đứng ở trước mặt người. Đứng tại trước bàn, là từ Kim Thành đặc phái xuống tới, Không Hàng Thiên Thành thành chủ, Lưu Phong. Thành chủ Lưu Phong mặt, giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo, phế bật. Ngu xuẩn. Hắn dùng sức vỗ bàn, trên bàn vật phẩm bị chấn động đến thất linh bát lạc, phát ra lốp bốp tiếng vang. Lưu Phong quay đầu, sắc mặt cực kỳ âm tàn chỉ vào Phong Liệt đầu giận mắng, ngươi còn có mặt mũi thấy ta? Liên một người chết thi thể đều mang không trở lại, còn gây hai đội đội trưởng, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm bọn này thùng cơm có làm được cái gì? Thành chủ thứ tội. Phong Liệt cúi đầu, mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống. Hắn khó lòng giải bày, trong lòng tràn đầy bực tức. Đối mặt Lưu Phong phát tiết, hắn chỉ có thể cắn chặt môi, không dám phát ra nửa điểm phản bác thanh âm. Nhiệm vụ lần này thất bại quả thực là vô giải cục diện bế tắc, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, La Phi tiểu tử kia dị năng cổ quái như vậy, liền như là cá neo đồng dạng, mỗi lần đều suýt chút nữa thì bắt được, nhưng lại được thành công đào thoát. Cuối cùng tìm tới Hưng Đông, thật vất vả tại đỉnh tháp phát hiện La Phi, đem nó đánh giết, nhưng lại rơi xuống Tịnh Thế Hòa Thượng trong tay. Không nói trước Hòa Thượng phía sau chuyển thế viện tầng này thân phận, vẹn vẹn là Tịnh Thế đại sư kia thực lực sâu không lường được, liền đủ giết hắn 100 lần. Nói cho cùng, hắn Phong Liệt chỉ là một cái đội hành động đặc biệt tiểu đội trưởng, lại thế nào khả năng theo Tịnh Thế Hòa Thượng trong tay cướp người, hoàn thành cái này gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà Lưu Phong chỗ nào quản những này, chỉ cần thi thể cùng chứng cứ không có mang về đến, tất cả thêm lời thừa thãi đều là mượn cớ, chỉ có thể chứng minh Thiên Thành đội hành động đặc biệt vô năng. Thân làm không hàng thành chủ, Lưu Phong quản lý Thiên Thành muốn cũng không dễ dàng, tự nhiên minh bạch sự kiện lần này tầm quan trọng, một khi xử lý không tốt, hắn đều muốn đi theo xong đời, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trong lòng của hắn minh bạch, La Phi thi thể cùng chứng cứ nhất định phải tiêu hủy, nếu không hậu hoạn vô tận. Lưu Phong xanh mặt không ngừng suy nghĩ, bây giờ thi thể bị Hòa Thượng mang đi, xuất động chấp pháp đội cùng Lôi Đình cục đã chậm, hắn chỉ có thể theo nguồn tội giải quyết tất cả. Lúc đầu như vậy một kiện việc nhỏ, càng ngày càng nghiêm trọng dần dần thoát ly khống chế, cuối cùng chính mình còn cần hướng Kim Thành cầu viện, Lưu Phong cũng cảm giác trên mặt nóng bỏng, dường như bị người mạnh mẽ quạt mấy cái tát. Nếu như phía trên truy cứu xuống tới, Lưu Phong lập tức khó nén trong lòng bối rối, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng trán, nghĩ cũng không dám tiếp tục nghĩ. Hắn hiện tại đã không có lựa chọn, nhất định phải tay cụt cầu sinh. Dù là ý vị này hắn nhiều năm qua khổ tâm góp nhặt tích xúc muốn chắp tay nhường cho người, trong lòng tràn đầy thì đau, nhưng vì bảo trụ địa vị của mình cùng tính mệnh, hắn không còn cách nào khác. Lưu Phong hờ hững trong mắt tràn đầy nổi nóng, nhìn xem quỷ gối trước mặt Phong Liệt, lạnh lùng phun ra một chữ, "Lan." Phong Liệt như nhặt được đại xá, mau từ trên mặt đất đứng lên, túi đầu đội vàng tối lui ra khỏi gian phòng. Tại mấy cái bảo an giáp tỉnh giả hộ tống hạ, Phong Liệt khuất thân đi ra lưới điện cô lập khu biệt thự. Thẳng đến đi ra rất xa, chung quanh chỉ có tiếng mưa rơi lúc, Phong Liệt mới hít sâu một hơi, hoàn toàn đứng thẳng người lên. Nét mặt của hắn biến lãnh túc, ở trong lòng nổi giận mắng, thứ gì? Lưu Phong a Lưu Phong, ngươi thật đúng là cao cao tại thượng quen thuộc, căn bản không hiểu rõ tình huống, liền biết một mặt chỉ trích. Ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào đối phó cái kia Tịnh Thế Hòa Thượng." Phong Liệt đè thấp tiếng nói, hung dữ nói rằng, "Ta nhìn ngươi thành chủ này vị trí cũng ngồi không được mấy ngày." Trong mưa đêm, hắn mới vừa đi tới trên đường, một mực tại góc đường chờ đợi thật lâu đội viên Tiểu Vương liền đội vàng phi tốc chạy tới, mang trên mặt lo lắng vẻ mặt, thận trọng hỏi, "Đội trưởng, thành chủ không có đem ngươi thế nào à?" Phong Liệt nhìn Tiểu Vương một cái, cười khổ mà nói, "Không nhìn thấy ta sống hiện ra a?" Tiểu Vương nhớ tới ban ngày tại đỉnh tháp vây quét La Phi lúc, đối phương nói những lời kia. Hắn do dự nửa ngày, nội tâm nghi hoặc cuộn, rốt cục vẫn là nhịn không được nhỏ giọng hỏi, "Đội trưởng, ngươi nói, cái kia La Phi nói có khả năng hay không là thật?" Phong Liệt trong nháy mắt vẻ mặt đại biến, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, đột nhiên nhìn về phía Tiểu Vương. Hắn một cái bước xa xông lên trước, một tay lấy Tiểu Vương miệng ngăn chặn, tiến đến hắn bên tai uy hiếp nói, "Ngươi không muốn sống ta còn muốn sống, còn dám nói loại lời này, đừng trách ta vô tình." "Là, ta cũng không dám nữa." Tiểu Vương thân thể ngăn không được run rẩy, sợ hãi đáp. Phong Liệt sắc mặt nghiêm túc quan sát xung quanh, xác định không người nghe lên sau, lúc này mới một thanh bung ra Tiểu Vương nghiêm túc nói, "Nhớ kỹ, La Phi là tự sát, những chuyện khác không cần ngươi quan tâm." "Là." Tiểu Vương cúi đầu, không còn dám nhiều lời. Phong Liệt biết rõ, đầu năm nay giả vờ ngây ngốc có thể, coi như làm cái phế vật cũng không người sẽ nói cái gì, nhưng là muốn nói bậy thật là sẽ chết. Hắn nhìn xem Tiểu Vương, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, Tiểu Vương lo lắng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, La Phi chết xác thực tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng ở cái này thời kỳ nhạy cảm, bất kỳ dư thừa ngôn luận đều có thể dẫn phát không thể dự đoán hậu quả, thậm chí cho Thiên Thành mang đến tai họa ngập đầu. Nếu như La Phi nói tới chuyện bị lộ ra đi ra, không chỉ có sẽ chết La Phi một người, tất cả tới tương quan người đều khó thoát tội lỗi. Bọn hắn không có cách nào cải biến hiện trạng, chỉ có thể bị ép trở thành đồng lõa, tại cái này hắc ám vòng xoáy bên trong càng lún càng sâu. Phong Liệt diện mục nghiêm trọng, bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ đợi một thời cơ, một cái có thể trực tiếp đem Lưu Phong hoàn toàn bận ngã tuyệt hảo thời cơ. Chỉ có dạng này bọn hắn có lẽ mới có một chút hy vọng sống, thoát khỏi cái này vô tận khống chế. Cùng lúc đó, Thiên Thành Trường Thụ tự bên ngoài tạm thời xây dựng một cái kết giới, mà La Phi thi thể đang nằm thẳng tại vẩy sạch trong kết giới, bốn phía tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đàn hương khí tức. Tịnh Thế Hòa Thượng người mặc một bộ màu trắng tăng bào, cầm trong tay dương nhánh nước sạch, trong miệng nói lẩm bẩm, thành kính niệm tụng kinh văn. Thanh âm quanh quẩn ở giữa, phản phất có một loại lực lượng thần bí, có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Tịnh Thế Hòa Thượng cũng không có giống lúc trước hắn nói tới, đem La Phi thi thể mang về chuyển thế viện. Hắn biết rõ La Phi sâu trong linh hồn có lẽ có thật sâu chấp niệm, thời gian kéo càng lâu, đối siêu độ linh hồn càng bất lợi. Thế là Tịnh Thế Hòa Thượng màn đêm buông xuống liền trực tiếp bố trí siêu độ pháp sự, hy vọng có thể trợ giúp vị này người chết tiêu trừ nghiệp chướng, nhường linh hồn của hắn thu hoạch được giải thoát, vãng sinh cực lạc. Lô Hương Tán, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Tịnh Thế Hòa Thượng trong miệng mỗi một chữ đều dường như mang theo vô tận từ bi cùng lực lượng. Làm niệm tụng thánh văn hoàn tất, hắn nhẹ nhàng gõ một cái cá gỗ, thanh thúy tiếng vang truyền ra, dư vị tại trong mưa quanh quẩn. Đúng lúc này, Tịnh Thế Hòa Thượng biểu lộ lại không có hòa hoãn, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ dị dạng khí tức. Chương 484, chấp niệm không tiêu tan. Nhân quả ngược dòng hồi chương 484, chấp niệm không tiêu tan, nhân quả ngược dòng hồi pháp sự hoàn tất, Tịnh Thế Hòa Thượng thả ra trong tay đồ vật, ánh mắt rơi vào trong kết giới La Phi mặt tái nhợt bên trên. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thấp tuyên Phật hiệu, trên mặt thương xót chi sắc càng đậm, nhưng lại mang theo một tia thấy rõ nặng nề, A Di Đà Phật. "Tiểu thí chủ, ngươi cái này chấp niệm, quả nhiên là sâu nặng như vực sâu a." Tình thế hòa thượng ánh mắt dường như có thể xuyên thấu tầng kia tử vong màn che, nhìn thấy vậy cái kia cô mãnh liệt ý niệm, nhìn thấy La Phi tàn hồn bên trong thiêu đốt không cam lòng cùng oán quất. La Phi dường như một mực bồi hồi ở đây, không muốn rời đi, càng muốn hơn mượn nhờ Tịnh Thế Hòa Thượng lực lượng giúp hắn báo thù, đòi lại một cái công đạo. Bần tăng siêu độ vong hồn là bản phận, đại đi sát phạt lại không phải chính độ. Tịnh Thế Hòa Thượng thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, giống như là tại đáp lại La Phi kêu im ắng tố cầu, lại giống là tại khuyên bảo chính mình. Hắn đã không có bằng lòng, cũng không có cự tuyệt, mà là chậm rãi cúi xuống ngồi xếp bằng thân ngồi xuống, rồi ra giày rộng bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng cầm La Phi cái kia đã băng lãnh tay cứng ngắc. Lòng bàn tay chạm nhau trong nháy mắt, một cỗ cường đại dị năng chấn động khuyết tán ra đến. Chư pháp không cùng nhau, nhân quả không giả. Nay lấy bổn tâm, ngược dòng hồi nghiệp lưu. Nam mô A Di Đà Phật. Tịnh Thế Hòa Thượng buông xuống đôi mắt, kim sắc Phật quang đống nhiên lưu chuyển. Một cỗ vô hình, ôn hòa lại vô cùng cường đại lực lượng tinh thần, theo La Phi băng lãnh tứ chi, đi ngược dòng nước. Tịnh Thế Hòa Thượng thân thể vẫn tại nguyên địa ngồi ngay ngắn, nhưng hắn tinh thần ý thức lại như là tránh thoát nhục thể trói buộc, chậm rãi theo trong thân thể đồng bền mà ra. Tiếp lấy tinh thần của hắn thể hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, đột nhiên đâm vào La Phi không muốn tán đi chấp niệm ở trong. Ông, trời đất quay cuồng. Giác quan bốc ra. Làm Tịnh Thế Hòa Thượng lần nữa mở mắt lúc, đã xuất hiện đang tràn ngập lấy dị sắt cùng dầu máy hương vị địa phương. Đây là Tịnh Thế Hòa Thượng ngắm nhìn bốn phía, to lớn kim loại khung xương tại nước mưa không ngừng ăn mòn hạ bết dị loang lổ, sắc trời bên ngoài một mảnh mờ tối, nơi này hẳn là thiên thành tây khu nào đó vứt bỏ nhà máy. Một đạo thu kịch thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, La Phi nắm chặt thời gian đem nhóm này dinh dưỡng tể đưa cho TT. Nhóm này hàng sát thực nhiều một chút, cần phí chút thời gian. Quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một cái lao người thọn, hắn khập khiễng đem một cái chiếu nặng dương kim loại đẩy tới, mang trên mặt một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói rằng, La Phi, thử xem trọng sao. Lần này mặc dù hàng nhiều, nhưng thủ lao cũng nhiều, đủ ngươi ăn non nửa năm a. La Phi nghe xong, lúc này lên lòng nghi ngờ. Hắn biết TT là chợ đen nổi danh con buôn, cùng người loại này dính líu quan hệ, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì. Thế là hắn trước tiên mở miệng, ngữ khí kiên định nói rằng, ngươi biết, ta có thể một mực là đứng đắn đưa hàng biên, xưa nay không đưa phạm pháp đổ vận. La Phi trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác, hắn không muốn bởi vì lợi ích nhất thời mà lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lão người thọt nghe xong không khỏi cười lên ha ha, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy trêu chọc, phía trên có thể để ngươi đưa hàng là để mắt năng lực của ngươi, đừng ở chỗ này kỳ kỳ bye bye. Ngay sau đó, người thọt nhìn một chút đang nhìn chăm chú lên bên này quản sự, lời nói xoay chuyển, biểu lộ nghiêm túc nhắc nhở, La Phi, nếu như nhóm này hàng đưa không đến, đừng nói công việc của ngươi không gánh nổi, nói không chừng còn muốn bởi vì trái với điều ước đứng trước kết sổ tiền phạt đâu. Lão người thọt quái dị cười hắc hắc, đừng quên, nhà ngươi cũng không chỉ một mình ngươi, ngươi không kiếm sống có người liền phải chịu đói. La Phi nghe xong lão người thọt lời nói, trong lòng một hồi xoắn xuýt. Trái với điều ước tiền phạt hắn căn bản bất lực gánh chịu, mà gia đình của mình xác thực cũng cần số tiền kia để duy trì sinh kế. Do dự mãi, La Phi vẫn là cắn răng tiếp nhận cái dương, hắn không thể không thỏa hiệp. Cái này đúng rồi. Lão người thọt tiên lặng gật đầu. La Phi ôm lấy cái dương, trên thân thể phát ra nhàn nhạt lam quang, hắn thử một chút trọng lượng sau, xác định lấy năng lực của mình là có thể đem tất cả hàng hóa đưa đến mục đích. Loại này đặc biệt dị năng, cũng là hắn sinh tồn vô liếng. Lão người thọt trong lúc nói chuyện, ánh mắt một mực gắt gao nhìn chăm chú lên La Phi, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên năng lượng vận chuyển quan mang. Hiển nhiên, người thọt cũng là một gã giác tỉnh giả, hơn nữa một mực tại duy trì lấy một loại nào đó dị năng. La Phi không có chú ý tới lão người thọt cử động, mà là quay đầu nhìn về phía xung quanh. Hôm nay trong nhà máy nhân viên xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn bao nhiêu. 10 chiếc in thiên thành cứu tế xe tải ngay tại bận rộn dỡ hàng, hơn nữa bên cạnh xe còn đứng lấy chấp pháp đội cùng lôi đỉnh cục cùng nhau hộ tống. Liên thiên thành quan phương nhân mã đều xuất động, hơn nữa có nghiêm mật như vậy các biện pháp an ninh, cái này khiến La Phi cảm thấy nhóm này hàng hóa rất không có khả năng là phạm pháp vật phẩm. Bọn hắn sở dĩ cần La Phi đến đưa hàng, cũng là bởi vì La Phi nắm giữ đặc biệt chuyển vận dị năng, có thể làm được thần không biết quỷ không hay đem hàng hóa đưa đến cái nào đó địa điểm, mà không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Coi như thực sự có người ngược tra, cũng sẽ không có bất luận phát hiện gì. Hơn nữa đây cũng không phải là La Phi cùng bọn hắn lần thứ nhất hợp tác, chỉ có điều mỗi lần chuyển vận hàng hóa khác biệt mà thôi. La Phi trong lòng giống nhau minh bạch, mặc dù hàng hóa khả năng không phạm pháp, nhưng trong đó tuyệt đối có dấu chuyện ẩn ở bên trong. Mặc dù mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng đây không phải một cái đưa hàng biên có tư cách đi quản chuyện, hắn chỉ cần lấy tiền đưa hàng là được. Đang lúc La Phi dựa theo lão người thọt đã an bài tốt kế hoạch, chuẩn bị chấp hành đưa hàng nhiệm vụ lúc, một đạo yếu ớt mà vội vàng hài tử thanh âm đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên, "Đại ca ca, mau cứu ta." La Phi toàn thân lạnh lẽo, tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi, hắn lắc lắc đầu, mong muốn xua tan cái này thanh âm kỳ quái. Hắn mặc dù biết trên thế giới có chuyện quỷ dị, nhưng đột nhiên xuất hiện thanh âm vẫn là để hắn cảm thấy rùng cả mình. Có thể La Phi mới vừa vặn quay người, âm thanh kia lại vang lên. "Mau cứu ta." Thanh âm càng thêm yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Không thích hợp. La Phi trong lòng giật mình, đang muốn buông xuống cái dương tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, lại cảm giác ý thức của mình bắt đầu biến mơ mơ màng màng. Theo thanh âm dần dần suy yếu, trước khi chết hồi quang phản chiếu lại trùng hợp tiêu hao đứa nhỏ thân thể, đối với La Phi phát động sau cùng dị năng. Đó là một loại trong tuyệt vọng dãy rủa, một loại bản năng đối nhau khát vọng, cứu ta sau một khắc, hết thảy chung quanh đều dường như bị đạo thanh âm này đánh thức, bao quát mơ hồ La Phi. Như là ảo giác đột nhiên phá hủy, tại một loại nào đó dị năng ảnh hưởng dưới, La Phi trong mắt xuất hiện một cái khác thế giới hoàn toàn khác biệt, dường như có thể nhìn thấu rất nhiều thứ. Nhà máy vẫn như cũng là cái công xưởng kia, nhưng theo trong xe chuyển xuống đến trong giường không còn là cứu tế thành phẩm, mà là từng người. Cái dương trong đó chứa phần lớn đều là hài tử, bọn hắn tất cả đều đã mất đi ý thức, trên cổ tay còn mang theo viết có lưu dân cùng đối ứng con số số hiệu vòng. Mỗi cái hài tử đều cơ hồ được xếp lên, khả năng miễn cưỡng nhét vào trong dương, sau khi đi vào liền không cách nào động đậy mảy may. Vẫn chính là người sống. La Phi thấy thế không khỏi bờ môi phát run, hắn muốn cùng lão người thỏ xác định, hết thảy trước mắt có phải là thật hay không thật. Có thể hắn vừa mới ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy nơi xa quản sự trong văn phòng đặt vào, cũng không còn là trước đó nhìn thấy lạnh lợn thị sắp xếp, mà là biến thành một loạt đang bị rút máu người. Những người kia bị từng dãy cố định trên này, từng cây băng lạnh bén nhọn kim tiêm đâm vào trong cơ thể của bọn họ, huyết dịch theo trong suốt đường ống chảy xuôi, tụ tập tới nguyên một đám trong thùng. La Phi hầu kết nhấp nô, cái này mẹ hắn là cái gì? Chương 485, diệt khẩu chương 485, diệt khẩu bị rút máu phụ chi có chút rung động, lại không cách nào thoát khỏi cái này tàn khốc vận mệnh, chỉ có thể không ngừng chịu đựng tra tấn. Những này lưu dân ánh mắt đã trống rỗng, giống như trên tất mặc người chém giết thịt cá, thân thể không cách nào khống chế co quắp, mỗi một cái run run đều giống như mới mẹ biểu tượng dãy rủa. Mà chỉ có những cái kia quy cách tốt hơn lưu dân hải tử mới có tư cách vào đi số hiệu, bị chứa vào dương kim loại mang đến địa điểm chỉ định. Bên cạnh nhân viên công tác mặt không biểu tình, ánh mắt chết lặng, máy móc tái diễn lấy máu để thử máu động tác. Mọi thứ đều quang minh chính đại tiến hành, thậm chí liền một tia che giấu ý đồ đều không có. Nhân viên công tác dường như sớm đã thành thói quen, chỉ là đem những này người xem như xuất sinh đồng dạng đối đãi. Trong mắt bọn hắn, lưu dân đã không thể được xưng người, chỉ có thể bị xem như di động máu bao, một loại có thể tiêu hao di động tài nguyên. Mà đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn, La Phi chỉ cảm thấy sợn hết cả gai úc, hắn cũng không dám muốn đem đám kia hàng hóa đưa đến mục đích sau, bên trong lưu dân hải tử đến cùng sẽ tao ngộ cái gì? Là tàn khốc hơn giải phẫu, càng thêm đáng sợ thí nghiệm. Vẫn là bị ép khô huyết dịch cùng cuối cùng một tia giá trị sau, giống rác rưởi như thế vứt bỏ. Chẳng lẽ là đồ ăn? La Phi đại não trong nháy mắt như là đứng máy đồng dạng, trong đầu trống rỗng. Cả người hắn không nhúc nhích đứng tại chỗ, trong mắt phản chiếu lấy kia không ngừng bị rút lấy sinh mệnh, chỉ còn lại không cách nào nói rõ chấn kinh cùng hãi nhiên, rốt cuộc dung không được cái khác cảm xúc. Làm gì đâu? Động tác nhanh lên. Lê ma lê mề. Một tiếng không nhịn được quát chói tai theo lão người thọt bên cạnh truyền đến, chỉ thấy đầu lĩnh cũng phát hiện La Phi dị thường, kia hung ác ánh mắt như dao róc thịt tại La Phi trên mặt, tiếp tục thúc giục nói, thật sự là trì độn, nếu không phải nhóm này hàng số lượng quá lớn, còn cần dùng ẩn nấp chuyển vận thủ đoạn, sao có thể đến phiên ngươi đưa? Nhóm này cao độ tinh khiết dinh dưỡng để nhất định phải tại mặt trời mọc trước đưa đến thứ bảy thực nghiệm thất, chợt một giây ngươi cũng đảm đường không nổi cái này trách. Dẫn đầu quản sự tiếng mắng như là nước đá thêm thức ăn, nhường La Phi đột nhiên một cái giật mình, theo to lớn trong kinh hãi miễn cưỡng tránh thoát. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn mình ôm kim loại vận chuyển dương, cái dương băng lãnh nặng nề xúc cảm giờ phút này lại giống bàn ủi giống như thiêu đốt lấy thần kinh của hắn. Giống như chính là đang nghe không hiểu tiếng cầu cứu sau, trước mắt thế giới liền thay đổi. Không biết do nguyên nhân gì, La Phi ánh mắt dường như có thể xem thấu dương kim loại, thậm chí mơ hồ nhìn thấy một cái bị chứa ở bên trong hải tử. Ảo giác sao? Đến cùng bên nào là thật? La Phi xách cái dương như là mất hồn đồng dạng, bước chân máy móc chậm rãi di động. Đi vào góc rẽ, hắn hơi do dự một chút, vụ trộm vươn tay tìm kiếm lấy cái dương dưới đáy một cái cực kỳ ẩn nấp móc cài. Kia là Trung Châu cảnh nội tất cả vận chuyển dương đều mạnh hơn chế lắp đặt hành trình ký lục nghi bắn ra chốt mở. La Phi dự định vụ trộm lấy đi một cái, trở về tìm tòi hư thực. Cùng cụt. La Phi đè xuống móc cài, vụ trộm quan sát bốn phía. Tất cả bình thường, cũng không có người phát hiện hắn tiểu động tác. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị lấy ra cái dương dưới đáy kim loại dài mảnh trạng ký lục nghi lúc, trong tay cái dương dường như phát động một loại nào đó cơ quan, đống nhiên đứt gãy. Bịch. Một tiếng chói tai kim loại đứt gãy âm thanh đống nhiên nổ vang. Tại cái này điên tĩnh lại đè nén không gian bên trong quanh quẩn. La Phi trong tay kim loại vận chuyển dương đống nhiên từ đó vỡ thành hai mảnh, hai cái dương thể trực tiếp rơi trên mặt đất, phát ra ngột ngạt kinh tâm tiếng vang. Mà tại tản mát giảm sóc trong tài liệu, một cái co do lưu dân hải tử như là rách nát con rối giống như lăn xuống đi ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hải tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân cắm còn kết nối lấy chưa ngừng mở ống dẫn, miệng bên trong phát ra yếu ớt rên rỉ, thanh âm kia giống như là theo địa ngục chỗ sâu truyền đến cầu cứu, yếu ớt nhưng lại nói nói lòng người. Thời gian phản phất tại giờ phút này ngưng kết, toàn bộ khu xưởng đống nhiên lâm vào tĩnh mịch, tất cả động tác đều im bặt mà dừng. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại đứng thẳng bất động nguyên địa La Phi trên thân. Lão người thọ, lĩnh đội quản sự âm lãnh đến như là rắn độc thanh âm, lôi cuốn lấy lạnh lẽo thấu xương, xuyên thấu tĩnh mịch không khí, con mẹ nó ngươi duy trì huyễn tượng mất hiệu lực. Lão người thọt tấm kia che kín gian nan bất vả mặt trong nháy mắt huyết sắc tận thời, bờ môi run rẩy, không, không nên a. Năng lực của ta một mực rất ổn định. La Phi hắn cùng La Phi mặc dù nhận biết thời gian không tính lâu, nhưng hai người lại như là bạn bóng niên, quan hệ rất tốt. Trước đó mấy lần nhiệm vụ bọn hắn cũng là phối hợp ăn ý, không có xảy ra bất chắc. Giờ phút này nhìn xem La Phi trắng bệch mặt cùng trên mặt đất bại lộ hàng hóa, lão người thọt trong lòng dâng lên to lớn khủng hoảng cùng không đành lòng. Lão người thọt biết quý củ, nhưng hắn vẫn cố gắng vãn hồi tất cả, thanh âm bên trong mang theo một tia cầu khẩn, đầu nhi, đừng xúc động. Hắn không muốn trơ mắt nhìn La Phi bởi vậy biến mất, đội vàng mở miệng thay La Phi giải thích La Phi là người một nhà. Hắn chỉ là nhất thời tay trượt. Hắn rất nghe lời, tuyệt đối cái gì cũng không biết nói. Ta cam đoan. La Phi giờ phút này cũng hoàn toàn luống cuống, to lớn sợ hãi như là một cái tay siết chặt trái tim của hắn. Hắn chỉ muốn lập tức xoay người, giả bộ như cái gì đều không có xảy ra, đem cái dương nhặt lên, đem cái kia hàng hóa nhét trở về, nhường ác mộng một lần nữa bị huyễn tượng che giấu. Ta La Phi bờ môi mấp máy, muốn phát ra âm thanh phụ họa, lại chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát căng lên. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, vô số mang theo sát ý ánh mắt đã bao phủ tại La Phi trên thân. Băng lãnh, hờ hững, như là đồ tể đối đãi đợi làm thịt cừu non tàn nhẫn. Bầu không khí đậm đặc đến cơ hồ làm cho người ngạt thở, nhưng khẩn trương tới cực điểm La Phi chỉ cảm thấy một hồi hơi lạnh thấu xương đem hắn bao phủ. Dẫn đầu quản sự tấm kia cay nghiệt mặt đã hoàn toàn bặm mẻo, lộ ra không che giấu chút nào hung tàn, hắn nhìn thoáng qua La Phi ghi chép trong tay nghi, cười lạnh một tiếng, người một nhà. Chỉ có vĩnh viễn ngậm miệng người một nhà, mới là có thể dựa nhất người một nhà. Hắn căn bản là không có định cho La Phi bất cứ cơ hội nào, bởi vì chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ bí mật. Bắt lấy hắn, chết hay sống không cần lo. Đám người chung quanh nghe xong dần dần vây quanh, La Phi chậm rãi lui lại, đại não tại cực hạn trong sự sợ hãi phi tốc vận chuyển, trong lòng chỉ còn lại một cái mạnh mẽ suy nghĩ. Chạy. Bản năng cầu sinh như là núi lửa phun trào, nhường hắn buộc phát ra lực lượng vô tận. Trong chốc lát, chói mắt năng lượng màu xanh lam theo La Phi thể nội bộc phát, hắn đem toàn thân năng lượng không giữ lại chút nào rót vào trong hai chân, quay người liền hướng phía sau lưng nhà kho chỗ sâu hắc ám bỏ mạng phóng đi. Bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Từng tiếng gầm thét từ phía sau truyền đến, bước chân nặng nề, năng lượng bộc phát vụ vụ xen lẫn truyền đến. Vô số chấp pháp đội cùng lôi đỉnh cục giác tỉnh giả cấp tốc xông ra, hướng phía cái kia đạo phi nước đại lam quang điên cuồng đuổi theo, thế muốn đem La Phi bắt lấy. Nhìn xem chạy thủ mạng La Phi, dẫn đầu trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ là quay đầu băng lãnh nói, lão người thọ, ngươi thật đúng là già, chỉ có ngần ấy người cũng không chế không nổi. Lão người thọ chậm rãi cúi đầu xuống giữ im lặng, trong lòng tràn đầy hối hận, hắn cũng không nghĩ đến La Phi vậy mà có thể bỗng nhiên tránh thoát khống chế tinh thần, còn dám mở ra cái dương lấy đi ký lục nghi. Chương 486, bước hơi khỏi nhân gian, siêu việt ác ma thủ đoạn. Chương 486, bước hơi khỏi nhân gian, siêu việt ác ma thủ đoạn. Hô La Phi trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, lá phổi phòng không ngừng, giống ống bê hỏng giống như nắm kéo băng lanh ẩm ướt không khí. Tại dị năng lam quang bộc vào, cùng chạy trốn ý chí thôi động hạ, La Phi tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời hắn vậy mà không có bị đuổi kịp. Sau lưng đông đảo giác tỉnh giả theo đuổi không bỏ, truy binh tiếng bước chân như là lấy mạng nhịp trống, càng ngày càng gần, mỗi một bước đều dường như đạp ở La Phi thần kinh bên trên. La Phi không dám quay đầu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia băng lãnh, mang theo mùi máu tươi sát ý chăm chú cắn lấy sau lưng. Hắn biết mình một khi bị bắt lại, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Ký lục nghi. Chứng cứ hắn gắt gao nắm chặt trong tay cây kia băng lãnh kim loại dài mảnh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Cái này nhỏ bé đồ vật, có lẽ là hắn duy nhất có thể sống sót hy vọng. La Phi trong tay làm quang lấp lóe, đem kim loại dài mảnh chạm ký lục nghi thu hồi. Hắn cắn chặt răng, khoe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi, dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía trước càng sâu, càng đậm trong bóng tối phi nước đại. Dường như chỉ có kia đưa tay không thấy được năm ngón bóng đêm vô tận khả năng cho hắn một tia sinh cơ. Ngay tại La Phi cảm giác hai chân như là rót chỉ, phổi sắp nổ tung, tuyệt vọng sắp thôn phệ tất cả lúc, hắn thấy được phía trước có một cái nửa đậy dị xét cửa sắt. Phía sau cửa là một tòa tản ra mục nát khí tức, sớm đã vứt bỏ to lớn nhà máy. Tình trạng kiệt sức hắn đã không có cái khác lựa chọn. La Phi dùng hết chút sức lực cuối cùng, không chút do dự vào bảo, lảo đảo một đầu hắc cá vứt bỏ nhà máy bên trong, mong muốn tìm kiếm một cái ẩn thân địa phương. Hắn tiến vào, vây quanh nhà máy, một cái nước rồi cũng đừng thả ra. Hắn chết chắc. Bên ngoài truyền đến truy binh lãnh khốc hô quát, cùng nhà máy cái khác đại môn bị đóng chặt hoàn toàn nặng nề tiếng va đập. Kết thúc La Phi dựa lưng vào băng lãnh ở mức vách tường trượt ngồi, tim đập loạn thanh âm tại sơn hắc tử tịch nhà máy bên trong như là nổi trống. Mồ hôi cùng trên tóc nước mưa theo cái trán trượt xuống, mơ hồ hắn ánh mắt. Hắn có thể nghe phía bên ngoài tiếng bước chân dồn dập, cảm nhận được năng lượng chấn động cùng bù bù. Hắn biết, kia là thảm thức lục soát. Tiếp tục như vậy, bị tìm tới chỉ là vấn đề thời gian. Tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất hắn, thân thể cũng bị rét lạnh xâm nhập. Ngay tại cái này mất hết can đảm lúc, cái này không chạy. Một cái thanh lãnh, mang theo kỳ dị vật luật, rõ ràng không thuộc về Trung Châu khẩu âm giọng nữ, đột ngột ở trên đỉnh đầu hắn phương vang lên. La Phi nghe xong thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, huyết dịch đều dường như đông kết. Nhanh như vậy liền bị phát hiện. Hắn từng điểm ngẩng đầu, lần theo thanh âm nhìn lại. Tại nhà máy chỗ cao một cây dị xét xà thép bên trên, một đạo thon dài thân ảnh như là dung nhập hắc ám báo săn, vô thanh vô tức đứng sừng sững lấy. Trong mờ tối, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đối phương một đầu xinh đẹp tóc vàng, cùng cặp kia tại trong bóng tối lóe ra tia sáng kỳ dị con ngươi. Một cái tóc vàng ngoại tộc người. La Phi cũng không nhận ra bất kỳ ngoại tộc người, hơn nữa tại loại này mở tối hoàn cảnh hạ, không có đồng hệ dị năng hắn căn bản thấy không rõ mặt mũi của đối phương, cũng không biết đối phương tại sao lại giấu ở nơi này. Các ngươi Trung Châu đối với mình người thật đúng là hung ác. Thứ tư thánh tọa, Dô Xạ, Đạt Tiến. Đang ở trên cao nhìn xuống phía dưới chật vật không chịu nổi La Phi, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm cùng không che giấu chút nào niềm ai. Thân làm thánh tọa một trong, nàng tự nhiên biết những cái kia máu bao công dụng, đó là một loại liền các nàng phương Tây tôn trọng lực lượng ác ma cũng không từng đại quy mô sử dụng, cực kỳ tà dị tấn giai phương pháp. Thông qua giống nhau nhóm máu xứng đôi huyết dịch, lại thông qua thủ đoạn đặc thù pha loãng năng lượng hoặc tinh hoạch, sau đó lại quán chú tự thân, lấy đạt tới nhường thân thể nhanh chóng hấp thu năng lượng, truy cầu thực lực bay vọt tăng lên kết quả. Nếu như huyết dịch mang theo người bản thân tuổi trẻ, hơn nữa còn là giác tỉnh giả lời nói, loại phương thức này hiệu quả sẽ còn tốt hơn. Chỉ cần truyền máu, thay máu liền có thể mạnh lên, thậm chí còn có thể khiến cho thân thể càng thêm tuổi trẻ trường thọ. Trên thế giới sẽ không có so cái này còn nhẹ tùng tăng lên phương thức. Một cái giá lớn chi tàn khốc, thủ đoạn chi tàn nhẫn, ngay cả ác ma đều sớm đã vứt bỏ. Đạt Tiến cũng không nghĩ đến, khoác lác văn minh trong thế giới lại âm thầm lớn như thế quy mô phổ biến đạo này. Đạt Tiến trong mắt lóe lên một tia băng lãnh chán ghét, không khỏi đối Trung Châu người phẩm cách sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Chắc không được tân nhiệm giáo hoàng muốn như thế cấp bách thanh trừ tinh quân, đem tinh quân coi là địch nhân. Bởi vì những này trưởng không Trung Châu quyền hành người, nội tâm đã sớm bị vặn mẹo dục vọng cùng lực lượng chỗ ăn mòn. Dưới cái nhìn của nàng, những này Trung Châu người xác thực cần một trận hoàn toàn tẩy lễ, đến thu hoạch được cứu rỗi. Suy nghĩ ở giữa, Đặt Thiến ánh mắt lần nữa đặt ở La Phi trên thân, sách, ngươi có thể trùng hợp như vậy chạy đến nơi này, theo Trung Châu lời nói mà nói, là có chút duyên phận. Mà ta trùng hợp không quen nhìn bọn hắn loại này hành vi. Đặt Thiến dường như làm ra quyết định, nét miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, xem ở cứu ngươi khả năng rất thú vị phân thượng lời còn chưa dứt, La Phi chỉ cảm thấy dưới chân trượt đi, không tự chủ hướng về sau ngã sắp xuống. Có thể trách gì chính là hắn không có ngã xuống đất, một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự lực lượng trong nháy mắt bao khỏa hắn. Trước mắt không gian một hồi kỳ dị và mẹo, bắt đầu phi tốc lui lại. La Phi thậm chí không kịp phản ứng, cả người liền bị đẩy vào tới một cái khác chiều không gian. Làm đám truy binh đoàn đoàn bao vây cái khác xuất khẩu, xông vào vứt bỏ nhà máy đại môn, tràn vào mảnh này tĩnh mịch vứt bỏ không gian lúc, bên trong sớm đã giống tuyết, chỉ còn lại băng lãnh dị sắc vị. Người đâu? Đáng chết. Lục soát. Cho ta đem nơi này lật qua lục soát. Có thể theo bọn hắn một tấc tại nhà máy bên trong tìm hai lần, nhưng như cũng không có phát hiện La Phi cái bóng, những truy binh này rốt cục luống cuống. Người làm sao có thể biến mất không còn tăm hơi? Thời gian không thể kéo dài được nữa, nói không chừng là Dương Đông kích Tây. Lúc này quản sự cũng đuổi theo, thấy thế sắc mặt đại biến, nhanh, đi thông chi đội hành động đặc biệt, lập tức phong tỏa toàn thành, báo cáo thành chủ. La Phi cùng trong tay hắn ký lục nghi, như là bốc hơi khỏi nhân gian. Thiên Thành, phủ thành chủ. Nhận được tin tức Lưu Phong, tiếng gầm gừ cơ hồ lật tung nóc nhà. Ngươi nói cái gì? Có người mắt thấy tất cả, còn để cho người ta cầm chứng cứ trốn thoát. Đến đây hồi báo thủ hạ vội vàng quỳ rạp xuống đất, lơm lớm lo sợ nói rằng, chúng ta rõ ràng đã đem hắn bao vây, có thể, nhưng người lại ly kỳ biến mất. Phế vật, con bịt đã đun sôi đều có thể bay. Lưu Phong tức đến xanh mét cả mặt mày, lập tức lấy thành chủ thân phận đối Lôi Đình cục hạ lệnh, "Phong Liệt, mang theo người của ngươi, cho ta đào sâu ba thước cũng phải đem cái kia La Phi móc ra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Còn có trong tay hắn đồ vật, nhất định phải tìm cho ta trở về." Nếu không, Lưu Phong ánh mắt dần dần băng lãnh, ánh mắt kia phảng phất tại cảnh cáo. "Là." Phong Liệt lập tức lui ra ngoài, đội vàng dẫn đội tiến đến đuổi bắt. Phong Liệt trên đường nghe thủ hạ báo cáo, biết được chân tướng hắn tin tưởng, lấy cái này La Phi thực lực, căn bản không có thoát đi thiên thành khả năng. Chỉ cần nhường đội hành động đặc biệt bên trong cảm giác hệ giác tỉnh giả cẩn thận tìm kiếm, không bao lâu liền có thể tìm tới La Phi chỗ ẩn thân. Chương 487, sâu kiến La bay đường sống duy nhất. Chương 487, sâu kiến La bay đường sống duy nhất. Thiên thành trung tâm quảng trường. Trấn quốc tháp không gian chung quanh bỗng nhiên có chút vặn mèo, La Phi dưới chân trượt đi, bị không gian cưỡng ép đẩy ra, lảo đảo xuất hiện tại bằng lánh phiến đá bên trên. Nước mưa hỗn hợp có mồ hôi, nhường hắn toàn thân ướt đẫm, chật vật không chịu nổi. La Phi chưa tỉnh hồn, nhìn trước mắt cái này thần bí khó lường tóc vàng nữ nhân, thanh âm khàn giọng mà hỏi, ngươi là ai? Tại sao phải cứu ta? Đạt Tiến chỉ là tùy ý khoát tay áo, thân ảnh tại màn mưa bên trong đã bắt đầu biến mơ hồ, thanh âm phiêu miểu chuyển đến, ta là ai không quan trọng, cứu ngươi cũng bất quá là nhất thời hưng khởi mà thôi. Ngươi tự giải quyết cho tốt, Trung Châu chó săn nhóm cái mũi có thể linh thật sự. Lời còn chưa dứt, Đạt Tiến rơi chân trượt đi, thân ảnh liền hoàn toàn tiêu tán tại mưa bụi bên trong, dường như chưa hề xuất hiện qua. La Phi nhìn xem Đạt Tiến biến mất phương hướng, trong lòng biết đối phương có thể cứu chính mình một lần đã là thiên đại may mắn, tuyệt đối không thể lại thi biện thủ. Mẹ nó, bọn này xuất sinh. La Phi từ trong hàm răng gạt ra gầm nhẹ. Vừa nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy tất cả, trong lòng của hắn liền như là có lửa tại thiêu đốt, khó mà bình tĩnh. Cực kỳ bi thảm cảnh tượng quả thực đột phá hắn có khả năng tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Mặc dù những xuất sinh này hành vi cùng hắn tam quan đi ngược lại, nhưng dù sao sống còn, nếu như dẫn đầu quản sự cho hắn một cái cơ hội, trước thông đồng làm bậy cũng không phải không được, cớ gì như thế gắt gao bức bách đâu. La Phi thở dài, vốn chỉ muốn thuyết phục quản sự giả bộ gia nhập, đào móc ra càng nhiều tính thực chất chứng cứ, nhưng đối phương vậy mà như thế cẩn thận, liền một tia cơ hội cũng không cho, đi lên liền phải giết cậu. Cái này khiến La Phi phẫn nộ trong lòng lại tăng thêm mấy phần bất đắc dĩ. A nghĩ đi nghĩ lại, La Phi bỗng nhiên tự rêu cười một tiếng. Chính mình cái này công phu mẹo quảo, lại còn có giấu một quả cái gọi là chính nghĩa tâm. Tại cái này được nhục cường thực thế giới bên trong, chính mình quả thực là đang tìm cái chết. Hú hồ, hắn chẳng qua là muốn bình bình đạm đạm vận chuyển hàng hóa tranh điểm thu nhập thêm, để cho mình cùng mẫu thân có thể vượt qua hơi hơi an ổn một điểm thời gian. Phản phất là lão thiên gia cố ý muốn cùng hắn đối nghịch, chính mình thấp như vậy yêu cầu, vậy mà cũng có thể đụng tới loại này nghịch thiên đại sự, vận khí còn tưởng là thật tốt tới không hợp tói thượng. Vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả đã thức tỉnh dị năng, sinh hoạt cũng vừa mới có một chút khởi sắc, La Phi liền lòng tràn đầy không cam lòng, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Ta thật không muốn chết a. La Phi chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý vô số giọt mưa rơi đập trên mặt của hắn. Băng lãnh giọt mưa theo gương mặt trượt xuống, có thể hắn lại dường như theo cái này băng lãnh bên trong cảm nhận được một tia chân thực, một loại còn sống chân thực. Giờ phút này, lần thứ nhất hắn khắc sâu cảm nhận được, còn sống cảm giác là tốt đẹp như thế, mỗi một chiếc hô hấp, mỗi một lần nhịp tim đều biến vô cùng chân quý. Có thể mệt đến cực điểm La Phi, dường như lại có một tia giải thoát. Có lẽ kết cục này cũng không tệ, hắn dạng này một tiểu nhân vật không quan trọng, có thể tiếp xúc đến loại này cấp bậc đại sự, đã là như là phù du thấy thanh thiên, nhỏ bé đến đáng thương, căn bản bất lực cải biến. Nếu không, cam chịu số phận đi ngay tại La Phi chuẩn bị từ bỏ, tiếp nhận sự an bài của vận mệnh thời điểm, hắn bỗng nhiên nhớ tới đợi chờ mình về nhà mẫu thân. Mẫu thân ánh mắt mong đợi như là một thanh trọng truy, mạnh mẽ đụng chạm lấy nội tâm của hắn. Nghĩ đến chính mình sau khi rời đi, sinh bệnh mẫu thân đem không người chiếu cố, không chỉ có không có cách nào tiếp tục trị liệu, thậm chí đều cũng không đủ tiền đúng hạn nộp lên trên, duy trì sinh kế, không có thu nhập mẫu thân chẳng mấy chốc sẽ bị Thiên Thành đuổi đi ra. Đến lúc đó, mẫu thân kết quả sẽ thay đổi cùng Thiên Thành bên ngoài lưu dân như thế bi thảm. Vẹn vẹn vừa nghĩ như thế, La Phi nguyên bản đã tắt dục vọng cầu sinh, lại nhẹ nhàng dấy lên. Hắn chỉ muốn sống sót, dù chỉ là vì mẫu thân. Tại tháp hạ nghỉ ngơi một lát, La Phi cảm giác chính mình rốt cục khôi phục một chút thể lực. Lúc này, sắc trời đã dần sáng. La Phi ngắm nhìn một phía, toàn bộ Thiên Thành lại như là thức tỉnh cự thú, tản ra làm người sợ hãi túc sát chi khí. Xa xa trên đường phố, võ trang đầy đủ chấp pháp đội tuần tra mật độ đột ngột tăng, tạp nhạc tiếng bước chân không ngừng truyền đến. Chỗ cửa thành cũng bị phong tỏa, bắt đầu nghiêm ngặt kiểm tra mỗi một vị xuất nhập nhân viên, nghiêm phòng tử thủ hạ, liền một cái khả nghi mưa quạ đều khó mà bay qua, mong muốn ra ngoài quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nhìn thấy loại tình huống này, La Phi biết mình đã chắp cánh khó thoát. Tuyệt vọng lần nữa chiếm lấy trái tim, nhưng cầu sinh dục vọng so tuyệt vọng càng cường liệt. Ta còn không thể chết, mẫu thân còn cần hắn. La Phi đại não điên cuồng vận chuyển, tìm kiếm lấy duy nhất có thể sinh lộ. Đồng nhiên, một cái điên cuồng suy nghĩ như là thiểm điện xẹt qua não hải. Phóng viên, dư luận, đã từng trên báo chí từng đầu khiếp sợ đầu đề xuất hiện trong đầu. Hắn nghĩ tới, nếu như đi tìm phóng viên cùng tòa báo, đem trong tay chứng cứ cùng kinh nghiệm đem ra công khai, đem đây hết thảy lộ ra ánh sáng dưới ánh mặt trời, đem chính mình đặt dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Có lẽ tại chân tướng rõ ràng trước đó, những cái kia muốn diệt khẩu người sẽ có cố kỵ. Hắn biết tòa báo cùng phóng viên không nhất định sẽ giúp hắn, nhưng chỉ cần hắn có thể đem chuyện này làm lớn, coi như tòa báo không tình nguyện, hắn tối thiểu tạm thời sẽ không chết. Đây là cựu tử nhất sinh bên trong, sinh cơ duy nhất. La Phi trong ánh mắt có chút có một tia hy vọng, vừa định hướng phía trong trí nhớ tòa báo phương hướng di động lúc, một tiếng bén nhọn hô quát, đương theo lấy năng lượng tham chắc khí bù bù từ đằng xa truyền đến, nhanh, đào sâu ba thước cũng nhất định phải đem người tìm tới. La Phi hãi nhiên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện kiến trúc duy nhất chính là Trấn Quốc Tháp. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt trong sân rộng tòa kia kiến trúc cổ xưa. Trấn Quốc đỉnh tháp, kia là tầm mắt điểm cao, cũng là giờ phút này duy nhất có thể cung cấp một lát thở dốc cùng quan sát cơ hội địa phương. La Phi không chút do dự, bộc phát ra sau cùng khí lực phóng tới tháp cơ, dùng cả tay chân điên cuồng leo lên phía trên. Dị thường năng lượng lưu lại chấn động, mục tiêu khóa chặt tại quảng trường phương hướng. Nhanh, đang bao vây tâm quảng trường. Lôi đỉnh cục cảm giác hệ giác tỉnh giả như là lực ứng, trong nháy mắt liền bắt được trên quảng trường yếu ớt dị năng chấn động. Truy binh đã tới, gần trong gang tấc. Phong liệt xuất đội nhanh chóng chạy đến, lại kinh ngạc phát hiện trên quảng trường người thật là không ít. Sắc trời mới vừa vặn sáng lên, trên quảng trường liền tụ tập không ít người, hơn nữa người còn tại càng ngày càng nhiều. Có mộ danh mà đến du khách ngoại địa, có thành kính cầu phúc tín đồ, còn có không ít không che giấu chút nào tự thân năng lượng ba động giác tỉnh giả, hôn tạp khí tức nhiễu loạn quảng trường năng lượng ba động. Người ở đâu? Phong Liệt quay đầu nhìn về phía cảm giác hệ giác tỉnh giả. Ngay tại trên quảng trường, ta ngay tại tìm. Cái kia cảm giác hệ giác tỉnh giả bị các loại năng lượng quấy nhiễu, không cách nào tinh chuẩn định vị, chỉ có thể không ngừng tăng lớn đưa vào năng lượng, cẩn thận tìm kiếm. Có thể theo cảm giác phạm vi mở rộng, giác tỉnh giả biểu lộ dần dần khiếp sợ. Hắn phát hiện hôm nay trên quảng trường, dường như có mấy cái cao giai giác tỉnh giả, đến mức hắn dò xét đều không thể cẩn thận, liền bị tinh thần lực mạnh mẽ bắn ra. Mà lúc này Trấn Quốc Tháp hạ đã vây quanh rất nhiều du khách, một cái cùng loại hướng dẫn du lịch người nhiệt tình nên đón, đối đám người giới thiệu nói, tương truyền, huyền tịch pháp sư từng tại đỉnh tháp đêm xem sao trời. Gọi nó Trấn Quốc Tháp chương 488, đỉnh tháp rơi hồn, một tuyến Phật duyên chương 488, đỉnh tháp rơi hồn, một tuyến Phật duyên. Chỉ cần kiểm tra cái này sư tử đá, liền có thể hưởng khí vận gia trì, mọi thứ đều có thể mưa thuận gió hòa. Ở đây người kích động giới thiệu, đám người chung quanh nhao nhao phun lên đi, mong muốn nuốt bè sư tử đá thu hoạch được hảo vận. Sơ một lần một khối tiền. Chớ đẩy. Nghe được tháp hạ nhân nhóm dày đặc thanh âm, La Phi mừng thầm trong lòng. Cơ hội tốt. Hắn co quắp tại đỉnh tháp băng lánh mái con bóng ma hạ, đem thân thể dính sắt bám vào mảnh ngói bên trên, cưỡng ép làm chính mình như sấm nhịp tim chậm lại, hô hấp cũng bị hắn áp chế tới gần như dừng lại yếu ớt trạng thái. Phía dưới sớm chạy đến tham quan đám người, vừa vặn có thể phân tán truy binh chú ý lực. Hắn cần thời gian. Dù là nhiều một phút, cũng có thể là chờ đến biến số. La Phi thận trọng nấp kỹ, không dám có chút động tác. Mà lúc này Phong Liệt đã đợi đã không kịp, hắn xuất ra lưu phong cho trang bị, nhẹ nhàng đè xuống. Cái này trang bị có thể đem ký lục nghi bên trong chứa đựng một chút năng lượng cưỡng chế tỉnh lại, nhưng về sau liền cần lần nữa cho ký lục nghi bổ sung năng lượng, cơ hồ có thể tính là duy nhất một lần. Đè xuống trang bị sau một khắc, La Phi trong tay làm quang đống nhiên không bị khống chế có chút chớp động, bên trong ký lục nghi có năng lượng tiết lộ mà ra. La Phi vẻ mặt đại biến, vội vàng đem năng lượng đè xuống. Nhưng chính là cái này yếu ớt đến cực hạn gợn sóng năng lượng, vẫn như cũng bị lôi đỉnh cục giác tỉnh giả nhạy cảm đã nhận ra. Đỉnh tháp, hắn tại đỉnh tháp, năng lượng phản ứng đã xác nhận. Đường phố phía dưới bên trên, lôi đỉnh cục cảm giác người như là người được mùi máu tươi cá mập, trong nháy mắt khóa chặt hắn vị trí, chỉ hướng chân quốc tháp, vây quanh quảng trường, phong tỏa tất cả nhân viên. Phong Liệt thanh âm lãnh khốc như là chuông tang gõ vang, bắt đầu đếm ngược. Hắn mang theo một đội tinh nhuệ đội viên cấp tốc xông vào quảng trường. Bị phát hiện, La Phi tâm chìm đến đáy cốc, bóng ma tử vong trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn đột nhiên theo ẩn thân chỗ bật lên, ý đồ lần nữa thoát đi. Đã quá muộn. La Phi vừa muốn có hành động, một giây sau Phong Liệt thân ảnh như điện, bằng tốc độ kinh người xuất hiện ở đỉnh tháp. Ngay sau đó, Phong Liệt phát động dị năng, vô số yếu ớt khí lưu tạo thành vô hình biến cầu, đem đỉnh tháp hoàn toàn phong tỏa. Lúc này, Phong Nguyên làm lưu động trong kết giới, chỉ có hai người bọn họ. Phong Liệt ánh mắt băng lãnh, không chút do dự, càng không có một câu nói nhảm trực tiếp ra tay. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm, trực tiếp xé rách không khí, mang theo chói hai tiếng gió hú, đánh phía La Phi ngực. La Phi vội vàng nâng lên hai tay, hiện lên thập tự ý đồ ngăn cản. Đông, giang giáp. Nột ngạt tiếng vang nương theo lấy kinh khủng tiếng xương nứt. La Phi chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi năng lượng mạnh mẽ đụng vào thể nội, hai tay trong nháy mắt mất đi chi giác, ngực dường như bị công thành truy đập trúng. Cả người hắn trong nháy mắt bị đánh ngã xuống đất, một ngụm nóng hổi máu tươi cuồn phún mà ra. Phong Liệt một bước tiến lên trước, như là như sách con gà con đem sủi lơ La Phi thô bạo nhấc lên, một cái tay khác như thiểm điện ở trên người hắn tìm đòi. Không có. Ký Lục Nghi không ở phía sau bên trên. Nhưng mới rồi duy nhất một lần trang bị phản ứng cho thấy, Ký Lục Nghi ngay tại La Phi trên thân. Phong Liệt tiến đến La Phi bên hai, mang theo không thể nghi ngờ sát ý cùng tối hậu thư giống như cảm giác gáp bách mở miệng nói, đồ vật ở đâu? Đạo thanh âm này như là một khối hàn băng, làm cho người sợ hãi. Ta thật không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thả. Bỏ qua cho ta đi. La Phi trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, ánh mắt tan rã, ta thể. Ta vĩnh viễn sẽ không nói ra. Ta rời đi thiên thành. Vĩnh viễn biến mất. Phong Liệt ánh mắt băng lãnh, hắn biết, mặc dù La Phi mặt ngoài nói như vậy, nhưng nếu như mình cho đối phương một cái cơ hội, La Phi nhất định sẽ đem hôm nay nhìn thấy tất cả báo cáo Trung Châu quan vương. Ta không muốn nghe nói nhảm. Phong Liệt lực đạo trên tay bỗng nhiên tăng lớn, như là kìm sắt giống như giữ lại La Phi cổ họng. Ngạt thở cảm giác trong nháy mắt nhường La Phi ánh mắt đỏ lên, sắc mặt từ trắng bệch chuyển thành màu đỏ tím. Phong Liệt đem La Phi thô bạo lôi kéo tới đỉnh tháp biên giới, khiến cho nửa người treo tại băng lãnh màn mưa và mấy chục thước cao hư không bên trên. Một lần cuối cùng. Đồ vật ở đâu? La Phi bị bóp chặt tiết hầu, chỉ có thể phát ra ôi ôi tê mình, nhưng hắn vằn vện tia máu trong mắt, lại đột nhiên lộ ra một cố gần như điên cuồng quyết tuyệt. Hắn hiểu được, giao ra, ngay lập tức sẽ chết. La Phi khó khăn gạt ra một điểm cuối cùng thanh âm, ta sẽ không nói. Phong Liệt trong mắt cuối cùng một chút do dự hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sát ý lạnh như băng. Thanh chủ mệnh lệnh lờ mờ ở bên tai tiếng vọng, hỏi không ra đến, ngay tại chỗ giết chết. Phong Liệt cánh tay cơ bắp sôi sục, liền phải đem trực tiếp bóp nát cổ họng của hắn. Ngay tại một sát na này, La Phi trong mắt kia cầu xin tha thứ mềm yếu trong nháy mắt bị một loại ngọc đá cùng vỡ điên cuồng thay thế. Trong cơ thể hắn tất cả năng lượng, tính cả sinh mệnh bản nguyên, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, liều lĩnh điên cuồng tiêu đốt, áp xúc, bộc phát. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Lam quang theo La Phi trong tay bộc phát. Phong Liệt con người đột nhiên co lại. Một cỗ làm hắn tim đập nhanh hủy diệt tính năng lượng sắp dẫn nổ. Phong Liệt phản ứng cực nhanh, gầm thét một tiếng, một cái khác chứa đầy toàn lực nắm đấm, như là nộ long ra biển, lần nữa mạnh mẽ đánh phía La Phi đã sụp đổ ngực. Một quyền này, phải hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Phúc. Giang giác giang giác. Nắm đấm rắn rắn chắc chắc khắc ở La Phi ngực. Xương ngực ứng thanh hoàn toàn nát bấy. Nội tạng tại cuồng bạo lực lượng trùng kích vào trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng mà, Phong Liệt đánh giá thấp một người tại tuyệt vọng được sâu bộc phát ra cuối cùng ý chí. La Phi cặp kia cơ hồ mất đi tiêu cự ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Liệt, khóe miệng thậm chí kéo ra một cái giữ tận bặm mẻo đủ cười. Cái kia thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy, cuối cùng cũng là lộng lẫy nhất màu làm quan bạo, cũng không phải là dùng cho phòng ngự, mà là toàn bộ ngưng tụ tại cuối cùng này một kích. Hắn muốn để người trông thấy chính mình, trông thấy phát sinh tất cả. La Phi trong tay năng lượng bộc phát ra, liều lĩnh đánh phía Phong Liệt mặt. Phong Liệt đưa tay phát động dị năng. Ầm ầm. Hai cỗ cường bạo năng lượng tại đỉnh tháp ầm vang đụng nhau, đem Phong Liệt kết giới đánh nát. Phong Liệt cũng bị cái này quyết tử phản công chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, lảo đảo lùi lại. Mà La Phi thì như là bị cự pháo đánh ra đạn tháo, tại to lớn phản tác dụng lực hạn, thân thể hoàn toàn mất khống chế, xé rách trùng điệp màn mưa, mang theo một đạo thê lương huyết tuyến, hướng phía trong sân rộng cấp tốc rơi xuống. Trấn quốc tháp mái cong tại tầm mắt bên trong cấp tốc rời xa, xoay tròn. A, người phía dưới nhón cuống quýt chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một gã người mặc biển thanh mập hòa thượng đống nhiên đem La Phi tiếp được. Phong Liệt nhìn xuống dưới, hắn biết La Phi nội tạng vỡ vụn hẳn đã phải chết, coi như không bị hoàn toàn ngã chết cũng không có khả năng sống sót. La Phi chật vật mở to mắt, nhìn trước mắt mập hòa thượng. Hắn dùng hết sau cùng tiềm năng, đem dấu tại ghi chép trong tay nghi giao cho mập hòa thượng. La Phi ý đồ mở miệng, có thể đã không cách nào nói chuyện, trong ánh mắt mang theo sau cùng chấp niệm nhìn về phía mập hòa thượng. Chứng cứ, nhất định phải truyền đi. Đây là La Phi ý thức chìm vào vô biên hắc ám trước, sau cùng suy nghĩ. Mưa còn tại hạ. Băng lãnh giọt mưa đập tại La Phi cấp tốc mất đi nhiệt độ trên mặt. Ông, vô số kim sắc Phật quang theo La Phi thể nội xông vào tịnh thế hòa thượng thân thể. Trời đất quay cuồng, giác quan trở về. Tịnh thế hòa thượng tinh thần thể sau một khắc trở lại hiện thực, trở về tới trong thân thể. Thiên thành trường thụ tự bên ngoài, tịnh thế hòa thượng chắp tay trước ngực chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo vô tận thương xót, A Di Đà Phật. Chương 489, Phật độ không thành, oan hồn ngập trời. Chương 489, Phật độ không thành, oan hồn ngập trời. Mưa to vẫn như cũ tí tách rơi xuống, lại không che giấu được kia phần nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bị thương. Băng lãnh nước mưa gõ lấy trường thụ tự pha tạp thêm đá, cũng gõ vào tịnh thế hòa thượng nặng nề trong lòng. Tịnh thế hòa thượng giờ phút này đã hoàn toàn biết được La Phi sinh tiền tao ngộ, cùng kia phía sau làm cho người cảm thấy giận sôi chân tướng. Phát động nhân quả ngược dòng hồi sau, La Phi sinh tiền kia bị tuyệt vọng thẩm thấu mỗi một màn, đều như là nóng hổi lạc ấn in dấu thật sâu tiến vào tịnh thế thần thức. Toàn bộ tội ác dây xích tại quang minh phía dưới không chút kiêng kỵ vận chuyển, làm hắn khó mà quên. Tịnh thế hòa thượng rốt cuộc minh bạch, vì sao La Phi cố này băng lãnh thể xác bên trong, chiếm cứ sâu như vậy trọng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất chấp niệm cùng ám động. cũng minh bạch vì cái gì La Phi sau khi chết không muốn rời đi chuyển thế, từ đầu đến cuối không cách nào đạt được siêu độ. Ai trong không khí chỉ còn lại tịnh thế hòa thượng nhẹ giọng thở dài, dường như gánh chịu lấy thế gian tất cả cực khổ. Hô, một hồi âm phong thổi qua, mang theo từng tia từng sợi quỷ dị hàn ý, tịnh thế hòa thượng phát giác dị dạng, nhìn xem trên mặt đất La Phi thi thể lạnh băng cau mày, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Chỉ thấy La Phi thi thể chung quanh mơ hồ nổi lên một tầng màu trắng sương mù, tia sương mù như cùng sống vật đồng dạng, không ngừng quấn quanh và mèo, tản ra làm người sợ hãi âm trầm chi khí. Kia là La Phi chết không nhắm mắt chấp niệm, là ngập trời oan khuất cùng vô tận phẫn hận cụ tượng hóa. Tràn ngập xương trắng đang lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ lớn mạnh, ẩn chứa trong đó oán khí cùng mãnh liệt thủy triều càng ngày càng mạnh. Không tốt. Tịnh thế hòa thượng trong lòng còi báo động đại tác, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, chấp niệm hóa sát, oán khí thành hồn. Tịnh thế hòa thượng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia lo nghĩ, như mặc kệ phát triển, La thí chủ chắc chắn hóa thành oán linh lệ quỷ u hồn, làm hại một phương, tự thân cũng đem vĩnh viễn đọa lạc vào vô gian địa ngục, vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, đối mặt sắp thành hình u hồn, Tịnh thế hòa thượng lại chậm chạp không động. Bởi vì hắn tại nhân quả ngược dòng hồi bên trong, tự mình kinh nghiệm La Phi tao ngộ. Kia phần sâu tận xương thủy sợ hãi, kia cùng đường mạt lộ tuyệt vọng, kia bị bạch trần hắc ám chân tướng mà không tiếc đốt hết sinh mệnh quyết tuyệt. La Phi, rõ ràng chính là một cái từ đầu đến đuôi người bị hại. Cho nên Tịnh thế hòa thượng do dự, bởi vì hắn thực sự không đành lòng đem La Phi xóa khỏi thế gian. Cưỡng ép đem nó tinh thần thể đánh tan, hình thần câu diệt, cái này cùng những cái kia giết hại La Phi người có gì khác biệt? Tất cả chúng sinh, từ vô thủy đến Tịnh thế hòa thượng trong miệng Phật kinh niệm niệm không dứt, nội tâm đang nhanh chóng tự hỏi. Đem nó đưa vào luân hồi, mới là đối mỗi một cái người mất cơ bản nhất tôn trọng. Nhưng hôm nay La Phi bán niệm ngập trời, chấp niệm như bàn. Như thế nào đưa? Như thế nào độ? Mắt thấy La Phi sắp hóa thành lũ hồn đủ thành đại họa, thế hòa thượng trong lòng lâm vào trước nay chưa từng có lưỡng nan lựa chọn. Hai tay của hắn không ngừng nuốt ve chẳng hạn, từng quả mượt mà Phật châu phát ra dồn dập tiếng ma sát, phản phất là nội tâm thiên nhân giao chiến tiếng vọng. Tình thế hòa thượng ý đồ tại hạo như yên biện Phật pháp bên trong, đau khổ tìm kiếm kia một tiến hóa giải thời cơ. Dù là chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng không muốn từ bỏ. Ngay tại Tịnh thế hòa thượng trầm tư suy nghĩ lúc, phanh, đột nhiên một cỗ càng thêm nồng đậm, càng thêm cuồng bạo xương trắng đột nhiên theo La Phi miệng mũi trong thất khiếu phun ra ngoài. Kia xương mù quần quần ngưng tụ, lại mơ hồ hình thành một cái vặn bẹo thống khổ hình người hình dáng. Một cái hỗn hợp có vô tận oán hận cùng không cam lòng thanh âm, trực tiếp tại Tịnh thế hòa thượng tâm thần bên trong nổ vang, chấn động đến hắn thức hải bốc lên. Đại sư, muốn độ ta. Thanh âm này cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là oán niệm năng lượng cùng không gian sinh ra quỷ dị của mình. Cùng lúc đó, trường thụ tự đại điện bên trong cung phụng trang nghiêm và tượng, dường như cảm ứng được cái này ngập trời oán khí, lại đột nhiên bắn ra kim sắc Phật quang, ý đồ chấn áp tịnh hóa cái này tân sinh oan hồn. Phật quang huy hoàng, như là hải đăng, chỗ chiếu chỗ, khí âm hàn nhau nhau tiêu tán. Nhưng mà Phật quang dường như có hạn chế, từ đầu đến cuối không có dò ra chùa miếu một bước, chỉ có thể đem ngập trời oán khí ngăn cản tại chùa miếu bên ngoài. Tình thế hòa thượng trên người Phật quang không ngừng cùng cộng hưởng theo. Nhưng hắn nhưng lại chưa mượn nhờ kia chùa miếu bên trong gần trong gang tấc, có thể chạm tay huy hoàng Phật quang đến chấn diệt u hồn, mà là đè lại trong tay kịch liệt rung động cơ hồ muốn rời khỏi tay Phật châu. Hắn nhìn qua kia dãy rùa oan hồn hình dáng, thanh âm trầm thấp mà thường xót thở dài nói, A Di Đà Phật, La thí chủ ngươi có biết oán khí hóa sát, lệ khí ngưng hồn, chính là tự tuyệt luân hồi con đường. Một khi hoàn toàn hóa thành lệ quỷ u hồn, linh trí mơ muội, chỉ còn lại giết chóc bản năng, đến lúc đó ngươi đem vĩnh viễn đọa lạc vào A Tỷ, lại không quay đầu ngày. Nhưng mà, cái này âm thanh cảnh cáo dường như thành chất xúc tác. Ôi, ôi ôi, La Phi thi thể vậy mà bắt đầu chuyển động, lấy một loại trái với nhân thể kết cấu dáng vẻ kịch liệt mà mẹo, co gắp. Trắng bệnh dưới da, phảng phất có vô số đầu từ xương trắng tạo thành rắn độc đang điên cuồng đi khắp va chạm, mong muốn phá thể mà ra. Cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Kia oan hồn thanh âm càng thêm thê lương điên cuồng, tràn đầy làm lòng người nát lên án, vì cái gì? Tại sao phải đối với ta như vậy? Ta còn có việc không làm xong. Ta còn không thể chết. Ta không thể chết ta. Theo cái này âm thanh tê tâm liệt phế hò hét, La Phi thi thể đột nhiên lưỡn một cái, dường như muốn thẳng tắp ngồi xuống. Thi thể trong mắt chảy ra huyết lệ, trung quanh màu trắng oán khí như là nhận triệu hoán, điên cuồng tràn vào kia phủ phiếm hồn thể, khiến cho lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ, biến ngưng thực rõ ràng. Hơi mở u hồn tản ra âm hàn sát khí thổi đến tăng bảo phiêu động không ngừng. Tịnh thế hòa thượng nội tâm cực kỳ chấn động. Cái này đoán niệm chi sâu, chấp niệm mạnh, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, thanh âm mang theo một tia cấp bách khuyên giải, thí chủ. Bần tăng đã biết người hoàn quất. Người chịu khổ, bần tăng cảm động lây. Có thể ngươi như tiếp tục xa vào tại cái này hận ý ngập trời, chỉ có thể bị nó hoàn toàn thôn vệ, cuối cùng hóa thành chỉ biết giết chóc cú hồn hung vật. Cuối cùng rồi sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp? Không còn. Kia đã ngưng tụ ra mơ hồ ngũ quan oan hồn La Phi, phát ra khàn giọng cười lạnh. Xương trắng lăn lộn ngưng tụ thành hồn thể kịch liệt chấn động, khí thế càng thêm dọa người, chậm, mọi thứ đều chậm. Không, không muộn. Tịnh thế hòa thượng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn đột nhiên cầm trong tay Phật châu giơ cao, khỏa viên Phật châu toát ra nhu hòa lại cứng cỏi kim quang, mỗi một khỏa bên trên đều có phản văn ẩn hiện, buông xuống chấp niệm. Bần tăng giờ phút này lợi dụng vô thượng Phật pháp, giúp ngươi vãng sinh cực lạc. Vô sai quán độc, trùng nhập luân hồi. Vãng sinh, luân hồi. Oan hồn La Phi giống như là nghe được trên đời buồn cười nhất cho cười, chợt bộc phát ra thê lương tới cực điểm của tiếu, ha ha ha. Ta đi luân hồi, để bọn hắn tiếp tục còn sống, để cho ta chìm vào vòng xuyên. Mơ tưởng. Trong tiếng cười điên dại, oan hồn La Phi thân hình đống nhiên bành trướng mấy lần. Nông đậm đoán khí cùng xương trắng quấy cùng một chỗ, giống như nước thủy triều mãnh liệt quyết tán. Chương 490, trận mắt kim cương, ngươi mà theo ta thấy thế nào tịnh thế. Chương 490, trận mắt kim cương, ngươi mà theo ta thấy thế nào tịnh thế. Bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, mặt đất nước mưa thậm chí ngưng kết ra sương trắng. Lúc này La Phi tính cách đại biến, dường như đã mất đi thần trí, trong mắt chỉ còn lại oán hận. Cùng bạo lệ khí phóng lên tận trời, hoàn toàn tách ra trường thụ tự Phật tượng phát ra yêu đớt Phật quang. Ta muốn giết bọn hắn, giết bọn hắn. Trở thành u hồn La Phi hoàn toàn không kiểm soát, ngay cả duy trì lý trí cuối cùng một cây dây cung cũng đứt đoạn. Thấy tình thế phát triển đến nước này, Tịnh Thế Hòa Thượng trong lòng một hồi quặn đau. Hắn cuối cùng không có thể cứu hạ cái này đáng thương linh hồn sao? Thật chẳng lẽ phải vận dụng lôi đình thủ đoạn, đem nó đánh cho hồn phi phách tán? Nhưng dù cho như thế, Tịnh Thế Hòa Thượng vẫn như cũ còn muốn đối sắc hóa thành đũ hồn hình thái La Phi tiến hành sau cùng dẫn đạo, không đành lòng đối phương như vậy rơi vào địa ngục. Tịnh Thế Hòa Thượng không đành lòng tới đối kháng, mà là chủ động thu hồi Phật châu, xuất ra dài mảnh trạng kim loại ký lục nghi ôn hòa mở miệng: "La thí chủ, ngươi nếu tin tưởng bần tăng, ta nguyện cùng ngươi cùng nhau truy tìm trận tướng, đem chứng cứ báo cáo Trung Châu, nhường những người kia nhận vốn có chứng trị. Nhưng xin ngươi trước buông xuống chấp niệm, chớ có nhường cừu hận che đôi mắt." Đối mặt như thế chân thành lời nói, hóa thành đu hồn La Phi bỗng nhiên dừng lại một lát, lan lộn xương trắng khó được bình tĩnh trở lại. Đối mặt Tịnh Thế đại sư lời nói, La Phi trong mắt oán hận dường như có chỗ lung lay. Nhưng lại tại lúc này, hiu hiu hiu, bén nhọn tiếng xe gió xe rách màn mưa. Tịnh Thế Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số đạo sáng chói chói mắt, kéo lấy thật dài đuôi lửa lưu quang, như lưu tinh bỗng nhiên xẹt qua thiên thành trên không. Kia là tiễn. Tịnh Thế Hòa Thượng thấy rõ lưu quang bên trong đồ vật, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Trong khoảnh khắc, vô số mũi tên nhanh chóng bay vọt thiên thành. Trong đó một đạo nhất là nhanh chóng, năng lượng cuồng bạo nhất xích hồng sắc lưu quang, như là rơi xuống sao chổi, mang theo hủy diệt tất cả năng lượng, trực chỉ Tịnh Thế Hòa Thượng vị trí. Tịnh Thế Hòa Thượng lập tức phát giác uy hiếp, có thể mũi tên này mục tiêu dường như cũng không phải là chính mình. Chuẩn xác hơn nói, mục tiêu trực chỉ trên mặt đất La Phi thi thể. Chi này xích hồng sắc mũi tên lôi cuốn lấy năng lượng cường đại, hoàn toàn có thể tùy tiện đem La Phi thi thể xóa đi. Một tiễn này mục đích rõ rành rành, hủy thi diệt tích, xóa đi sau cùng chứng cứ. Mũi tên chưa đến, kia cố hủy diệt tính năng lượng ba động đã để vừa mới thành hình oan hồn La Phi rung động không thôi, hồn thể điên cuồng bặm mẹo, trên người oán khí hiện lên chỉ số cấp dâng lên. Ngay tại thi thể bị tiêu hủy sát na. Đúng. Một tiếng trầm thấp không linh Phật âm bỗng nhiên vang lên. Tịnh Thế Hòa Thượng quanh thân bộc phát ra chói mắt kim sắc Phật quang, một cái hoàn toàn do tinh thuần Phật lực ngưng tụ to lớn bàn tay màu vàng nóng đột nhiên hiện ra, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn vô cùng cầm chi kêu hủy diệt chi tiễn. Vâng. Năng lượng cường đại bị khoảnh khắc bóp nát, đánh tan đầy trời mưa bụi. Mong muốn hủy thi diệt tích. Tịnh Thế Hòa Thượng thanh âm lần thứ nhất đã mất đi tất cả bình thản, tràn đầy khó có thể tin tức giận cùng hàn ý lạnh lẽo. Hắn căm tức nhìn mũi tên phóng tới phương hướng, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là hắn trong ấn tượng Trung Châu sao? Tại sao có thể có như thế không thể tưởng tượng chuyện liên tiếp xảy ra? Nhưng mà, ngay tại hắn ngăn lại cái này tiêu diệt thi thể mũi tên đồng thời, trên không trung cái khác lưu quang đã đồng thời bắn về phía thiên thành một hướng khác. Cùng lúc đó, dậy thật sớm ngay tại cho tiểu hắc cho ăn tinh hạch Lý Vũ, động tác đột nhiên dừng lại, hắn cũng làm tức phát hiện bầu trời dị thường. Đột nhiên ngẩng đầu, Lý Vũ tam trọng mắt khóa chặt trên không những cái kia hủy diệt lưu quang. Dùng tên giác tỉnh giả, Lý Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành hứng thú nồng hậu. Kia lưu quang mũi tên bên trong năng lượng ẩn chứa phương thức vận chuyển, lại cùng hắn điều khiển mũi tên dị năng mơ hồ giống nhau đến mấy phần chỗ. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy như thế đồng loại thủ đoạn công kích. Quen thuộc mũi tên xẹt qua chân trời, ngược lại là nhường Lý Vũ trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ. Sau một khắc, trên không vô số lưu quang từ trên trời giáng xuống, như là một trận hùng vĩ mưa sao băng rơi xuống đất. Ầm 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 ầm, liên tiếp tiếng nổ truyền đến, thiên thành phía tây, La Phi sinh tiền tiết lộ kia phiến ẩn giấu đi bí mật vứt bỏ công hán khu vực, trong nháy mắt bị đại lượng rơi xuống lưu quang mũi tên hóa thành một cái biển lửa. Kịch liệt tiếng nổ liên miên bất tuyệt, ánh lửa ngút trời mà lên, chiếu đỏ lên nửa bên bầu trời đêm. Tất cả manh mối, tất cả chứng cứ đều tại cuồng bạo bạo tạc bên trong bị triệt để san bằng, hóa thành đất khô cằn. Tịnh Thế Hòa Thượng đống nhiên nhìn về phía kia phiến thôn vệ tất cả ánh lửa, sắc mặt âm trầm đến như là trước bão táp bầu trời. Hắn lông mày cau lại, trên mặt lâu dài treo hiền lành nụ cười biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn lại thấu xương băng lãnh cùng một loại mưa gió sắp đến nặng nề. Nhìn phía xa ánh lửa, thi thể được cứu hồn La Phi dường như bị Tịnh Thế đại sư xúc động, lại ngắn ngủi khôi phục một tia tán loạn trước thanh minh. La Phi kia từ đoán ký tạo thành mơ hồ gương mặt, chuyển hướng Tịnh Thế Hòa Thượng đống nhiên mở miệng hỏi ra một cái trực chỉ lòng người vấn đề: Tịnh Thế đại sư, ngài nhìn thế giới này còn có thể cứu sao? Vừa dứt tiếng, La Phi dường như hao hết một điểm cuối cùng linh tính, trong nháy mắt tâm chết. Bao khỏa kia lấy nó nồng đậm xương trắng đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, ngưng kết. Cuối cùng một tia đại biểu La Phi tình cảm của người này chấn động hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại thuần túy, vang lãnh, chỉ còn lại hủy diệt bản năng oán độc khí tức. A! Tiếng gào thét truyền đến. Trong tuyệt vọng La Phi hoàn toàn hóa thành một cái chân chính lũ hồn. Tịnh Thế Hòa Thượng chậm rãi nhắm mắt lại. Khi hắn lần nữa mở ra lúc, cặp kia thương xót chúng sinh trong đôi mắt, tất cả do dự, dãy rủa, thống khổ đều bị một loại trước nay chưa từng có quyết tuyệt cùng túc sát thay thế. Không thể ngăn cản tất cả Tịnh Thế Hòa Thượng biểu lộ hoàn toàn thay đổi, hắn vành môi cao lại, dường như thán không phải thán. Môi dưới hơi thu, khóe miệng rắc cực kỳ nhạt độ cong. Đây không phải là cười, dường như thương xót quá nặng mà không cách nào giãn ra, như cổ Phật tượng nặng bên trên cái kia đạo vĩnh hằng lo cho. Tịnh Thế Hòa Thượng nguyên bản hiền lành trên mặt không có chút nào nụ cười, hiện lộ ra kim cương trừng mắt chi tướng. như là cổ tháp bên trong tôn này bộ dạng phục tùng Bồ Tát giơ lên hàng mã chi nhãn, tản ra một loại làm cho người kính ý uy nghiêm. Tịnh Thế Hòa Thượng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn còn chưa bắt đầu truy tra, người giật dây càng như thế tàn nhẫn quyết tuyệt, không tiếc lấy lôi đỉnh thủ đoạn xóa đi tất cả. Ý tại tiêu hủy chứng cứ, mưu toan che giấu cái này ngập trời tội ác. Nhưng những người này dường như tính sai một chút, hắn Tịnh Thế chính mắt thấy đẫm máu tất cả chân tướng. Thân làm chuyển thế viện cao tăng, hắn không cách nào ngồi nhìn cái này ngập trời tội ác. Mà xem như Trung Châu thứ 11 tinh quân, hắn gánh vác bảo hộ Trung Châu trách nhiệm, càng không thể dễ dàng tha thứ cái loại này sâu mọt tiếp tục giết hại sinh linh, lung lay Trung Châu căn cơ. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu, Tịnh Thế Hòa Thượng ánh mắt có chút nheo lại. Trong mắt của hắn lại không nửa phần do dự cùng từ bi, chỉ còn lại trảm yêu trừ ma nghiêm nghị cùng phá giới quyết đoán. Mặc kệ chuyện này phía sau là ai, hắn đều khó có khả năng giả bộ như nhắm mắt làm ngơ. Cho dù không vì La Phi, cũng phải vì thế gian khó khăn, vì kia vô số trong bóng đêm chịu khổ linh hồn. Tịnh Thế Hòa Thượng minh bạch, nếu như hắn không xuất thủ, chuyện này khả năng cứ như vậy đi qua. Hắn nhất định phải tự mình động thủ, phá giới năm ác, đối tham dự vào tất cả mọi người tiến hành trừng trị, Phật quang địch thế. Tịnh Thế Hòa Thượng nhìn xem phía trên thi thể du đãng La Phi u hồn, trong tay bỗng nhiên thêm ra một cây chín hoàn tích trượng. Từ đông mạ vàng cờ long trượng bên trên, chín cái huyền hoàn mơ hồ cập minh. Tịnh Thế Hòa Thượng thanh âm như là quần quần lôi đỉnh, vang vọng thật lâu, "La thí chủ, ngươi công đạo bẩn tăng thay ngươi lấy. Thế gian này ô uế bẩn tăng thay ngươi thành. Ngươi mà theo ta nhìn." Vừa dứt tiếng, Tịnh Thế Hòa Thượng trong tay chín hoàn tích trượng có chút lay động, một cỗ lực lượng vô hình đem u hồn La Phi cưỡng ép kéo vào tích trượng phía trên. Ngay sau đó, tại vô số Phật quang cọ rửa tẩy lễ hạ, La Phi u hồn dần dần bình tĩnh trở lại. Chương 491, như thế lưu duyên, không bằng cùng nhau đi làm chút việc thiện tích chút ấm đức. Chương 491, như thế lưu duyên, không bằng cùng nhau đi làm chút việc thiện tích chút ấm đức. Thăng cấp thành công giữ tươi bình LV17, trải qua dị năng cường hóa chế thành, chứa đựng vật chứa, thuộc tính điều hòa, dung lượng 160, cho dù là luồng khí xoáy chỉ duy trì cơ bản nhất, chậm chạp nhất chuyển hóa tốc độ, điểm kinh nghiệm vẫn tại không ngừng bước ra tăng lấy. Lý Vũ trong lòng tin tưởng, nếu như hắn bằng lòng, chỉ cần toàn lực thôi động luồng khí xoáy cao tốc xoay tròn, thể nội năng lượng bàng bạc trong khoảnh khắc liền có thể chuyển hóa làm điểm kinh nghiệm, trong nháy mắt liền có thể đem giữ tươi bình đẳng cấp tăng lên đến cấp 20. Trước đây Lý Vũ còn từng làm quá nhiều lần nếm thử, hắn đem điểm kinh nghiệm mục tiêu một lần nữa quay lại tới đã đạt tới LV20 vũ khí chính cột, ý đồ lần nữa đối với nó tiến hành thăng cấp, tiếp tục tăng lên cùng tiến uy lực. Nhưng mà, khi hắn đem kinh nghiệm mục tiêu hoán đổi tới vũ khí chính sau, lại phát hiện luồng khí xoáy chuyển hóa sau điểm kinh nghiệm chỉ là không hiểu góp nhặt lên, cấp 20 kinh nghiệm đầu lại không hề có động tĩnh gì, dường như bị một tầng vô hình màng mỏng ngăn lại cản, vô luận như thế nào đều không thể đột phá. Mặc dù không có đột phá LV20 đẳng cấp phản ứng, nhưng Lý Vũ trong lòng tin tưởng, LV20 tuyệt không phải mắc cấp. Nếu có thể đột phá tầng này vô hình hàng rào tiếp tục thăng cấp, cung tiến uy lực chắc chắn lại đến tầng lầu. Lý Vũ càng nghĩ, có lẽ là bởi vì tự thân giác tỉnh giả thực lực hạn chế, mới chế ước vũ khí cột đẳng cấp cao nhất hạn mức cao nhất, từ đó gián tiếp hạn chế vũ khí phong mang. Tại bây giờ cái này phức tạp nhiều biến thế cục hạn, nhằm vào tinh quân thế lực liên tiếp không ngừng, tìm đến mình trả thù cựu nhân cũng không ít. Vương Thiên Triệu trong lời nói cũng tất cả đều là nhắc nhở chi ý, lấy bọn hắn thế hệ này tinh quân thực lực, đừng nói chấn nhiếp quần hùng, dường như liền gây nên phong vân bảng 10 vị trí đầu những cái kia đỉnh cường giả coi trọng đều còn thiếu rất nhiều. Lần này tinh quân lần thứ nhất hội nghị, nói cho cùng cũng liền tại lặp đi lặp lại cường điệu chuyện này, 12 vị tinh quân nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cấp bách. Lý Vũ vuốt ve tiểu hắc lông bẩm, trầm tư một lát. Thân thể của hắn cường độ đã áp xúc đến cực hạn, xem ra cũng nên nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Có lẽ chỉ có trước tăng lên tự thân giác tỉnh giả cấp bậc, khả năng đột phá LV20 hạn chế. Vừa nghĩ đến đây, Lý Vũ ánh mắt dần dần lạnh xuống. Mà đối với mình mà nói, tăng lên nhanh nhất, trực tiếp nhất con đường không có gì hơn là thôn phệ năng lượng, lấy chiến dưỡng chiến. Phía tây công hán khu lần nữa truyền đến kinh thiên hai lần bạo tạc, trùng thiên ánh lửa đem Lý Vũ góc cạnh rõ ràng bên mặt chiếu dọi đến một mảnh túc sát. Lục Phàm thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Vũ bên cạnh thân, thanh âm trầm thấp mà khẳng định: "Lý Vũ, bạo tạc điểm tập trung ở thành tây, nhưng trong đó một mũi tên tựa như là hướng về phía thứ 11 tinh quân phương hướng đi, nơi đó chỉ có Tịnh Thế đại sư khí tức." Cùng Lý Vũ tên bắn ra hoàn toàn khác biệt, những này mũi tên mặc dù tốc độ cũng rất nhanh, nhưng Lục Phàm có thể chính xác cảm giác được, đồng thời rõ ràng bắt giữ mũi tên quy tích. Vừa rồi những cái kia lưu quang bên trong, có một mũi tên đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía Tịnh Thế Hòa Thượng khí tức vị trí chỗ ở vào tới, cử động như vậy thật sự là làm cho người khó hiểu. Lục Phàm không phải tin tưởng, những này tiễn cũng có thể nắm giữ Lý Vũ loại kia quy tắc gạt bỏ uy lực. Đối tinh quân độc thủ. Lý Vũ nghe vậy, con người có hơi hơi co lại, ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng nguy hiểm. Một cái giống nhau dùng tên giác tình giả, dám đối thân làm tinh quân Tịnh Thế Hòa Thượng ra tay, thật thú vị. Đi. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Lý Vũ xoay người nhảy lên tiểu hắc. Tiểu hắc cũng hưng phấn lên, khí dài một tiếng, bốn vó trong nháy mắt nổ tung chói mắt địa quang. Một người một ngựa nhanh như thiểm điện, xé rách màn mưa hướng phía trường thụ tự phương hướng bao táp mà đi. Lục Phàm thân ảnh nhoáng một cái, như là một cơn gió mạnh theo sát phía sau. Thoáng qua ở giữa, Lý Vũ hai người liền đến trường thụ tự bên ngoài. Trường thụ tự trước, nồng đậm âm hàn đoán khí cùng chưa tan hết Phật lực kim quang đan vào một chỗ, hình thành một loại quỷ dị mà đè nén không khí. Lý Vũ cùng Lục Phàm ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt giữa sân tiêu điểm. Tinh Thế Hòa Thượng túc nhiên nhi lập, tay cầm tích trượng, tăng bảo không gió mà bay, quanh thân tản ra một loại bọn hắn chưa từng thấy qua lạnh thấu xương khí tức, dường như sắp núi lửa bộc phát. Trước mắt Tịnh Thế Hòa Thượng biểu lộ không còn như ngày xưa như vậy hiền lành, trầm tĩnh như nước dưới khuôn mặt, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi kim cương trừng mắt chi tướng. Không giận tự uy, khí áp toàn trường. Mà tại Tịnh Thế Hòa Thượng dưới chân, là La Phi kia vặn bẹo thi thể lạnh băng. Mà càng làm cho người ta tim đập nhanh, là tích trượng phía trên nổi lơ lửng đoàn kiếm ngưng tụ thành hình, tản ra ngập trời toán độc cùng khí tức hủy diệt u hồn. Cho dù La Phi u hồn trải qua vừa rồi tích trượng bên trong Phật quang tẩy lễ, Lý Vũ cùng Lục Phàm bây giờ vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng u hồn kia cô hàn khí. Tịnh Thế Hòa Thượng chậm rãi xoay người, đối mặt chạy tới Lý Vũ cùng Lục Phàm. Trên mặt hắn lại không nửa phần ngày xưa ấm áp, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, giờ phút này chỉ còn lại băng lãnh. Cũng không phải Tịnh Thế Hòa Thượng nhằm vào Lý Vũ Lục Phàm, ngược lại càng giống là trước bao táp yên tĩnh. Tịnh Thế Hòa Thượng một tay dựng thẳng trường, thanh âm dị thường bình tĩnh, "A Di Đà Phật. Thứ 10 tinh quân, thứ 12 tinh quân, các ngươi đã tới." Trong âm thanh của hắn mang theo một loại siêu thoát trần thế linh hoạt kỳ ảo cùng trang trọng, dường như không có chút rung động nào mặt hồ, "Đã tới đây, giải thích rõ hữu duyên." Tịnh Thế Hòa Thượng tích trượng bỗng nhiên, vụ vụ tiếng nổ lớn, đầu trượng Phật quang bỗng nhiên tăng vọt ba thước, đem chi kia bị hắn chặn đứng dưới, mũi tên quấn quanh lấy chẳng lạnh khí tức mũi tên chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Bắn ra tiễn này người, lệ khí cuốn hồn, nghiệp chướng sâu nặng. Hai vị tinh quân nếu không có chuyện quan trọng, có thể nguyện theo bẩn tăng đi một trận hàng ma việc thiện, làm chút việc thiện, cũng tốt tích chút trạng nghiệp trừ chướng công đức. Lý Vũ cùng Lục Phàm tự nhiên minh bạch Tịnh Thế Hòa Thượng ý tứ trong lời nói, đối phương mong muốn truy tra những này tiễn nơi phát ra. Bất quá, nghe được Tịnh Thế Hòa Thượng mời sau, Lý Vũ hai con ngươi hiện lên một tia sắc bén, hắn chờ chính là cái này. Lý Vũ lúc này không chút do dự đáp ứng, có thể khiến cho Tịnh Thế đại sư tức giận tiễn, nhất định có khác biệt chỗ, ta cũng đang muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai nắm giữ như vậy thần kỳ dị năng. Lý Vũ nhìn xem Tịnh Thế Hòa Thượng kia trợn mắt như kim công biểu lộ, liên tưởng hóa thành u hồn người trẻ tuổi thi thể. Trong lòng của hắn tin tưởng, đối phương nhất định đã tra được thứ gì mới có thể tức giận như vậy. Phía trước nên đón Tịnh Thế Hòa Thượng tuyệt đối là một trận đại chiến, mà cái này mời đối với hắn mà nói chính là thời điểm, không chỉ có thể danh chính ngôn thuận trợ giúp cùng là tinh quân Tịnh Thế Hòa Thượng, gặp phải xung đột lúc còn có thể thừa cơ hấp thu chết đi giác tỉnh giả năng lượng. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, đúng là hắn tăng thực lực lên tuyệt hảo thời cơ. Thấy Lý Vũ đáp ứng, Lục Phàm cũng khẽ gật đầu trầm giọng nói, "Tịnh Thế đại sư mời, ta cũng đồng hành." Tịnh Thế Hòa Thượng khẽ bước cằm, xem như đáp lại hai người. Hắn xoay người hướng phía Thiên Thành Bạo Tạc phương hướng đi đến, mỗi một bước bước ra đều dường như mang theo thiên quân chi lực. Trong tay tích trượng chỉ phía xa phía tây kia phiến bị ánh lửa chiếu đỏ bầu trời. Tịnh Thế Hòa Thượng trong lòng đối phần nguyện, hắn lần này nhất định phải đem La Phi sự kiện tra ra manh mối. Còn La Phi một cái công đạo, cho thế gian khó khăn một cái công đạo. Nếu không, hắn còn mặt mũi nào mặt trở lại chuyển thế viện? Lại có gì mặt mũi nhắc lại cảm thấy an ủi oan hồn, độ hóa La Phi? Càng không có tư cách đi làm cái này thứ 11 tinh quân, nói chuyện gì bảo hộ Trung Châu. Chương 492, Tam tinh đặc huế, nghịch tác nhân quả khóa chân ma. Chương 492, Tam tinh đặc huế, nghịch tác nhân quả khóa chân ma. Tịnh Thế Hòa Thượng bước chân mặc dù chậm, tốc độ đi tới lại cực nhanh. Lý Vũ cùng Lục Phàm tốc độ cao nhất đuổi theo sát phía sau. Trên đường đi, Tịnh Thế Hòa Thượng nội tâm như là khối chỉ giống như nặng nề, không hiểu uy áp đang trầm mặc không nói bên trong ấp ủ, bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Ba người trầm mặc đi nhanh, chỉ có băng lánh nước mưa gõ lấy càng thêm ngưng trọng không khí. Đi theo Tịnh Thế Hòa Thượng, rất nhanh bọn hắn liền đã tới kia phiến bị triệt để phá hủy, hoàn toàn thay đổi vứt bỏ công hán khu. Bây giờ nơi này sớm đã là một vùng phế tích, đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy được. Lửa lớn rừng rực tuy bị mưa to áp chế, nhưng vị dị màu lam nhạt hỏa diễm còn tại cháy đen cốt thép xi măng ở giữa ương ngạnh liếm láp, phát ra đôm đốt bạo hưởng. Khắp nơi đều bốc lên từng sợi khói đen, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt cùng mùi khói thuốc súng. Nguyên bản rừng sắt ở nơi này xe tải, những cái kia chứa hải tử cái dương, cùng nhà máy bên trong máu bao lưu dân, giờ phút này tất cả đều không thấy bóng dáng, không có để lại một tia vết tích. Nơi này căn bản không có đủ bốc cháy lên đại hỏa điều kiện. Có thể hết lần này tới lần khác cái này đại hỏa tựa như nhận năng lượng nào đó ra chỉ, không cách nào dập tắt, tại trong mưa to mạnh mẽ thiêu đốt không ngừng. Trung quanh mấy cái lôi đỉnh cục giác tỉnh giả, ngay tại bên ngoài luôn cuống tay chân ý đồ dùng dị năng ra sức dập tắt những này quỷ dị hỏa diễm, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lý Vũ ba người vừa muốn tiến lên, phía trước đống nhiên nhanh chóng dâng lên một đạo cao lớn tường đất. Hơn 20 tên chấp pháp đội viên như gặp đại địch giống như nằm ngang ở phía trước, chấp pháp tiểu đội trưởng càng là cao cao giơ tâm chắn, mặt hướng ba người la lớn, phía trước chế độ quân nhân viên không quan hệ lui tán. Thanh âm kiên định quanh quẩn tại trong mưa. Dường như đang cảnh cáo Lý Vũ mấy người không cần vượt qua sợi tơ hồng này. Tịnh Thế Hòa Thượng khẽ cho mày, ống tay áo tùy ý vung lên. Cách lập lạc. Kia nhìn như kiên cố tường đất liền ầm vang vỡ nát thành một mịn, dường như giấy đồng dạng. Lý Vũ cùng Lục Phàm liếc nhau, đều đã phát giác được Tịnh Thế Hòa Thượng biến hóa. Đặt ở trước đó, chỉ sợ hắn còn cần một phen kịch liệt biện luận, hoặc là lấy lý phục người. Nhưng hôm nay Tịnh Thế Hòa Thượng lại không lên tiếng phát, thậm chí lười nhắc nhiều lời một chữ. Tịnh Thế Hòa Thượng loại trầm mặc này, ngược lại càng làm cho hai người cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy Tịnh Thế Hòa Thượng lần nữa đưa tay, ống tay áo vung lên. Một cỗ thế không thể đỡ lực lượng vô hình khuyết tán ra đến, đem cản đường chấp pháp đội viên như là như người rơm đẩy hướng hai bên, mạnh mẽ thanh ra một đầu thông lộ. Tịnh Thế Hòa Thượng trực tiếp lấy thủ đoạn cường ngạnh mở đường, bước chân không ngừng, trực tiếp đi hướng kia phiến tiêu đốt đất khô cằn. Nhà máy phế tích bên cạnh, Phong Liệt xuất đội hành động đặc biệt sớm đã bày trận như sắt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy bên này dị động cùng quen thuộc Tịnh Thế Hòa Thượng, Phong Liệt chỉ cảm thấy vô cùng nhức đầu, nhưng chỗ chức trách, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên ngăn lại ba người. Tịnh Thế đại sư, xin dừng bước. Phong Liệt thanh âm khô khốc, phản phất có đối mặt núi cao bất đắc dĩ. Nơi đây thuộc lôi đỉnh cục toàn quyền quản hạt, mời đại sư. chớ có nhúng tay cục chúng ta bên trong sự vụ. Không chờ Tịnh Thế Hòa thượng có phản ứng, Lý Vũ dường như nghĩ tới điều gì, quyết định thử một chút. Hắn đột nhiên rục ngựa tiến lên, ở trên cao nhìn xuống cố ý hỏi, "Ta là Lôi đỉnh cục vũ khí cố vấn, Lý Vũ, cái thân phận này phải chăng có quyền tiến vào hiện trường?" Lý Vũ cố ý cắn trọng Lôi đỉnh cục vũ khí cố vấn mấy chữ, muốn thăm dò một chút Phong Liệt, hoặc là nói cái khác địa khu Lôi đỉnh cục thái độ. Phong Liệt sắc mặt cứng đờ, hắn không cần đi nghiệm chứng thân phận này là thật hay giả, cũng căn bản không cần nghiệm chứng, Lý Vũ anh hùng danh hào hắn há có thể không biết, mời chào tiến Lôi đỉnh cục treo cố vấn cũng không hiếm lạ, hoàn toàn không cần hoài nghi. Phong Liệt dứt khoát trực tiếp đổi giọng, ngữ khí cứng rắn trả lời, "Đừng hiểu lầm. Nơi đây bạo tạc liên quan đến trọng đại an toàn thai hoàng ẩm, hiện đã chuyển giao Thiên Thành Lôi đỉnh cục trực tiếp quản hạt. Đừng nói tổng bộ cố vấn, chính là Lôi đỉnh cục tổng bộ đích thân tới hiện trường, giờ phút này cũng không có quyền hỏi đến." "A." Lý Vũ phát ra một tiếng ngắn ngủi cười lạnh, trong mắt hàn quang lấp lóe, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Phong Liệt, khẩu khí thật lớn. Lý Vũ hiện tại thật muốn gọi tới thứ nhất tinh quân, nhường Lôi Tiêu tận mắt nhìn, bây giờ Trung Châu Lôi đỉnh cục đến cùng phải hay không hắn Lôi Tiêu quản hạt cái kia Lôi đỉnh cục. Lúc này, Tịnh Thế Hòa thượng trong mắt dường như không có Phong Liệt cùng hành động đội, hắn chỉ là tay cầm tích trượng, tự mình đi lên trước. Tích trượng phía trên, La Phi U hồn ánh mắt âm sầm sầm nhìn chăm chú lên tất cả, phản phất tại tận mắt nghiệm chứng lấy cái gì. Lực lượng vô hình cưỡng ép đẩy ra đám người, Tịnh Thế Hòa thượng thẳng tắp đi tại phế tích trước mới dừng lại bước chân. Ánh mắt của hắn như ương giống như tại phế tích bên trong quét mắt, ý đồ từ đó tìm tới một chút dấu vết để lại. Phong Liệt cùng hành động đội hoàn toàn bị khí thế áp chế, thấy Tịnh Thế Hòa thượng cũng không để ý tới hắn, trong lòng có chút bối rối. Vừa rồi hắn đã âm thầm lặng lẽ phái người tiến đến cầu viện, mà hắn thì chỉ cần tiếp tục trì hoãn thời gian. Phong Liệt cố gắng trấn định, đầu mâu trực chỉ Tịnh Thế Hòa thượng, tiếp tục mở miệng uy hiếp nói, "Tịnh Thế đại sư, trước đó ngươi tư tàng trọng yếu nghi phạm thi thể, đã là trọng đại sai lầm, nghiêm trọng bị quy. Cho dù ngài là chuyển thế viện cao tăng, việc này cũng khó thoát liên quan. Bây giờ ngài càng dẫn người cưỡng ép đột phá phong tỏa, phá hư hiện trường chứng cứ. Theo Trung Châu luật pháp, đây là trọng tội. Làm cùng nhau cầm xuống." Phong Liệt ý đồ dùng luật pháp chụp mũ chế trụ Tịnh Thế đại sư. Nhưng mà, khi thấy Tịnh Thế Hòa thượng kia không có chút nào gợn sóng, lại dường như ẩn chứa tịch diệt kim cương chi uy ánh mắt lúc, Phong Liệt chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Ánh mắt kia dường như có thể xem thấu nội tâm của hắn, nhường hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhìn xem trước mặt ánh mắt bất thiện ba người, Phong Liệt phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, bản năng cầu sinh nhường thanh âm hắn đột nhiên mềm nhũn ra, thậm chí mang tới một tia khẩn cầu, nhưng nhớ tới đại sư thân phận tôn quý, đức cao vọng trọng, việc này, ta Thiên Thành Lôi đỉnh cục có thể tạm không truy cứu. Chỉ cầu đại sư nhanh chóng dẫn người rời đi chỗ thị phi này, coi như ta Phong Liệt van xin ngài. Mấy chữ cuối cùng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn chỉ là tiểu đội trưởng mà thôi, kẹp ở thành chủ mệnh lệnh cùng Tịnh Thế đại sư ở giữa, thật sự là không thể làm gì a, đối mặt như thế khẩn cầu, Tịnh Thế Hòa thượng vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn không có để ý tới Phong Liệt, mà là trực tiếp cất bước đi vào phế tích bên trong. Cháy hừng hực đại hỏa phảng phất như gặp phải thiên địch, lại chủ động tránh đi, vì hắn nhường ra một con đường đột nhiên, Tịnh Thế Hòa thượng ánh mắt ngưng tụ, giống như là phát hiện gì rồi. Hắn ngồi xổm người xuống đi tìm kiếm, hất ra một mảnh nóng hổi cháy đen mảnh vỡ, tại phế tích bên trong phát hiện một chi lưu lại mũi tên. Cán tên cháy đen, mũi tên vặn vẹo biến hình, phần đuôi lông vũ sớm đã đốt sạch. Hắn buông tay ra bên trong tích trượng, kia tích trượng vậy mà như là bị một cỗ lực lượng thần bí kéo lên, phiêu phủ ở Tịnh Thế Hòa thượng trước người. Tịnh Thế Hòa thượng duỗi ra hai tay, thận trọng nhẹ nhàng đem mũi tên cầm lấy nắm trong tay. Ngay sau đó, hắn lại đem lúc trước chi kia bắn về phía La Phi bị hắn chặn đường dưới nát tiễn lấy ra. Theo Tịnh Thế Hòa thượng chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay hai chi tản tiễn đụng nhau. Một hồi trầm thấp phản âm tự Tịnh Thế Hòa thượng trong miệng vang lên, trên người nhu hòa năng lượng như là hồng lưu bộc phát ra, trong lúc nhất thời phế tích bên trên Phật quang đại thịnh, nhân quả đảo ngược. Theo Tịnh Thế Hòa thượng trong miệng chân ngôn rơi xuống, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Trong chốc lát, vô số Phật quang như là sáng chói sao trời, tràn vào trong tay không chọn bện mũi tên bên trong. Dường như bỏ ra cái gì một cái giá lớn, trong đó một mũi tên hoàn toàn vỡ thành một phấn, mà đổi thành một mũi tên dường như thu được tân sinh. Chi kia thu hoạch được tân sinh tản tiễn dường như thu được sinh mệnh, chậm rãi bắt đầu chuyển động. Tiễn thân cháy đen rút đi, vặn mèo mũi tên như là thời gian quay lại giống như chậm rãi phục hồi như cũ, đứt gãy cán tên một lần nữa tiếp tục, phần đuôi lông vũ khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng, một chi hoàn chỉnh mũi tên lơ lửng tại Tịnh Thế Hòa thượng trên lòng bàn tay. Chương 493, nhân quả ngược dòng chiếu trường sinh. Chương 493, nhân quả ngược dòng chiếu trường sinh. Phật quang nương theo lấy năng lượng liên tục không ngừng tràn vào tiễn bên trong, Tịnh Thế Hòa thượng trong tay rực rỡ hẳn lên mũi tên lại bắt đầu chậm rãi đảo lưu. Mũi tên này như là thời gian trường hà bên trong lịch du chi cá, tự hành tránh thoát Tịnh Thế Hòa thượng bàn tay, về tới vừa rồi nhặt lên vị trí của nó. Ông, phản âm minh minh, Tịnh Thế Hòa thượng trong tay vê động Phật châu đống nhiên lịch hướng lượn vòng. Theo Phật châu lịch hướng xoay nhanh, trung quanh liên quan tới mũi tên này, mũi tên mọi thứ đều đang nhanh chóng rút lui, thời gian cùng không gian cũng tại lúc này trái với lẽ thường mở ra bắt đầu quay lại. Chỉ thấy kia mũi tên bạo tạc đưa tới ánh lửa nhanh chóng nội liễm cũng tụ lại cùng một chỗ, nhóm lửa hỏa diễm không ngừng áp xúc, dần dần thu nhỏ, một lần nữa lưu về mũi tên phía trên. Liên quan tới mũi tên này tất cả vết tích đều bị cưỡng ép di chuyển, về tới nó rơi xuống đất bạo tạc trước đó ban đầu bộ dáng. Tịnh Thế Hòa thượng đôi mắt thâm thúy như một vũng giếng cổ, phản chiếu lấy cái này không thể tưởng tượng nổi nhân quả ngực dòng, trong mắt hắn, mũi tên hạch tâm từ dễ đốt dễ nổ vật liệu cấu thành. Tiễn trên thân, cuốn quanh lấy cường đại mà nóng rực dị năng lượng, đã là thuốc đẩy lực, cũng là tinh chuẩn nổ tung ngoài nổ. mọi thứ đều tại quay lại nhân quả bên trong rõ ràng hiện hiện. Như thế tỉ mỉ thiết kế, đặc chế mũi tên, cùng khổng lồ như thế số lượng, mục tiêu chỉ có một cái, chính là vì thành công hủy diệt cái này nguyên một khu vực. Tình thế hòa thượng biết rõ, La Phi trong trí nhớ những cái kia dẫn đầu, lái xe cùng chợ đen tương nhân, cũng bất quá là một chút không có ý nghĩa tiểu nhân vật, vẻn vẹn cái này ngập trời tội ác dây xích bên trên cuối cùng nhất sâu kiến. Bọn hắn tuyệt không dũng cảm, càng không có năng lực chủ hoạch cùng chấp hành lớn như thế quy mô, tàn nhẫn như vậy hủy diệt hành động. Chu đáo chặt chẽ, tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, làm cho người sợ hãi. Chân chính ác, ẩn dấu càng sâu. Những này kế hoạch thành công, nguyên bản xác thực có thể đem tất cả chứng cứ cùng điều tra lộ tuyến hoàn toàn xóa đi, nhường chân tướng vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Nhưng bây giờ khác biệt, tình thế hòa thượng trong lòng mặc niệm, nhân quả đảo ngược, nghiệp lực khó thoát. Sau một khắc, hắn quanh thân Phật quang đại thịnh, năng lượng như giang hà trào lên, duy trì liên tục rót vào đảo lưu nhân quả trường hạ. Tình thế hòa thượng tin tưởng vững chắc, hắn bằng vào đảo ngược chi Phật pháp, nắm giữ nhân quả sợi tơ chỉ dẫn, nhất định có thể tìm ra bắn tên người, từ đó truy tra ra chân chính người giật dây. Theo tình thế hòa thượng trên người Phật quang cùng năng lượng không ngừng tràn vào tiễn bên trong, nhân quả đảo ngược hiệu quả tiếp tục phát lực. Chi kia khôi phục hoàn chỉnh tiễn đông nhiên rung động, lại dọc theo nó phóng tới xé rách tầng mây quy tích, bằng tốc độ kinh người bay ngược mà lên. Mũi tên cùng một nói nghịch hành lưu tinh, đâm rách màn mưa, bắn thẳng đến phương xa. Tình thế hòa thượng đột nhiên đứng dậy, một phát bắt được lơ lửng tích trượng, không chút do dự lần theo kia mũi tên bay ngược quy tích phương hướng, sải bước mà đi. Tích trượng đỉnh u hồn La Phi cũng dường như cảm nhận được cái gì, phát ra thê lương mà phấn khởi rít lên, phát tiết lấy oán hận. Lý Vũ cùng Lục Phàm tuy có nghi hoặc, nhưng Tịnh Thế đại sư giờ phút này cho thấy Phật môn đại thần thông khí thế bất phàm, hiển nhiên đã truy xét đến cái gì manh mối trọng yếu. Hai người ngầm hiểu, lập tức chăm chú đi theo. Nhìn xem Tịnh Thế hòa thượng ba người cấp tốc biến mất tại màn mưa bên trong bóng lưng, chỉ có Phong Liệt ngây người tại nguyên chỗ, lòng tràn đầy mờ mịt. Nguyên lai tưởng rằng Tịnh Thế đại sư lần này đến đây, sẽ cưỡng ép tham dự điều tra, hoặc là ép buộc bọn hắn nói cái gì nội tình. Có thể trong dự đoán rằng có, ép hỏi, xung đột. Những này tất cả cũng không có xảy ra. Tịnh Thế hòa thượng thậm chí không có nhìn nhiều hắn một cái, tựa như truy tìm con mồi diều hâu giống như, mang theo hai người kiên quyết rời đi. Cái này khác thường coi nhẹ, gần như miệt thị thái độ, chẳng những không có nhường Phong Liệt cảm thấy may mắn, ngược lại làm hắn càng căng thẳng hơn lên. Tình thế hòa thượng bỗng nhiên rời đi, trong đó nhất định có không muốn người biết nguyên nhân. Phong Liệt mở mịt chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền bị càng sâu sợ hãi thay thế. Nguy rồi, cái này Tình thế hòa thượng nhất định phát hiện gì rồi. Loại kia dường như xem thấu chân tướng thần sắc, coi như lúc này Tình thế hòa thượng nói đã khóa chặt hung phạm, Phong Liệt đều tin tưởng không nghi ngờ. Phong Liệt biết rõ việc này tuyệt không đơn giản. Tình thế hòa thượng như thế quả quyết truy tung mà đi, tất nhiên là nắm giữ đủ để lật tung tất cả trí mạng manh mối. Đang sợ hai thủy triều bên trong, Phong Liệt cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới thành chủ Lưu Phong kia hung ác nham hiểm ngoan độc ánh mắt, nhớ tới đầu kia khổng lồ, hắc ám, liên lụy vô số đại nhân vật lợi ích dây xích. Một bên là tay cầm thực quyền, tâm ngoan thủ lạt Lưu Phong cùng với phía sau thần thông quảng đại bóng ma thế lực, một bên là trận mắt như kim công chuyển thế viện cao tăng. Phong Liệt ánh mắt đang rẽ rủa bên trong dần dần biến âm trầm, ảm đạm. Có lẽ, không đếm xỉa đến, thờ ơ lạnh nhạt bỏ mặc không quan tâm, mới là hắn tốt nhất lựa chọn. Lại hoặc là nói, đây mới là hắn duy nhất sinh lộ. Phong Liệt thần sắc cứng lại, trong lòng làm ra quyết định. Liên để cái này hai cố lực lượng kinh khủng dây vào đụng a, bất luận kết quả như thế nào. Cùng lúc đó, bay ngược tiên tại mưa to bên trong, hướng về đầu nguồn bay đi. Tình thế hòa thượng, Lý Vũ Lục Phàm ba người đang lần theo chi tiêu bay ngược nhân quả chi tiễn, hướng phía quy tích rút lui phương hướng nhanh chóng tiến lên. Một trận nhân quả đã khóa chặt mục tiêu. Hồi lâu sau, mưa rơi hơi dừng, tí tách không ngừng. Chi tiêu hối hạ bay ngược mũi tên, quy tích bay đã bắt đầu xảy ra rõ ràng biến hóa. Nguyên bản sắc bén thẳng tắp đường cong dần dần biến buông xuống, hiện lộ ra hạ xuống xu thế. Nhân quả dẫn dắt, ngay tại phía trước. Tình thế hòa thượng thanh âm trầm thấp xuyên thấu màn mưa, mang theo một loại thấy rõ tất cả băng lãnh chắc chắn. Địa thế phía trước đống nhiên bắt đầu rõ ràng dốc lên. Lý Vũ ánh mắt đảo qua chung quanh, phát hiện trên mặt đất nhân công lấp chúc vết tích hết sức rõ ràng. To lớn khối đất cùng gia cố kết cấu đem phía trước thổ địa mạnh mẽ lót, hình thành một mảnh đột ngột cao điểm, hiển nhiên là vì chống cự nước mưa không ngừng nghỉ xâm nhập. Rốt cục, chi tiêu bay ngược mũi tên quỹ tích hoàn toàn biến mất, nhanh chóng trượt xuống, trở về tới phía trước cao điểm phía trên kia phiến san sát nối tiếp nhau kiến trúc khổng lồ nhóm. Nhìn xem mũi tên rơi xuống vị trí, Tình thế hòa thượng lông mày cao lại, dường như nhận ra nơi đây, trưởng sinh cửa. Hắn chậm rãi phun ra ba chữ này, trong thanh âm ẩn chứa khó nói lên lời nặng nề cùng phẫn nộ, thì ra là thế. Chắc không được. Chắc không được cha không có thu hoạch. Chắc không được có thể trưởng sinh lâu thế. Tình thế hòa thượng lập tức bừng tỉnh hiểu ra, dường như minh bạch tất cả, những cái kia đã từng quấy nhiều hắn bí ẩn, giờ phút này đều có đáp án. Tình thế đại sư tới qua nơi đây. Lục Phàm nhìn xem Tình thế hòa thượng đột biến sắc mặt, hiếu kỳ hỏi. Hắn có thể cảm giác được, Tình thế hòa thượng đối cái này trường sinh cửa dường như có không tầm thường hiểu rõ. Tình thế hòa thượng khe khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía trước kia phiến kiến trúc, dù chưa từng đích thân đến, không sai nổi danh sớm đã như sấm bên tai. Hắn trong giọng nói châm chọc chi ý đậm đến tan không ra, trường sinh cửa, danh xưng không cần thức tỉnh dị năng, không cần năng lượng gắn bó, người người đều có thể trường sinh, thế nhân đều có thể hưởng trường sinh chi bí. Chương 494, thân này tức độ nghiệt trường sinh. Chương 494, thân này tức độ nghiệt trường sinh. Thật có chuyện này ư? Lý Vũ nghe xong, cũng tới hào hứng. Yêu cầu gì đều không có liền có thể trường sinh, nếu như có thể có loại chuyện tốt này, ai không muốn trường sinh. Ai ngờ, đối mặt Lý Vũ nghi vấn, Tình thế hòa thượng vậy mà sắc mặt trang nghiêm thừa nhận nói, xác thực như thế. Cái gì? Lý Vũ cùng Lục Phàm lập tức chấn động vô cùng. Nguyên lai tưởng rằng cái này Trường Sinh Cửa là đang khoác lác, là vì mời chào tín đồ, kéo người nhập bọn mà lập hoang ngôn. Không nghĩ tới Tịnh Thế Hòa Thượng trực tiếp thay Trường Sinh Cửa thừa nhận, Trường Sinh lại là thật. Dù là hai người tâm trí kiên định, giờ phút này cũng không khỏi tâm thần bị chấn. Trường Sinh, đây cơ hội là tất cả sinh mệnh trung cực khát vọng. Cho dù là cường đại nhất giác tình giả, tại thời gian trước mặt cũng cuối cùng rồi sẽ mục nát. Như thật có như thế nghịch thiên bí pháp kéo dài tuổi thọ, đây chẳng phải là người người đều sẽ điên cuồng tranh đoạt, chạy theo như vịt. Tịnh Thế đại sư lời ấy coi là thật. Thật có Trường Sinh phương pháp. Lục Phàm không dám tin mở miệng lần nữa hỏi thăm, ý đồ xác nhận một lần, hắn không thể tin được thế gian lại có như thế chuyện thần kỳ. Tịnh Thế Hòa Thượng mang theo một loại thương xót giống như tự giễu, mở miệng giải thích, tuy vô pháp xác nhận thật giả, nhưng phàm là tại Trường Sinh cửa tu hành qua người, tuổi thọ xác thực tăng trưởng không ít. Hắn dường như nhớ lại một số việc, có ít người xác thực không phải giác tỉnh giả, nhưng ở thông qua Trường Sinh cửa tu hành sau bỗng nhiên thọ nguyên tăng nhiều, lại thật có thể sống đến 200 tuổi lâu. Mà tại cái này Trường Sinh trong môn, 200 tuổi người chỗ nào cũng có. Cái này sự thực tại là vượt mức bình thường, không thể tưởng tượng. Tịnh Thế Hòa Thượng trong mắt bỗng nhiên để lộ ra nồng đậm bi ai, dường như thấy được cái này cái gọi là Trường Sinh phía sau ẩn giấu vô tận thống khổ cùng tội ác, từng có lúc, vì tìm Trường Sinh trong môn trận tướng, Trung Châu quan vương đều từng cử đi đem đến đây học tập, thậm chí ngay cả chúng ta chuyển thế viện cũng phái cao tăng tham dự qua mấy lần điều tra học tập, kết quả tất cả đều không thu hoạch được gì, cuối cùng không giải quyết được gì. Lúc ấy mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng cái này Trường Sinh biện pháp, xác thực có tác dụng. Vậy cái này Trường Sinh cửa, chẳng phải là người người đều muốn tiến về bảo địa? Lục Phàm cau mày, nhìn không được hỏi lại. Long mạch chi lực nhường Lục Phàm đối với sinh mạng bản chất có càng cảm giác bén nhạy, cho dù hắn nắm giữ số lượng đông đảo dị năng, có thể không ngừng tái sinh cùng chữa trị thân thể của mình, cũng không nhất định cam đoan chính mình có thể sống đến 200 tuổi. Lý Vũ cũng giống nhau hiếu kỳ, thưởng thủ như vậy địa phương, vì cái gì trước đó hắn chưa từng nghe nói qua. Hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía trước khu kiến trúc. Bảo điện. Tịnh Thế Hòa Thượng trừng mắt dọc, trong lòng vô biên phẫn nộ lại nhường hắn có chút thất thố. Hắn tại biết được chân tướng trước, cũng giống Lý Vũ hai người như vậy nghi hoặc hiếu kỳ. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn đã sớm biết đáp án, biết được cái này Trường Sinh phía sau kia diệt tuyệt nhân tính chân tướng. Tịnh Thế Hòa Thượng trợn mắt nghiến răng, hôm nay theo tiễn này mà đến, bần tăng rốt cuộc minh bạch bọn hắn Trường Sinh phương pháp. Phương pháp gì? Lý Vũ không khỏi mở miệng hỏi. Biết được chân tướng, Tịnh Thế Hòa Thượng lại không có trả lời ngay. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, khoe miệng dường như gánh chịu lấy vạn quân chi trọng, chậm rãi hạ xuống. Trên mặt tung hoành nếp nhăn tại thời khắc này tựa hồ cũng bởi vì cực hạn thương xót cùng phẫn nộ mà bặm méo. Làm Tịnh Thế Hòa Thượng lần nữa mở mắt ra lúc, trong ánh mắt kia ẩn chứa căm giận ngút trời, cơ hồ muốn đem mảnh này dối trá Trường Sinh coi yên vui đốt cháy hầu như không còn. Dù tổn thọ thủ đoạn đến kéo dài tuổi thọ, thế gian lại có như thế diệt tuyệt nhân tính, tăng tận thiên lương Trường Sinh tà pháp, Trường Sinh cửa quả thật nên nhập địa ngục. Tịnh Thế Hòa Thượng thậm chí ở trong lòng suy đoán, Trường Sinh cửa cái gọi là 200 tuổi, chỉ sợ chỉ là một góc của băng sơn, lấy máu đoạt mệnh, tục mình thân thể tan phế. Như này Trường Sinh pháp thật có hiệu quả, chỉ sợ còn có thể tăng thọ càng lâu, chỉ sợ sớm đã viễn siêu 200 năm tuổi thọ. Chỉ có điều Trường Sinh thủ đoạn quá mức kinh thế hai tục, những người kia không có nói ra mà thôi. Phía sau thôn vệ vô tội sinh mệnh, chỉ sợ sớm đã chồng chất như núi. Tịnh Thế Hòa Thượng ngẩng đầu hướng Trường Sinh cửa nhìn lại, đã là trợn mắt như đuốc. Ông Chín Hoàn Tích Trượng cảm ứng được kia phần tiên trừ hải tức giận, kịch liệt rung động, phát ra linh thai nhức góc vụ vụ. Một cỗ trước nay chưa từng có băng lãnh, như luồng không khí lạnh Tịnh Thế Hòa Thượng trên thân ẩm vang bộ phát ra, phản phất muốn thanh trừ tất cả tội ác. Lý Vũ cùng Lục Phàm không khỏi trừng to mắt, bọn hắn vậy mà theo hiển lãnh từ bi Tịnh Thế Hòa Thượng trên thân, cảm nhận được trần trụi ý sát phạt. Tịnh Thế Hòa Thượng cất bước tiến lên, quyết tuyệt hướng phía Trường Sinh cửa đi đến. Lý Vũ thuận thế ngẩng đầu nhìn lại, cái gọi là Trường Sinh cửa, đứng sững ở nhân tạo cao điểm phía trên, thậm chí còn có một tòa nhân công chế tạo to lớn sơn môn. Kia sơn môn từ xa nhìn lại hào hùng khí thế, từ to lớn trắng muốt ngọc thạch chồng chất điêu khắc thành, tại trong mưa tản ra băng lãnh quang trạch, không giờ khắc nào không tại huyền diệu xa hoa. Chỉ từ sơn môn vật liệu cấu tạo cùng điêu khắc kỹ pháp, liền có thể nhìn ra Trường Sinh cửa cũng không thiếu tiền, phía sau nhất định có tài lực cường đại duy trì. Bên trong sơn môn cửa lầu cao đứng thẳng, mái quang đấu cùng, cực điểm xa hoa sở trường. To lớn liên bài khu kiến trúc, cùng nó tuyên dương thanh tu Trường Sinh không hợp nhau, ngược lại lộ ra một cỗ thế tục hơi tiền cùng quyền lực nặng mạn. Ba người cũng không có cố ý ẩn tàng khí tức, cho nên tại bọn hắn vừa mới đến cái này to lớn trước sơn môn lúc, liền có một vị người mặc màu xanh sẫm trường bào nam nhân chống rông xuất hiện, ngăn khuất thông lộ trung ương. Người tới khuôn mặt ngay ngắn, khí tức trầm ngưng như sơn nhạc, năng lượng bàng bạc chấn động như là bức tường vô hình, đem sau lưng sơn môn một mực bảo vệ. Chỉ dựa vào cái này thủ sơn môn khí thế, hắn thực lực liền đã viễn siêu bình thường giác tỉnh giả. Thực lực như thế vẫn chỉ là một gã sơn môn trông coi, sắp thực làm cho người ngoài ý muốn, có thể thấy được Trường Sinh cửa nội tình chi thâm hậu. Lại có ba vị cường giả đồng thời đến đây Trường Sinh cửa làm khách. Áo xanh nam tử có chút chắc tay, thanh âm khàn giọng, Trường Sinh cửa sơn môn chấp sự, Hứa Tử Thạch. Không có từ xa tiếp đón Hứa Tử Thạch, ánh mắt nhanh chóng đảo qua ba người trước mặt, trong ánh mắt để lộ ra xem kỹ. Hắn ánh mắt tại Lý Vũ trên thân dừng lại lâu nhất, lại khó được lộ ra một tia kiếm kỵ, ba vị đại giá quan lâm, quý khách đến nhà, tệ môn thật là vinh hạnh a. Hắn dẫn đầu nhìn về phía trước nhất Tịnh Thế Hòa Thượng, khách khí nói rằng, chuyển thế viện cao tăng, phong vân bảng xếp hạng 18 vị, Tịnh Thế đại sư. Hứa Tử Thạch lại quay đầu nhìn về phía cưỡi tuấn mã màu đen, con cung tiễn Lý Vũ, đại danh đỉnh đỉnh Trung Châu anh hùng, thần tiễn Lý Vũ. Mặc dù kiêng kỵ Lý Vũ trên báo chí vô địch chiến tích, nhưng hắn nhìn thấy Lý Vũ hậu vẫn là hai mắt tỏa sáng, khí thế kia gió nhẹ tư cơ hồ cùng trên báo chí ảnh chụp không có sai biệt. Hứa Tử Thạch ánh mắt cuối cùng đảo qua Lục Phàm, khoe miệng kéo ra một chút xíu không che giấu khinh miệt, cùng một cái hạ người vô danh. Lục Phàm mặt không biểu tình, dường như kia chói tai khinh miệt chỉ là quất vào mặt gió nhẹ. Nói thật, không biết mới rất bình thường, thật muốn nhận ra, ngược lại là nên hắn ngoài ý muốn. Bất quá Lục Phàm trong tay vô hình vũ khí, dường như có một vệt hàn quang lóe lên. Thấy Lục Phàm không nhìn chính mình, Hứa Tử Thạch ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khoe miệng, ánh mắt âm lãnh một lần nữa tập trung tại phía trước nhất Tịnh Thế Hòa Thượng trên thân, không biết ba tương lai này cần làm chuyện gì. Trường sinh cửa chính là thanh tu chi địa, nếu không có chuyện quan trọng, còn mời hắn lời còn chưa dứt, liền bị một cỗ chản trề không gì chống đỡ nổi vật lực mạnh mẽ đẩy ra mấy bước, duy chỉ lấy trong suốt năng lượng tường cũng theo đó tán loạn, bị phá tan. Hứa Tử Thạch sắc mặt nghiêm trọng, thân hình lóe lên, lần nữa ngăn ở Tịnh Thế Hòa Thượng trước mặt. Gặp tình hình này, ngay cả Lý Vũ đều âm thầm bội phục, một thân một mình đối mặt bọn hắn ba vị tinh quân, trong lòng vậy mà không có dù là một tia sợ hãi, người này coi là thật bất phàm. Lý Vũ thật tình không biết, Hứa Tử Thạch đảm lượng căn bản cũng không phải là bắt nguồn từ thực lực bản thân, mà là trường sinh cửa người sau lưng cho hắn lực lượng. Thấy Hứa Tử Thạch lần nữa ngăn khuất trước mặt, một mực trầm mặc Tịnh Thế Hòa Thượng rốt cục có phản ứng. A Di Đà Phật. Tịnh Thế Hòa Thượng nhìn xem tích trượng bên trên u hồn La Phi, nỉ non mở miệng, "La thí chủ ngươi hãy nhìn kỹ, phần này nhân quả tuần hoàn, là thời điểm nên dùng nghiệp hỏa cùng nhau gột sạch." Chương 495, Nghiệp Sen Đốt, Phẫn Nộ Minh Vương Pháp Tướng hiện. Chương 495, Nghiệp Sen Đốt, Phẫn Nộ Minh Vương Pháp Tướng hiện. Tịnh Thế Hòa Thượng kia từ bi bên trong mang theo túc sắc khuôn mặt bên trên, lại kỳ dị bày biện ra một loại gánh chịu thế gian mọi loại cực khổ trang nghiêm pháp tướng, bộ dạng phục tùng độ thiện chúng, trợn mắt hàng tà ma. Lời còn chưa dứt, trong tay chín hoàn tích trượng đỉnh cờ khắc hình rồng tố đống nhiên sống lại. Miệng rồng nội trương, một đạo từ hừng hực phản văn cùng thiêu đốt nghiệp hỏa sen lẫn mà thành hàng ma tỏa hồn liên gào thét mà ra, liên thân quấn quanh lấy hủy diệt tính vật quang, trực chỉ cản đường Hứa Tử Thạch. Tại thời khắc mấu chốt này, Tịnh Thế Hòa Thượng lại đột nhiên ngừng lại. Hắn chậm rãi xoay người, mặt hướng Lý Vũ cùng Lục Phàm, như là thụ nghiệp giải thích nghi hoặc giống như trịnh trọng đối hai người mở miệng, "Hai vị tinh quân, tương lai quyết chiến thánh tọa, không phải một người chi công có thể lại. Trung Châu hành tẩu, gột rửa minh tộc, càng cần chúng tinh hợp lực, canh gác tương viện. Bần tăng cùng hai vị đồng liệt tinh tú, đây là thiên định cơ duyên. Đã là đồng đạo tự nhiên dắt tay song vai, tâm ý tương thông, công thủ như một." Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia ẩn chứa đốt thế lửa giận kim cương con mắt, như hai thanh vô hình lợi kiếm, mạnh mẽ đâm về trường sinh cửa kia xa hoa mà tà dị chỗ sâu. Hôm nay liên nhung bần tăng là hai vị tinh quân đi đầu biểu thị Phật pháp, cái gì gọi là lấy phích lịch thủ đoạn lộ ra Bồ Tát tâm địa, cái gì gọi là trả nghiệp không phải trả người, trừ chướng tức độ sinh, cũng tốt khiến hai vị biết được ngày sau cùng bần tăng sóng vai ngăn địch thời điểm làm như thế nào đồng hành với thiện, trả nghiệp trừ chướng. Lời vừa nói ra như là cựu tiên kinh lôi ẩm bang tại trong mưa nổ bang. Lý Vũ trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng nóng rực, Lục Phàm quanh thân màu hồng năng lượng tuôn ra vận sức chờ phát động. Hai người trong nháy mắt minh ngộ, Tịnh Thế Hòa Thượng muốn động thủ, mà lại là không lưu tình chút nào lôi đình thủ đoạn. Lý Vũ cùng Lục Phàm minh bạch, bây giờ Tịnh Thế Hòa Thượng muốn lấy 11 tinh quân thân phận vận dụng năng lực, để bọn hắn cẩn thận quan sát, để về sau bọn hắn tinh quân ở giữa có thể phối hợp lẫn nhau. Giống nhau nghe được Tịnh Thế Hòa Thượng lời nói, còn có đối diện Hứa Tử Thạch. Hứa Tử Thạch trong lòng giật mình, đông cảm giác không ổn, sau lưng một cỗ bí ẩn khí tức giống như rắn độc trong nháy mắt thoát ra, bắn thẳng đến sơn môn chỗ sâu. Ô, chói tai thanh âm xé rách trường sinh cửa rối trá yên tĩnh. Tương đạo cường hãn băng lãnh, thậm chí mang theo vài phần mục nát khí tức năng lượng ba động, như là ngủ say vạn cổ hung thú bị triệt để bừng tỉnh. Theo trường sinh cửa chỗ sâu những cái kia lâu vũ bên trong lầm vang một phát, bóng người chớp động, đao kiếm ra khỏi vỏ, dị năng phun trào. Thoáng qua tức, mười mấy tên thân mang thống nhất ánh mắt chết lặng trường sinh cửa giác tỉnh giả, dẫn đầu chạy đến trợ rút, cùng nhau ngăn ở trước sơn môn nhìn chằm chằm nhìn về phía Lý Vũ ba người. Trường sinh trước cửa, đám kia chạy đến tiếp viện giác tỉnh giả nhóm thấy chỉ có Lý Vũ ba người sau, chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại nhìn chằm chằm ba người đàm tiếu lên, ở đâu ra giã hòa thượng mang hai cái mao đầu tiểu tử liền dám xông vào ta trường sinh cửa thánh địa. A, cái này Tam Nhi lá gan rất lớn a. Chậc chậc, nhìn kia mập hòa thượng ngược lại có mấy phần dọa người tư thế, đáng tiếc đầu óc không dùng được. Một vị người lớn tuổi càng là cười nói, ta tới đây nhiều năm, gặp qua đến đây tìm kiếm trường sinh nhân số không kể xiết, còn là lần đầu tiên trông thấy có người đến gây chuyện, thậm chí trực tiếp không nhịn được thúc giục, Hứa chấp sự, ngươi tại cái này cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, bắt lấy bọn hắn cho ăn trường sinh lô, vừa vặn cho đoàn người bồi bổ nguyên khí. Ha ha ha, hắn gây nên một hồi tiếng cười. Hứa Tử Thạch nhìn thấy sau lưng viện binh đã tới, trong lòng cũng lập tức đã có lực lượng, đang muốn há miệng nghiêm nghị trách móc Tịnh Thế Hòa Thượng nhanh chóng thối lui lúc, tiết hầu một hồi cô kén. Ách! Hứa Tử Thạch hoảng sợ phát hiện, chính mình liền một ngón tay đều không thể động đậy. Tiết hầu càng giống là bị vô hình kìm sắt gắt gao bóp chặt, liền một tia nghẹn ngào đều không phát ra được. Dư quang nhìn lại, chẳng biết lúc nào đầu kia thiêu đốt lên phản văn nghiệp hỏa hàng ma tỏa hồn liên đã như giỏi trong xương giống như, lặng yên không tiếng động quấn lên hắn thân thể. Càng làm hắn hơn hồn phi phách tán là, xiềng xích tại tiếp xúc chính mình sau, một loại linh hồn bị cưỡng ép rút ra, bóc ra thể xác, cảm giác sợ hãi quét sạch toàn thân. Giờ phút này, dường như hắn không còn là người sống, mà là một cái sắp bị phá giải đồ vật. Chư ác nghiệp báo đã hiện. Tịnh Thế Hòa Thượng ánh mắt nhắm lại. Xiềng xích đống nhiên bộc phát ra vạn trượng hào quang, liên trên thân vô số chỉ do thuần túy Phật lực ngưng tụ kim sắc Phật nhãn đống nhiên mở ra. Mỗi một cái Phật nhãn trong lúc triển khai, đều bắn ra dung chuyển linh hồn 6 chữ đại minh chân ngôn. Sóng âm như là thực chất kim sắc gợn sóng, tầng tầng lớp lớp quyết tán ra đến. Ầm ầm. Hứa Tử Thạch sau lưng Bạch Ngọc Sơn Môn, lại cái này huy hoàng Phật âm bên trong kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt bò đầy của cửa. Hứa Tử Thạch dưới chân mặt đất sớm đã hiện ra một đóa kim quang sáng chói nghiệp hỏa hồng liên. Cánh sen nộ phóng, mỗi một cánh hoa dâng lên, cũng không phải là tưởng thụy chi khí, mà là khóa sát, chát đao, khoét tâm câu, liệt hồn cưa. Các loại địa ngục cực hình hình cụ. Bọn chúng phát ra y mắng rít lên, liên tiếp đâm vào Hứa Tử Thạch trên thân, phản phất muốn đem hắn linh hồn kéo vào khăng khít. Hô, xoẹt, tình thế hòa thượng mỗi một lần hô hấp đều tại nóng lên, thậm chí đem trước người nước mưa trưng thành sương trắng. Bàng bạc Phật quang tại phía sau hắn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hai tôn đỉnh thiên lập địa Phật thể cự tượng, phân nửa bên trái là bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, thương xót chúng sinh Bồ Tát pháp tướng. Nửa bên phải lại là mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay, cầm trong tay các loại hàng ma pháp khí phẫn nộ minh vương. Từ bi cùng khí tức hủy diệt quỷ dị giao hòa, ép tới toàn bộ không gian cũng vì đó ngưng kết. Hứa Tử Thạch không lo được thân thể kịch liệt đau nhức, ngước nhìn tôn này chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt kinh khủng cự tượng, toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy. Cực hạn sợ hãi trong nháy mắt đông kết máu của hắn cùng tư duy. Hắn dường như thấy được chính mình cuối cùng kết cục, kia vô gian địa ngục chỗ xấu nhất. Tình thế hòa thượng chậm rãi giơ tay lên, cái kia thuộc về phẫn nộ minh vương cùng nhau cự thủ cũng theo đó nâng lên, một cây ẩn chứa tịch diệt khí tức ngón tay, xa xa điểm hướng Hứa Tử Thạch. Nam, chân ngôn xuất khẩu, như là thiên đạo sắc lệnh. Không. Hứa Tử Thạch trong lòng phát ra tuyệt vọng gào thét, dùng hết lực lượng toàn thân mong muốn dãy rủa, thân thể lại đột nhiên vô thanh vô tức bạo liệt, làm ngàn vạn điểm sáng màu vàng nóng, như là đêm hè lưu hình, đột nhiên nở rộ, lại trong nháy mắt chôn bụi. Mỗi một quả điểm sáng chôn bụi sát na, đều dường như một chiếc gương, rõ ràng soi sáng ra Hứa Tử Thạch đời này làm ác từng bước hoạn, giết hại lưu dân, rút ra sinh cơ, hiến tế vô tội, thưởng nhân phạm mệnh. Tại cái này Phật quang phổ chiếu hạ, bẩn thỉu nhất bức tranh bị cưỡng ép triển khai. Hứa Tử Thạch trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn, uy về hư vô, hoàn toàn tĩnh mịch bao phủ tại sơn môn trước đó. Trường sinh cửa đám kia trước một giây còn tại phách lối đàm tiếu giác tình giả, nguyên bản phách lối nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, thay vào đó là vô biên kinh hãi cùng khó có thể tin sợ hãi. Hứa chấp sự chết. Một người âm thanh run rẩy. Nơi này chính là trường sinh cửa, cái kia mập hòa thượng thực có can đảm độc thủ. Hắn làm sao dám? Bọn hắn dựa vào hình hành, coi như thần minh phù hộ trường sinh cửa chưa bài, tại tịnh thế hòa thượng cái này lôi đình thủ đoạn trước mặt, giòn mỏng như là trăng giấy. Chương 496, Kim Luân phá, lục tự chân ngôn nát sơn môn. Chương 496, Kim Luân phá, lục tự chân ngôn nát sơn môn. Đám người thế nào cũng không nghĩ đến, cái này nhìn như từ bi hòa thượng lại có như thế đảm lượng. Nhìn xem tiêu tán Hứa Tử Thạch, những người kia ngược lại lộ ra ánh mắt tham lam. Chấp sự chết, vị trí này là của ta, rốt cục đến phiên ta trường sinh. Như thế bầu không khí sợ hãi bên trong, lại có người còn nghĩ trường sinh. Giết hắn. Trong đám người không biết là ai hô một tiếng. Mười mấy tên bị sợ hãi kích thích hai mắt huyết hồng giác tỉnh giả cùng nhau tiến lên, như là điên rồi dị thú hướng phía Tịnh Thế Hòa Thượng điên cuồng đánh tới, gào thét buộc phát ra mạnh nhất dị năng. Chỉ vì thay thế Hứa chấp sự trường sinh bị. Đối mặt cái này như rừng cường địch cản trở, Tịnh Thế Hòa Thượng trên mặt thương xót rốt cục bị phẫn nộ thay thế, lại cùng phía sau tôn này bằng lãnh phẫn nộ minh vương giống thần thái không hai. A Di Đà Phật, sai lầm. Sai lầm. Một tiếng Phật hiệu, lại không độ hóa chi ý, chỉ có siêu độ chi uy. Tịnh Thế Hòa Thượng trong tay tích trượng đột nhiên giơ cao, trùng điệp đông nhiên. Tích trượng bung lên, vạn trượng Phật quang. Hàng ma tỏa hồn liên bên trên giấy lên thiêu tận ô hế Tịnh Thế chi viêm. Chín hoàn ba trạng, phát ra réo rắt mà túc sát chấn minh, lấn át đẩy trời cảnh báo. Từ giờ phút này bắt đầu, Tịnh Thế Hòa Thượng không còn lưu thủ. Hậu quả xấu tự ăn, chói. Trong tay hắn tích trượng chỉ là nhẹ nhàng rung động, ngừng. Đầu kia hàng ma tỏa hồn liên như là một đầu linh động diệt thế giao long, như là lấy mạng vô thường chi câu trong đám người xuyên thẳng qua. Mỗi một lần va chạm đều có một gã giác tỉnh giả bị tỏa liên cuốn lấy, sau đó tại phạn văn nghiệp hỏa đốt cháy hạ hóa thành cho tàn. A, từng đạo thê lương tới không phải người kêu thảm trong nháy mắt vang vọng bầu trời đêm. Bị cuốn lấy giác tỉnh giả, thân thể như là bị đầu nhập luyện ngục lò luyện. Bọn hắn dị năng, huyết nhục của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn, tại phạn văn nghiệp hỏa bên trong thiêu đốt. Phàm là dám ngăn khuất Tịnh Thế Hòa Thượng người trước mặt, bất luận là ai, đều tại sáng chói Phật quang bên trong thân hình bặm mẻo, kêu thảm hóa thành cho bụi, bị cưỡng ép độ vào vĩnh hằng luân hồi. Tịnh Thế Hòa Thượng như đồng hành đi ở nhân gian Phật, lại như đến từ địa ngục phán quan, cầm trong tay tích trượng, cất bước hướng về phía trước. Từng bước một hướng phía trường sinh trong môn đi đến, chưa từng có dừng lại nửa phần. Lý Vũ cùng Lục Phàm căn bản không cần ra tay, chỉ cần theo sát phía sau. Lý Vũ vẫn không quên âm thầm thôi động luồng khí xoáy, nhanh chóng hấp thu những này giác tỉnh giả tán loạn năng lượng. Những này bị Phật quang cùng nghiệp hỏa tịnh hóa qua năng lượng dường như càng thêm thuần túy, Lý Vũ thậm chí có thể cảm nhận được năng lượng bên trong có chút ấm áp. Cái này đi theo Tịnh Thế Hòa Thượng trừ chướng lưu trình quả thực là một trận tình yến, Lý Vũ cũng coi như gián tiếp tham dự Tịnh Thế Hòa Thượng độ người vãng sinh việc thiện bên trong. Cái này ngắn ngủi thông hướng sơn môn con đường, thành trường sinh cửa đệ tử tử vong hành lang. Một đợt lại một đợt không sợ chết thủ vệ từ bên trong cửa xông ra, như là dập lửa bươm bươm ý đồ ngăn cản ba người. Lại tại Tịnh Thế Hòa Thượng tiện tay huy sái Phật quang xiển xích hạ, hóa thành hư vô bụi bặm. Lục Phàm không khỏi ở trong lòng cảm thán, thế này sao lại là chiến đấu? Rõ ràng là đơn phương, hiệu suất cao siêu độ dây chuyển sản xuất. Cho dù bọn này giáp tỉnh giả nhóm chung vào một chỗ, cũng hoàn toàn không phải Tịnh Thế Hòa Thượng đối thủ. Nhưng đối với Tịnh Thế Hòa Thượng mà nói, những này tiểu nhân vật bất quá là tiện tay siêu độ kẻ đáng thương mà thôi, thậm chí chưa nói tới cái gì biệt thiện. Theo những này bảo hộ sơn môn giáp tỉnh giả khí tức nhanh chóng tiêu tán, trường sinh trong môn cũng rốt cục có người ý thức được không đúng, kẻ đến không thiện. làm Tịnh Thế Hòa Thượng rốt cục đi vào kia từ cả khối nhân công ngọc thạch điêu khắc thành to lớn sơn một lúc. Ông, một đạo mắt trần có thể thấy, dày đến mấy trượng, chảy xuôi vô số năng lượng to lớn màn sáng, đồng nhiên theo trước sơn môn dâng lên, đem toàn bộ trường sinh cửa bao phủ trong đó. Màn sáng phía trên, các loại thuộc tính dòng năng lượng chuyển không thôi, khi thì hóa thành giữ tận đầu thú gào thét, khi thì ngưng tụ thành sắc bén đao kiếm hư ảnh, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Hộ sơn đại trận mở ra, ba người lúc này mới phát hiện trường sinh cửa lại có to lớn trận pháp bảo hộ. Lý Vũ cùng Lục Phàm ánh mắt đồng thời ngưng tụ, đã nhận ra chỗ khác biệt. Đại trận này tản ra năng lượng ba động cùng cường độ, so với Ly Dương dạy học những cái kia trận pháp còn mạnh mẽ hơn không ít. Quy mô của nó chi hùng vĩ, kết cấu chi phức tạp, phòng ngự chi sông nghiêm, công kích chi sắc bén, đều hiện lộ rõ ràng bảy trận người kinh thế hai tục thực lực cùng trường sinh cửa sâu không lường được nội tình. Ngay cả duy trì trận này vận chuyển giáp tình giả cũng không phải tên soán xính. Cho dù thật có một chút người gây chuyện tìm tới sân môn, thực lực cường đại vọt tới nơi đây, cũng biết khi nhìn đến trường sinh cửa đại trận một phút này bị trận pháp công kích rào sát. Nhưng mà Tịnh Thế Hòa Thượng đối mặt cái này đủ để rào sát phong vân bảng cường giả kinh khủng đại trận, ánh mắt lại bình tĩnh không lay động, dường như chỉ là thấy được một tầng trướng mắt mạng nện. Cước bộ của hắn không chút nào đình chỉ, cái kia mặc một mạc tăng dày chân, vững vàng hướng về phía trước phóng ra, bước vào sơn môn bên trong, dẫm tại kia tỏa ra ánh sáng lung linh trận pháp màn sáng phía trên. Tịnh Thế Hòa Thượng phía sau Bồ Tát pháp tướng cùng Phẫn Nộ Minh Vương trong nháy mắt mở mắt. Vâng. Toàn bộ trường sinh cửa đất rung núi chuyển, đại trận cũng ầm vang rung động. Dường như cái này nhìn như không thể phá vỡ hàng rào, tại trận mắt như kim công Tịnh Thế Hòa Thượng trước mặt, cũng cảm nhận được bản năng sợ hãi. Ông Mani Ba Mễ Hồng, Tịnh Thế Hòa Thượng miệng phun chân ngôn, mỗi một cái âm tiết đều như là thực chất Phật quang cự truy, mạnh mẽ nện ở lão đảo muốn ngã phía trên đại trận. Cùng lúc đó, Tích Trượng đỉnh cờ long lần nữa hét giận dữ, miệng rồng bên trong phun ra một đạo cô động đến cực hạn Tịnh Thế quang diễm, trong nháy mắt đem toàn bộ hộ sơn đại trận màn sáng hoàn toàn nhóm lửa. Xì xì xì, nghiệp hỏa điên cuồng tiêu đốt, an mòn. Duy trì đại trận năng lượng như là như băng tuyết phi tốc tán dã, kia không thể phá vỡ màn sáng, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mỏng manh, ảm đạm. Nhưng vào lúc này, một tiếng tràn đầy mục nát khí tức kêu to theo sơn môn trong đại trận truyền đến. Xú Hòa Thượng, dừng tay. Một vị thân hình cao lớn lao giả lao nhanh ra, hắn người mặc diễm lệ hoa phục, trên thân tràn ngập nồng đậm sắp chết, dường như mới từ trong quan tài leo ra. Lão giả toàn thân tản ra khí thế cường đại, ánh mắt dị thường hung ác nạm mạn. Ta chính là trường sinh cửa môn khách, tân nhiệm vị thứ 13 trưởng lão, Xương Khô chân nhân. Lập tức cho lão phu dừng tay. Nếu không sẽ làm cho ngươi lão giả đưa tay chỉ hướng Tịnh Thế Hòa Thượng. Nhưng mà, hắn bị Tịnh Thế Hòa Thượng động tác cắt ngang. Phá! Tịnh Thế Hòa Thượng khẽ quát một tiếng, hai tay hướng về phía trước đẩy. Trên cổ tay này chuỗi Phật châu đông nhiên thoát ly, trôi nổi tại trước người hắn, như là sao trời giống như phi tốc xoay tròn. Phật quang giao hòa hội tụ, trong nháy mắt hình thành một mặt đường kính vượt qua 10 trượng, mặt ngoài chảy xuôi vô số kim sắc phản văn to lớn pháp luân. Pháp luân bắt đầu chậm rãi chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, một cấu nghiền nát quy tắc, phá diệt vạn pháp khí tức khủng bố tràn ngập ra. Một đầu hướng về đại trận đánh tới. Con lựa chọn, ngươi là kẻ điếc. Xương Khô chân nhân khó thở, vô mạnh một cái trận bàn, trực tiếp thôi động đại trận ngừng tụ ra mấy chục mấy quả to lớn tinh hồng trái tim, hướng về pháp luân cùng Tịnh Thế Hòa Thượng nhảy xuống, cho lão phu chết. Xương Khô chân nhân phát ra cuồng loạn gào thét, xoay tròn kim sắc pháp luân cùng mấy chục quả đánh tới tinh hồng mà tâm ngang nhiên đụng nhau. Không có căng thẳng, chỉ có như bẻ cành khô tịnh hóa. Kim sắc Phật quang trổ đến, kia nhìn như uy lực vô tận tinh hồng trái tim, như là gặp khắp tinh thiên địch. Vẹn vẹn chạm đến pháp luân biên giới trong nháy mắt, liền phát ra suy suy gào thét, nồng đậm huyết tinh tà khí bị trong nháy mắt bốc hơi, tịnh hóa. Cứng rắn như ma tinh trái tim bản thể, bằng tốc độ kinh người tan rã, hóa thành từng sợi tanh hôi khói đen tiêu tán. Cái gì? Xương Khô chân nhân khắp khuôn mặt là kinh hãi. Đây là hắn nhận biết cái kia Tịnh Thế Xú Hòa Thượng sao? Chương 497, biết được quá khứ người. Chương 497, biết được quá khứ người. Xương Khô chân nhân như là bị đính tại nguyên địa, không dám tin ngẩng đầu nhìn trước mắt Tịnh Thế Hòa Thượng, môi khô khốc y mắng ngậm máy. Hắn nhận biết cái này Xú Hòa Thượng, rõ ràng hơn thực lực của hai người, giữa bọn hắn tuy có chênh lệch, nhưng tuyệt không nên trước mắt như vậy danh trời. Phải biết, vừa rồi công kích không phải vẹn vẹn chỉ là đại trận lực lượng, mỗi quả ma tâm bên trong còn bổ sung hắn tử khí, dính chi giảm thọ. Hơn nữa hộ sơn đại trận cũng là từ mấy vị trưởng sinh cửa trưởng lão tại duy trì điều khiển, từng cái thực lực siêu quần. Hai bút cùng vẽ, chính là phong vân bảng 10 vị trí đầu tới cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, làm sao có thể bị cái này Xú Hòa Thượng như thế nhẹ nhõm ngăn lại. Tinh Thế Hòa Thượng ánh mắt bình tĩnh đảo qua Xương Khô chân nhân bộ kia gần đất xa trời thể xác, mang theo một tia thấy rõ thương xót, chậm rãi mở miệng, "Xương Khô chân nhân." Hắn nói thẳng phá Xương Khô tên thật mong muốn mai táng tiếp tục, tư đồ thiên hương, ngươi cái này mưu phản nói minh khí đồ, lúc nào thời điểm lại bắt đầu đánh lấy nói minh cờ hiệu, ở đây giả danh lừa bịp, đi này thương thiên hại lý sự tình. Tư đồ thiên thương ra mặt kịch liệt co quắp một chút, như là bị mở ra đau nhất vết sẹo, hiển nhiên không muốn được nghe lại cái tên này. Nhưng hắn vẫn là cưỡng chế đáy lòng bốc lên, thanh âm khàn khàn gọi giống vậy ra Tịnh Thế Hòa Thượng tiếp tục, mang theo nồng đậm trả thù, "Lý Viễn, ngươi cũng ít tại cái này giả thần giả quỷ thu hồi ngươi bộ kia giả từ bi sắc mặt. Nơi này là trường sinh cửa, lão phu vì sao ở đây tâm tư ngươi biết rõ ràng." Hai người dường như thật lâu trước đó liền nhận biết, lúc này trùng phùng nhưng không có ngày xưa như vậy thưởng thức. Hiện tại còn không phải ta rời đi thời điểm, ngươi tốt nhất đừng đến quấy rối. Tư đồ thiên thương nói ngữ khí đột nhiên dừng lại, vội vàng nói bổ sung, tối thiểu. Hiện tại không được. Tư Đồ Thiên Thương đi vào Trường Sinh phía sau cửa, thật là thật cảm nhận được tuổi thọ gia tăng, trôi qua sinh mệnh lực dường như bị một lần nữa rót vào sức sống. Chuyện này đối với tuổi thọ gần hắn, như là gặp gỡ tiếng trời, lại thế nào khả năng bỏ mặc Tịnh Thế Hòa Thượng hiện tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện, phá hư đây hết thảy. Hắn cần thời gian, cần nhiều thời gian hơn đến hấp thu cái này Trường Sinh chất dinh dưỡng. Làm gì cũng phải chờ hắn tuổi thọ gia tăng sau, khả năng cho phép Hòa Thượng này hủy đi đây hết thảy. Đang khi nói chuyện, Tư Đồ Thiên Thương trên người tử khí liền không bị khống chế theo thể nội bay ra, kia nồng đậm mục nát khí tức cơ hồ làm cho người ngạt thở. Tịnh Thế Hòa Thượng, Lý Vũ cùng Lục Phàm, ba người giờ phút này đều có thể rõ ràng cảm giác được. Đối phương đã dầu hết đèn tắt, ngày giờ không nhiều, sống không được bao lâu. Lý Viễn, Tư Đồ Thiên Thương thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác thương cảm, hiện tại mang theo người của ngươi quay người rời đi, ta có thể coi như cái gì cũng không trông thấy, tất cả chưa hề xảy ra. Tư Đồ Thiên Thương đảo qua chung quanh những cái kia bị nghiệp hỏa đốt cháy sau cháy đen một phấn, những này sâu kiến chết sống không quan trọng, không ai sẽ truy cứu tới trên đầu ngươi. Tư Đồ Thiên Thương thở dài, dường như lâm vào ngắn ngủi hồi ức, nhớ tới một chút chuyện cũ, ngựa khí cũng mang tới một tia quỷ dị cảm xúc. Lý Viễn, thực lực của ngươi xác thực tăng lên không ít, nhưng ngươi hẳn phải biết, người cuối cùng sẽ chết. Nghệ tình ngày cũ quen biết phân thượng, lão phu thậm chí có thể hứa hẹn, tại ngươi đại nạn sắp tới hết cách xoay chuyển thời điểm, hứa ngươi nhập này Trường Sinh cửa, kéo dài tính mạng trăm năm. Nhìn thấy Tịnh Thế Hòa Thượng kia không hề bận tâm, không có chút nào ý động khuôn mặt, Tư Đồ Thiên Thương có chút nhắm mắt lại, trong mắt cuối cùng một tia may mắn dập tắt. Làm Tư Đồ Thiên Thương lần nữa mở mắt, thay vào đó là uy hiếp trắng trợn, thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, không quản tới cái này ngập trời sự tình. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ hòa thượng, chính là sau lưng ngươi chuyển thế viện cũng chịu đựng không nổi cái này phản vệ một cái giá lớn, ngươi chả không nổi trách nhiệm này. Tư Đồ Thiên Thương lui ra phía sau mấy bước, dùng sức vô vô sau lưng bị nghiệp hỏa đốt cháy nhưng như cũ tồn tại hộ sơn đại trận. Đông. Trên trận pháp vô số phù văn tại phía sau hắn sáng lên u lam quang mang, tựa như lưu động khung xương kim loại, hắn lúc này mới khuyên giải nói, mở cặp mắt của ngươi ra xem cho rõ, cái này hộ sơn đại trận trọn vẹn 9 tầng, hữu trọng đan sen, vòng vòng tương sinh. Ngươi đừng tưởng rằng phá mất một cái liền vạn sự thuận lợi, ngươi phá nhất trọng, sau nhất trọng uy năng gấp bội. Vĩnh vô chỉ cảnh. Tư Đồ Thiên Thương thanh âm tràn đầy đe dọa ý vị, thú hổ, trận này căn cơ chính là Trùng Châu quân bộ bí ẩn trận pháp Huyền Vũ thuần thăng cấp cải tiến bản. Trên đó tuyên khắc phù văn ma trận, là lôi đỉnh cục gáp đáy hòm thiên cơ biến áo nghĩa. Biến hóa vô tận, công phòng nhất thể. Tịnh Thế Hòa Thượng nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên có vô số xoay tròn phù văn như là nét bút, mỗi đạo nét bút cũng giống như sống rắn giống như bằng mèo. Ma trận bởi vậy cũng đang không ngừng xoay tròn, tổ hợp, mỗi một lần biến hóa đều dẫn dắt năng lượng khổng lồ. Tư Đồ Thiên Thương nhìn thấy Tịnh Thế Hòa Thượng ném đi ánh mắt, lại chỉ hướng đại trận chỗ sâu như ẩn như hiện 18 cây to lớn thanh đồng trụ. Mỗi một cây cán bên trên đều phản văn dày đặc, tản ra trang nghiêm vật lực. Nhìn thấy kia Định Hải thần châm giống như La Hán trụ sao? Chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy quen thuộc, đây chính là các ngươi chuyển thế viện đức cao vọng trọng Phương Trượng đại sư tự mình ra chỉ qua Phật lực, cung cung kính kính phái người đưa tới. Tịnh Thế Hòa Thượng hai đầu lông mày hơi động một chút, hiển nhiên đáy lòng cũng không bình tĩnh, bởi vì theo những cái kia Phật quang đến xem, Tư Đồ Thiên Thương nói đều là thật. Tư Đồ Thiên Thương thấy thế mang theo vẻ đắc ý, cuối cùng đưa tay điểm hướng sơn môn nền móng kia to lớn, xoay chậm chậm thái cực âm dương ngư đồ án hoạch tâm vô số nhỏ bé điểm sáng như là tinh hà lưu chuyển, tuyệt hơn hay hơn chính là thống ngự toàn cục hoạch tâm, kia là có thể lịch chuyển sinh chết nói minh lịch mệnh quá. Vận chuyển huyền cơ, càng là rất được nói minh phụ lục thiên nhân hợp nhất chi tinh túy. Ngay cả cả tòa Trường Sinh cửa phong thủy bố cục, đều là nói minh đạo trưởng tự mình thăm dò, không biết chôn vào nhiều ít phụ lục. Tư Đồ Thiên Thương phát ra như cú đêm tự tin cười quá dị, 18 vị là hán trụ, thiên cơ biến ma trận, lại phối hợp thiên nhân hợp nhất thái cực kết thành hạch tâm, tòa đại trận này uy lực đến cùng như thế nào, ta nghĩ ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Tư Đồ Thiên Thương như có điều suy nghĩ cúi đầu, giả bộ hồi ức nói, 3 năm trước đây, có cái tinh thông không gian khiêu dược cao giai giác tỉnh giả, tự cho là có thể tới lui tự nhiên, liền muốn xông vào nơi đây, tìm kiếm Trường Sinh bí mật. Kết quả như thế nào? Hắn bị nghịch mệnh khóa gắt gao neo định. Hắn mỗi một lần không gian khiêu dược đều bị cưỡng ép kéo về nguyên điểm. Cuối cùng tươi sống hao hết thọ nguyên, vây chết trong trận. Liền thi cốt đều hóa thành duy trì đại trận này vận chuyển chất dinh dưỡng. Ha 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 ha. Tư Đồ Thiên Thương cười lên ha ha. Hắn lần này nhìn như giới thiệu trận pháp ngôn ngữ, kỳ thực là trần trụi thị uy cùng cảnh cáo. Đem Trung Châu quân bộ, lôi đình cục, chuyển thế viện, nói minh cái này tứ phương quái vật khổng lồ cùng Trường Sinh cửa buộc chung một chỗ. Mỗi một cái danh tự đều đại biểu cho đủ để nghiền nát bất kỳ cá thể lực lượng kinh khủng. Hắn cũng là đang cảnh cáo Tịnh Thế Hòa Thượng, cửa này phía sau, nước sâu vạn trượng. Tiến thêm một bước, chính là thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Chương 498, Phật pháp hương âm, tay không nát tận cửu trọng bích. Chương 498, Phật pháp hương âm, tay không nát tận cửu trọng bích. Trường Sinh cửa tại đêm tối thế giới bên trong năng lượng không phải tầm thường. Tư Đồ Thiên Thương đồng dạng cũng là tại mịt mờ nhắc nhở Tịnh Thế Hòa Thượng, như vậy dừng tay, đừng lại điều tra đi, đối tất cả mọi người tốt. Nếu không, thật đắc tội Trường Sinh cửa kết quả, nhất định. Lý Vũ nghe vậy, ánh mắt ngưng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia phù văn lưu chuyển, Phật đạo sẽ lẫn, tản ra sâm nghiêm khí tức cựu trọng màn sáng, trong lòng hiểu rõ, chắc không được Tư Đồ Thiên Thương nói đại trận như thế khó phá, thì ra phía sau dính dấp nhiều như vậy cử đầu. Nhưng mà, đối mặt cái này ngập trời áp lực cùng trần trụi uy hiếp, Tịnh Thế Hòa Thượng lại hai mắt hơi khép, từ bi trong mắt. Thanh âm bình tĩnh đến như là tuyên cổ bất biến thiên âm, nhưng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ quyết tuyệt, nghiệp hỏa đốt thế, nhân quả không không. Chư ác nghiệp báo, cuối cùng cũng có tận lúc. Tà ma ngoại đạo, há có thể thắng chính? Tư Đồ Thiên Thương nghe vậy cũng hiểu được, mình nói nửa ngày, đối phương kia là một câu cũng không nghe bảo, lúc này đối với Tịnh Thế Hòa Thượng tức giận mắng, minh ngoan bất linh. Du một cú cục. Lý Viễn, ngươi thật sự là cổ hủ đến tận xương vị. Tư Đồ Thiên Thương bị cái này khó chơi thái độ hoàn toàn chọc giận, khô chảo chỉ vào Tịnh Thế Hòa Thượng, tức giận đến toàn thân run rẩy, ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi sức một mình, có thể dung chuyển cái này cựu trọng huyền vũ thiên cơ nghịch mệnh trận. Cái này hộ sơn đại trận cũng không phải một người có thể phá. Tịnh Thế Hòa Thượng vẫn như cũ trang nghiêm phát tướng, không để ý tới Tư Đồ Thiên Thương gào thét, hắn chuyển hướng sau lưng Lý Vũ cùng Lục Phàm thanh âm trang nghiêm, A Di Đà Phật. Hai vị tinh quân, cơ duyên khó được lại gặp trận pháp như thế, hôm nay liền nhường hai vị thấy tận mắt, bần tăng Phật pháp đến cùng. Uy lực bao nhiêu? Nghe được Tịnh Thế Hòa Thượng nói như vậy, Lý Vũ cùng Lục Phàm tinh thần trong nháy mắt độ cao tập trung. Sợ nhìn loạn cái gì? Một vị cùng là tinh quân cường giả đỉnh cao, không giữ lại chút nào biểu hiện ra hạch tâm lực lượng cùng phương thức chiến đấu, đây quả thực là cơ hội ngàn năm một thở. Hai người mắt sáng như đuốc, chăm chú khóa chặt Tịnh Thế Hòa Thượng mỗi một cái nhỏ bé động tác, ý đồ thấy rõ kia mạnh đại Phật lực vận chuyển chi bí. Nếu như có thể từ đó nhìn ra một chút chi tiết, thấy rõ phương thức nào đó, về sau tại đối mặt giống nhau sử dụng Phật pháp những người khác lúc, cũng có thể sớm có chút chuẩn bị. Chỉ thấy Tịnh Thế Hòa Thượng thần tình trên mặt đột nhiên biến kỳ dị, nửa là giận dữ uy nghiêm, nửa là từ bi thương hại. Một mực hiện lên ở sau lưng của hắn Bồ Tát bộ dạng phục tùng cùng phẫn nộ Minh Vương pháp tướng trong nháy mắt ngưng thực, như chân thần hàng thế. Tịnh Thế Hòa Thượng cầm trong tay tích trượng, không nhìn phía trước sừng sững đứng vững cựu trọng trận pháp màn sáng, không nhìn Tư Đồ Thiên Thương mặt mũi và mẹo, bước ra một bước, đúng là muốn tay không phá trận, lấy thân diễn pháp. Một màn này lập tức nhường Tư Đồ Thiên Thương áp lực tăng gấp bội, dù sao vừa rồi Tịnh Thế Hòa Thượng thật tiện tay một kích liền phá hết một tầng đại trận, vạn nhất Hòa Thượng này thật có thể bài trừ cả tòa đại trận, chẳng phải là. Tại Tịnh Thế Hòa Thượng tiếp tục hướng đại trận đi đến, tiến vào hộ sơn đại trận phạm vi công kích lúc, duy trì đại trận trường sinh cửa giác tỉnh giả nhóm lập tức hưởng ứng. Trận nhãn năng lượng cốt lõi tuôn ra. Xoẹt. Một đạo đường kính vượt qua hơn một trượng, cô đọng đến cực hạn hủy diệt tính năng lượng cổ sáng trong nháy mắt đánh tới. Chúng sáng bên trên quấn quanh lấy phong ấn chi lực đạo môn phù lục, càng lôi cuốn lấy 18 vị La Hán trụ bắn ra bảng bạc Phật quang. Hóa thành một đầu dung hợp nói, Phật, dị năng tam trọng năng lượng diệt thế của sáng, uy thế chi khủng bố đủ để xé rách không gian, hướng phía từng bước tới gần Tịnh Thế Hòa Thượng ầm vang cắn tới. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tịnh Thế Hòa Thượng vai trái chỗ, tôn này bộ dạng phục tùng mắt túi xuống nửa tòa Bồ Tát pháp tướng đông nhiên duỗi ra một cái tay. Lớn đại Phật trưởng y mắng dò ra. Phật trưởng đón gió mà lớn dần, lúc đầu như quả hư bổ, thoáng qua liền hóa thành che khuất bầu trời kim sắc cự nhạc. Hướng phía kia buộc năng lượng hung manh vút tới. Lý Vũ con người đột nhiên co lại, trong lòng giật mình, thật là lớn tay. Kia Phật trưởng ẩn chứa thuần túy lực lượng cảm giác, nhưng hắn đều cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Một trường này như là thực, đủ để băng sơn nước biển. Tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Hiu hiu hiu. Đại trận bốn phía màn sáng bên trên, mấy trăm đạo đủ để cắt chém tinh kim kinh khủng chùm laser trong nháy mắt kích phát, như là dày đặc mạng nhện, ý đồ đem cái này Phật trưởng cắt chém tăng dã. Tư. Nóng bỏng cao năng laser thiêu đốt tại Phật trên lòng bàn tay, phát ra tiếng vang chói tai, tuôn ra từng đoàn lớn năng lượng hỏa hoa. Không ngừng thiêu đốt dưới bụ nổ, kia Phật trưởng kim quang lưu chuyển, lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí căn bản là không cách nào đánh tan Phật trưởng phòng ngự. Càng làm cho người ta kinh hãi là, những công kích kia tại Phật trên lòng bàn tay La Hán Phật quang, không những không thể tạo thành tổn thương, ngược lại như là bị nam châm hấp dẫn bụng sát, trong nháy mắt dung nhập Phật trong lòng bàn tay, khiến cho kim quang càng thêm sáng chói, thể tích lần nữa tăng gọn. Cái gì? Tư Đồ Thiên Thương thấy cảnh này kinh hãi gần chết, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn vậy mà có thể đồng hóa hấp thu Phật lực công kích. Cái này, Hòa Thượng này thực lực làm sao có thể nhanh như vậy liền tinh tiến tới tình trạng như thế? Lúc này mới bao lâu không thấy, cái này số Hòa Thượng thực lực tăng lên càng như thế chi lớn. Hơn nữa Tư Đồ Thiên Thương nhìn về phía cái kia lớn đại Phật tay này cũng quá cứng rắn đi. Laser, dị năng, phù lục cùng các loại năng lượng công kích liên tiếp đánh vào con này đại thủ phía trên, thậm chí ngay cả da đều không phá. Tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, kim quang kia vạn trượng không thể phá vỡ che trời Phật trưởng, không nhìn tất cả trở ngại, ngang nhiên đập vào tản ra khí tức hủy diệt năng lượng của sáng phía trước. Vâng. Đinh hai nhức góc tiếng vang bên trong, tráng kiện năng lượng chùm sáng như là đụng vào đá ngầm sóng biển, ầm vang tán loạn. Cuốn quanh phù lục trong nháy mắt thiêu đốt thành tro. Lôi cuốn Phật quang bị toàn bộ thôn phệ. Mà kia to lớn Phật trưởng thế đi không giảm, năm ngón tay xuề ra, như là một tòa ngũ chỉ sơn, mạnh mẽ chộp vào phía trên đại trận. Răng rắc một tiếng vang dọn. Màn sáng kịch liệt lõm, phía trên phủ văn nổ tung. Toàn bộ đại trận kịch liệt lay động, phạm vi bao phủ mắt trần có thể thấy rút nhỏ một vòng. Tinh Thế Hòa Thượng bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Tư Đồ Thiên Thương lúc này hoàn toàn luống cuống, hắn nhưng là thật không có mấy ngày có thể sống. Bất quá vừa rồi hắn cũng phát hiện một tia dị dạng, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đội vàng đối với trưởng sinh trong môn điên cuồng gào thét nhắc nhở, đừng có dùng Phật lực, không thể dùng Phật quang công kích hắn. Hắn không sợ Phật pháp, Phật pháp sẽ còn để cho hắn sử dụng. Hộ sơn đại trận người điều khiển cũng lập tức ý thức được, đây là một vị hoàn toàn không e ngại Phật pháp công kích cao tăng, lúc này không còn điều động vật lực. Tịnh Thế Hòa Thượng nghe xong vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là phủi nhẹ bụi bặm giống như nhẹ nhàng trả lời, không sao. Bần tăng phá trận, vốn cũng không muốn mượn ngoại lực. Ầm chưa rơi, Tịnh Thế Hòa Thượng quanh thân khí thế lại không giữ lại, ầm vang bộc phát. Vô lượng Phật quang phóng lên tận trời, đem nửa bên bầu trời đem chiếu thành kim sắc. Phật quang vô hạ, Tịnh Thế Hòa Thượng vai phải vị trí, tôn này phẫn nộ Minh Vương pháp tướng bỗng nhiên mở mắt, trong đó một cái tay cao hơn nâng kim cương sử hư ảnh bỗng nhiên hóa thành thực chất. Côn thân quấn quanh tịch diệt nghiệp hỏa, dường như có thể thiêu tân vật vật. Phá! Theo Tịnh Thế Hỏa Thượng một tiếng ẩn chứa vô thượng uy năng gầm thét, Phẫn Nộ Minh Vương đem cuốn quanh lấy Tịch Diệt Nghiệp Hỏa Kim Cương Sử mạnh mẽ ném ra.
Ông,
Kim Cương Sử tuột tay trong nháy mắt, sinh ra lớn bạo trùng kích sóng, mạnh mẽ đập vào phía trên đại trận.
Oanh, hộ sơn đại trận lập tức nổ tung đường kính 100 mét hình khuyên vết rạn bên trong không ngừng chảy ra màu đen nghiệp lực, ầm vang bạo tạc. Tầng này phòng ngự tại Kim Cương Sử cự lực hạ, lập tức hóa thành đầy trời vụn ánh sáng. Mà đánh tan một tầng đại trận Kim Cương Sử tốc độ không có chút nào yếu bớt, vẫn như cũ mang theo hủy diệt tất cả uy thế, hướng về phía trước đập nện mà đi. Trong trận lập tức truyền đến một tiếng hoảng sợ gần chết gào thét, nhanh, mau ngăn cản hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Chương 499, thật to gan chương 499, thật to gan Tư Đồ Thiên Tương nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, mệnh lệnh này rõ ràng là nói cho hắn nghe. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, chính mình vì sống sót sớm đã cùng Trường Sinh cửa chiếc này tội ác chi thuyền một mực trói chặt, chìm nổi cùng. Thoát thân, đã là si tâm vọng tưởng. Tư Đồ Thiên Thương cắn răng một cái, khô chảo bấm niệm pháp quyết, màu cho tàn năng lượng tại đầu ngón tay ngưng tụ, đột nhiên chỉ hướng Tịnh Thế Hòa Thượng, định. Một đạo hôi bại bên trong lần chứa nồng đậm tử khí năng lượng thẳng tắp bắn về phía Tịnh Thế Hòa Thượng bản thể. Đây là Tư Đồ Thiên Thương áp đáy hòm chiêu thức, chuyên hao tổn tinh thần hồn, người chúng như rơi vào hầm băng, hành động chỉ trệ, tuyệt đối không cách nào tiếp tục thi triển Phật pháp. Nhưng mà Tịnh Thế Hòa Thượng dường như không thấy không nghe thấy, mí mắt cũng không nhấc một chút, buông ra tích trượng chắp tay trước ngực song trưởng đột nhiên hướng về phía trước đẩy.
Hồng,
to lớn kim sắc pháp luân bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc, quang mang vạn trượng, phản âm chấn động. Pháp luân mang theo nghiền nát tất cả uy thế, ầm vang đụng nát cái kia đạo định bỏ mình khí. Ngay sau đó thế đi không giảm, lại cùng kia kim cương sử sánh vai cùng, cùng nhau hướng phía đại trận mạnh mẽ ép đi.
Không tốt,
trận nhãn chỗ sâu truyền đến hoảng sợ gần chết.
Biến trận,
nhanh,
khởi động phòng ngự hình thức,
năng lượng toàn bộ triển khai,
không tiếc một cái giá lớn toàn lực duy trì đại trận.
Đại trận người điều khiển hoàn toàn luôn cuống tay chân, thanh âm cũng thay đổi điều, toàn lực duy trì giác tỉnh giả nhóm trong lúc nhất thời cũng loạn cả một đoàn, đem hết toàn lực đem năng lượng rót vào hộ sơn đại trận bên trong. Hộ sơn đại trận trong nháy mắt cải biến nhan sắc, kịch liệt hướng vào phía trong thu nạp, tất cả năng lượng được ăn cả ngã về không chuyển hướng phòng ngự. Kia 18 cây La Hán trụ càng là Phật quang tăng vọt, phản âm trận trận quấn quanh, chuẩn bị phát động mạnh nhất Phật pháp bình chướng. Nhưng vào lúc này, Tịnh Thế Hòa Thượng vai trái Bồ Tát pháp tướng nhẹ giọng mở miệng, tu di dấu giới, La Hán về biên. Phật âm rơi xuống, như là vô hình sắc lệnh. Ở đây tất cả nghe xong chấn động trong lòng.
Làm,
làm, 18 cây La Hán trụ đồng thời phát ra bi thương ông vang. Trụ thể kịch liệt rung động, cây cột cái bệ phủ văn ma trận vỡ vụn đứt gãy mà mở, sáng lên đảo ngược xoay tròn Phật quang. Trên cây cột La Hán phủ điêu dường như sống lại, khuôn mặt bi thương. Cùng lúc đó, to lớn che trời kim sắc Phật thủ lần nữa dò ra. Chỉ thấy kia 18 cây đỉnh tiên lập địa La Hán trụ lớn, bị Phật thủ một phát bắt được, mạnh mẽ theo trận cơ bên trong nhổ tận gốc. Như là thu lấy nhà mình pháp bảo giống như bị dễ như trở bàn tay thu hút lòng bàn tay. Sau đó nương theo lấy bàn tay khổng lồ cùng nhau thu hồi Bồ Tát pháp tướng trong đó biến mất không thấy gì nữa. Đã mất đi La Hán trụ cái này định hải thần châm như thế hoạch tâm trèo trống, toàn bộ hộ sơn đại trận như là bị rút mất cuộc sống, trong nháy mắt quang mang ảm đạm, kết cấu băng tán. Kia nhìn như không thể phá vỡ đại trận màn sáng, giờ phút này yếu ớt như là vỏ trứng, cơ hồ đã không có lực phòng ngự có thể nói. Pháp luân cùng kim cương sử lại không trở ngại, tựa như là kim đâm tại khí cầu bên trên không thể ngăn cản. Hai đạo Phật quang lẫn nhau ở giữa dường như còn tại thi đua, xem ai đánh tan đại trận tốc độ càng nhanh. Thế như trẻ tre liên tục quán xuyên còn lại tất cả đại trận màn sáng. Giang giác, cái kia vốn là bị nghiệp hỏa đốt cháy luân phiên trọng thương, lại mất đi La Hán trụ hạch tâm hộ sơn đại trận, rốt cục phát ra cuối cùng tuyệt vọng gào thét. Tại Trường Sinh môn chúng mắt người bên trong, cơ hồ vô địch hộ sơn đại trận, bây giờ còn chưa kịp phát huy bất kỳ phòng ngự tác dụng, tựa như cùng vỡ vụn lưu ly mái bòm ầm vang nổ tung. Vô số năng lượng hóa thành nước vật điểm, lóe ra cuối cùng ánh sáng nhạt vụn ánh sáng, giải đầy toàn bộ Trường Sinh cửa trên không, như là một trận vụn ánh sáng mưa to. Làm pháp luân cùng kim cương sử thành công xông phá đại trận, rơi đập tại Trường Sinh cửa trung ương nhất trên tảng đá lúc. Phốc, phốc, phốc.
Ai da.
Trận nhãn nơi trọng yếu, từng cái tiết điểm duy trì đại trận vận chuyển đông đảo Trường Sinh cửa giác tỉnh giả, cùng nhau phun máu tươi tung tóe. Đập ầm ầm rơi bay rất ra ngoài, đứt gân nứt xương. Ngay cả hộ sơn đại trận trước ngăn cản Tịnh Thế Hòa Thượng Tư Đồ Thiên Thương, cũng bị kia phá trận trong nháy mắt bộc phát kinh khủng Phật quang sóng xung kích mạnh mẽ tung bay, tiểu tụy thân thể nện đứt vài gốc bạch ngọc trụ mới dừng lại, trong miệng máu đen tuôn ra. Trong lúc nhất thời, Phật quang phủ chiếu, đem toàn bộ Trường Sinh cửa chiếu rọi đến như là cạnh ban ngày. Lý Vũ cùng Lục Phàm đứng tại Tịnh Thế Hòa Thượng sau lưng, cho dù sớm có đoán trước, giờ phút này cũng không khỏi trừng to mắt, bị cái này một sự phá núi cửa kinh thiên vĩ lực rung động thật sâu. Một sự phá chí quan,
một trường tu nặng hán,
thậm chí liền đại trận bên trong Phật trụ đều bị nổ tận gốc, thu hồi trong lòng bàn tay. Thế này sao lại là phá trận? Rõ ràng là dùng vô thượng Phật pháp, cưỡng ép đem cái này ô uế chi địa tử trong ra ngoài tịnh hóa một lần. Tịnh Thế Hòa Thượng cho thấy thủ đoạn, đã gần đến ứ thần tích, vượt qua giác tỉnh giả phạm vi năng lực. Tịnh Thế Hòa Thượng mặt không biểu tình với tay, nghiền nát hộ sơn đại trận to lớn pháp luân trong nháy mắt phân giải, một lần nữa hóa thành nảy chuỗi cổ pháp Phật châu, dịu dàng ngoan ngoãn quấn quanh về cổ tay của hắn. Kim cương sử cũng nhanh chóng bay trở về Phẫn Nộ Minh Vương trong tay, một lần nữa quy về hư ảnh. Tất cả hết thể đều kết thúc. Tịnh Thế Hòa Thượng cầm trong tay tích trượng, như là bước qua một mảnh không có ý nghĩa bụi bặm, chậm rãi bước vào lại không trở ngại Trường Sinh cửa sơn môn bên trong. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều dường như dẫm tại Trường Sinh môn chúng người gần như sụp đổ trong trái tim.
Lý,
xa. Một tiếng như là sắp chết như dã thú thê lương chu lên từ một bên phế tích bên trong truyền đến.
Đáng chết,
ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Tư Đồ Thiên Thương giãy giụa lấy bò dậy, khóe miệng chảy xuống máu đen giống như điên dại, chỉ vào Tịnh Thế Hòa Thượng khàn giọng gào thét, ngươi mong muốn hủy không phải trường sinh cửa, ngươi hủy là thiên thành kinh tế mệnh mạch, là Trung Châu vô số đại nhân vật kéo dài tính mạng đèn. Tất cả mọi người biết trường sinh cửa thiết luật, lấy huyết tế thiên, thay người trường sinh. Tư Đồ Thiên Thương cuồng loạn gào thét, Lý Viễn, ngươi lại như thế minh ngoan bất linh, dám tiếp tục hướng phía trước, liền đại biểu ngươi muốn gây mất tất cả mọi người sinh lộ, muốn cùng toàn bộ Trung Châu là địch. Ngươi cùng ngươi kia cầu thí chuyển thế viện đều chờ đợi bị ép thành bột mịn a. Tịnh Thế Hòa Thượng bước chân, rốt cục cũng ngừng lại. Hắn chậm rãi xoay người, cặp kia ẩn chứa vô tận từ bi kim cương con mắt, đâm thẳng Tư Đồ Thiên Thương vặn bẹo sâu trong linh hồn. Tư Đồ Thiên Thương, ngươi cho rằng chuyển ra những này lấy cớ uy hiếp liền có thể hù sợ bẩn tăng sao? Trường sinh cửa làm ra cái loại này thương thiên hại lý sự tình, bẩn tăng đoạn không thể chứa. Nếu có người bởi vì giữ gìn cái loại này tà ác sự tình mà cùng bẩn tăng là địch, Tịnh Thế Hòa Thượng thanh âm đột nhiên tất cao, vậy liền là địch lại có làm sao? Ngươi, Tư Đồ Thiên Thương nghe xong Tịnh Thế Hòa Thượng lời nói nửa ngày nói không nên lời một chữ, ngươi quả thực không thể nói lý. Tịnh Thế Hòa Thượng một tay dọc tại trước ngực, trên mặt thương xót chi sắc càng đậm, thanh âm lại mang theo một tia sau cùng quyết đủ, A Di Đà Phật, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Tư Đồ Thiên Thương, ngươi mặc dù ham sâu vũng bùn, không sai giờ phút này nếu có thể dừng cương trước bờ vực bước ra rời đi, theo thọ nguyên sắp hết hoặc vẫn còn tồn tại một tia công đức, có thể miễn hồn phi phách tán vĩnh viễn đọa lạc vào vô gian địa ngục nỗi khổ. Tịnh Thế Hòa Thượng không còn đi xem Tư Đồ Thiên Thương, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trường sinh cửa chỗ sâu kia xa hoa lầu cát, dường như xuyên thấu trùng điệp trở ngại, thấy được trong đó chạy xuôi tội nghiệt, huống hồ Bần tăng chỉ đi trong lòng đang nói, không sợ yêu ma quỷ quái, không sợ thao thiên quyền thế. Hôm nay Bần tăng liền muốn gột rửa ô uế, đem cái này trường sinh cửa nhổ tận gốc. Chương 500, đại thủ bút chương 500, đại thủ bút dứt lời, Tịnh Thế Hòa Thượng dứt khoát quay người, tích trượng chỉ hướng phía trước, hướng phía trường sinh cửa khu vực hạch tâm nhất, nhanh chân đạp đi. Tên điên. Tư Đồ Thiên Thương bờ môi run rẩy, không thể tin được Tịnh Thế Hòa Thượng lấy ở đâu lá gan lớn như vậy. Phía trước lại có một đoàn giác tỉnh giả theo trường sinh cửa chỗ sâu bật ra, có thể bọn này giác tỉnh giả cũng không dám động thủ ngăn cản, chỉ dám xa xa nhìn qua. Bọn hắn sớm đã bị Tịnh Thế Hòa Thượng vừa rồi cho thấy thực lực sợ vỡ mật. Bây giờ đối mặt cường địch tới cửa, không gây một người dám lên nửa trước bước. Mặc dù đám người hiện lên vây quanh chi thế, có thể theo Tịnh Thế Hòa Thượng từng bước tới gần, đám người này chỉ có thể vừa lui lại lui, trận hình tán loạn không chịu nổi. Ngay tại Tịnh Thế Hòa Thượng sắp đi hướng trường sinh cửa khu vực hạch tâm lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi phẫn nộ quát lạnh, thử, tốt một cái cuồng vọng con lựa chọc. Đơn thương độc mã liền dám đến ta trường sinh cửa dương ai. Thật coi chúng ta bên trong không người nào sao? Một vị màu xanh sẫm thân ảnh theo chủ điện chỗ sâu bắn ra, tốc độ nhanh đến chỉ ở không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Người tới vững vàng rơi vào Tịnh Thế Hòa Thượng phía trước 10 trượng chỗ, chặn đường đi. Đây là một cái thân mặc lộng lẫy lục bào lão giả, khuôn mặt lại tái nhợt như thoa phấn, không có chút huyết sắc nào, hốc mắt hăm sâu, quên thân tràn ngập một cỗ nồng đậm tới tan không ra tử khí. Người này rõ ràng thọ nguyên đã hết, nhưng lại không có chết, kỳ quái trạng thái thân thể để cho người ta nhìn vô cùng kỳ dị. Lục bào lão giả cặp kia đục ngầu lại sắc bén mắt tăm rác, đảo qua Tịnh Thế Hòa Thượng cùng phía sau hắn Lý Vũ, Lục Phàm, trong ánh mắt tràn đầy ở trên cao nhìn xuống khinh miệt cùng khinh thường, chỉ bằng hai người các ngươi miệng còn hôi sữa tiểu bối, cộng thêm một cái không biết trời cao đất rộng con lựa chọn, cũng nghĩ hủy trường sinh cửa cơ nghiệp, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tịnh Thế Hòa Thượng thương xót ánh mắt rơi vào lục bảo lão giả trên thân, dường như xuyên thấu da của hắn núi, thấy được vô số oan hồn quấn quanh, nghiệp lực ngập trời cảnh tượng. Hắn chậm rãi lắc đầu, thanh âm mang theo băng lãnh tuyên bố, nghiệt trướng quấn thân, nghiệp hỏa đốt hồn. Thí chủ, ngươi quanh thân oan hồn kêu rên, tội nghiệp đã sâu như biển sâu vực lớn. Hôm nay bần tăng không thể không độ ngươi đoạn đường. Độ ta. Lục bào lao giả dường như nghe được chuyện cười lớn, phát ra một hồi chói tai cười the thé, chỉ bằng ngươi cái này phá trận pháp bản sự. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có mấy cân mấy ngay tại lao giả hai tay vung lên, vừa muốn động thủ lúc. Hán, im bặt mà dừng. Bởi vì Tịnh Thế Hòa Thượng trên vai phải tôn này phẫn nộ minh vương pháp tướng đầu lâu bên trên dựng thẳng đồng, đống nhiên mở ra. Tia mắt kia giống như một vòng thiêu đốt liệt nhật, vượt qua không gian khoảng cách, trong nháy mắt khóa chặt lục bào lao giả. Lục bào lao giả như bị sét đánh. Toàn thân huyết dịch dường như trong nháy mắt đông kết. Một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào kháng cự kinh khủng uy áp như là ước vạn quân trọng sơn ầm vang áp đỉnh. Đây không phải là vật lý lực lượng, mà là trực tiếp tác dụng tại linh hồn chỗ sâu nhất thần tính uy áp. Hắn nhỏ bé linh hồn đang bị một tôn vô thượng thần linh hoàn toàn xem kỹ phân tích. Dường như toàn bộ thế giới đều tại cái này ánh mắt hạ run rẩy. Thân thể của hắn trong nháy mắt cứng ngắc như sắt, nâng lên hai tay ngưng kết giữa không trung, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Ô lão giả đã không phát ra thanh âm nào, tiết hầu giống như là bị vô hình cự thủ gắt gao bóp chặt, ánh mắt trừng đến như là trung đồng, bắp thịt trên mặt không tự chủ vặn vẹo biến hình. Ở ngoài sáng gương nhìn soi mói, tinh thần của hắn thể như là bị đầu nhập vào cối xay thịt, bị từng mảnh mở ra. Quá khứ phạm vào mỗi một cái cọc tội ác, mỗi một cái bị hắn cướp đi sinh mệnh rút ra sinh cơ người vô tội thảm trạng, đều ở đằng kia thần tính ánh mắt hạ bị vô hạn phóng đại, rõ ràng chiếu lại. Dường như bị từng mảnh lăng trì cắt chém, mỗi một tia linh hồn rung động đều nương theo lấy toàn tâm thấu xương, là thẳng tới bản nguyên kịch liệt đau nhức. Thống khổ này siêu việt nhục thể cực hạn, là linh hồn phương diện hoàn toàn sụp đổ. Cơ hồ khiến hắn sống không bằng chết. Lão giả mong muốn chạy trốn thân thể lại không nghe sai sự, đầu gối mềm nhũn thịt một tiếng quỳ xuống đất. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, lão giả tựa như là bị rút khô tất cả sinh mệnh lực, cả người biến khô quắc khô héo, như là một trương bị vò nhũ giấy lộn. Cả người nhìn hai mắt lồi ra, trống rỗng không ánh sáng. Tịnh Thế Hòa Thượng lúc này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản không gợn sóng, lại mang theo cuối cùng phán quyết, diệt xá. Cách đó không xa Tư Đồ Thiên Thương lúc này mới kịp phản ứng, hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy kia quỳ xuống đất Lục Bảo lão giả đã khí tức hoàn toàn không có. Chết. Trưởng lão, một ánh mắt liền không dám tưởng tượng, trưởng lão vậy mà sống sờ sờ bị Minh Vương một ánh mắt hù chết. Biến cố bất thình lình không thể tưởng tượng, trong nháy mắt tới tắt trưởng sinh cửa tất cả mọi người trong lòng cuối cùng một tia phản kháng hỏa diễm. Còn lại trưởng lão cùng giác tỉnh giả nhóm như là bị hóa đá giống như cứng tại nguyên địa, trên mặt chỉ còn lại khó có thể tin mà mịt. Bọn hắn muốn cho là lão giả ra tay, nhất định có thể đem Tịnh Thế Hòa Thượng ba người cầm xuống. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, Tịnh Thế Hòa Thượng có thể dễ dàng như thế lấy người tính danh. Trong lúc nhất thời, trường sinh môn chúng người đều lâm vào tĩnh mịch, trên mặt của mỗi người đều viết đầy sợ hãi cùng chấn kinh. Tư Đồ Thiên Thương nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, cái này Minh Vương uy thế thật sự là thật là đáng sợ. Đó căn bản không phải giác tỉnh giả lực lượng. Trừ phi trường sinh cửa tiễn chủ ở đây, nếu không không ai cản nổi kỳ phong mang. Hắn lần nữa nhìn về phía Tịnh Thế Hòa Thượng, chẳng lẽ Lý Viễn bây giờ thật có thể mượn nhờ thần Phật chi lực? Tiêu trừ trở ngại, Tịnh Thế Hòa Thượng tiếp tục hướng phía trường sinh cửa khu vực hạch tâm đi đến. Trên đường đi, phàm là bị ánh mắt của hắn khóa chặt, nghiệp lực sâu nặng tội ác chồng chất chi đồ, bất luận là ý đồ tập kích bất ngờ vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, đều chạy không khỏi kia nghiệp hỏa xiển xích quấn quanh. A, tha mạng. Đại sư tha mạng a. Không, ta không muốn chết. Ta còn có trăm năm võ nguyên. Tiên chủ cứu ta rất nhiều ý đồ thoát đi người, đều toàn sẽ bị Tịnh Thế Hòa Thượng cưỡng ép bắt lấy, độ vào luân hồi. Vô số nghiệp hỏa sống sờ sờ đem nó hóa thành tro tàn, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không ngừng. Đối mặt cái này như là địa ngục giáng lâm giống như cảnh tượng, một cái trường sinh cửa đệ tử rốt cục hoàn toàn sụp đổ, phát ra cuồng loạn thét lên, đây là quái vật gì? Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Chạy mau a. Thét lên như là đốt lên thùng thuốc nổ, còn sót lại trường sinh cửa các đệ tử trong nháy mắt đã mất đi tất cả lý trí loạn cả một đoàn, nhao nhao quay người hướng phía bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Cái gì trường sinh bí pháp, cái gì tông môn vinh quang, tại sợ hai tử vong trước mặt, đều hóa thành bọt nước. Nhân quả tuần hoàn, nghiệp báo tùy thân. Há lại cho các ngươi tùy tiện đào thoát. Tịnh Thế Hòa Thượng thanh âm đạm mạc, như là tuyên bố. Trong tay hắn tích trượng lần nữa run nhẹ. Hiu hiu hiu. Vô số đạo thiêu đốt lên nghiệp hỏa xiển xích như là lấy mạng vô thường, phá không mà đi. Tinh chuẩn cuốn chặt lấy những cái kia nghiệp lực cuốn thân giác tỉnh giả. A a a. Trong lúc nhất thời, trường sinh trong môn tiếng kêu rên liên hồi. Cơ hồ một nửa thoát đi người đều bị nghiệp hỏa nhóm lửa đốt người, đem người đảo vong hóa thành từng nhánh thê lương hình người ngọn đuốc. Đông đảo nghiệp hỏa tụ tập, một lần xông lên chân trời, đốt đỏ lên nửa bên nặng nề mây mưa. Tịnh Thế Hòa Thượng tại nghiệp hỏa phần tiên bối cảnh bên trong, một tay dựng thẳng trường, nhẹ giọng tụng niệm, A Di Đà Phật. Đây là chư vị nghiệp chướng phản vệ, gieo gió gặt bão, không phải bần tăng mong muốn, quả thật thiên lý rõ ràng. Tịnh Thế Hòa Thượng biệt thiện không ngừng. Đang khi nói chuyện, lại có mấy người bị cưỡng ép siêu độ, đưa vào luân hồi. Chương 501, trở lực vô hình chương 501, trở lực vô hình Tịnh Thế Hòa Thượng cơ hồ lấy tư thái vô địch, hoàn toàn đánh nát trưởng sinh cửa tất cả mọi người lòng tin. Bất kỳ ý đồ ra tay ngăn cản trưởng lão cùng cái gọi là cao giai giác tỉnh giả, ở trước mặt hắn đều như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Cái này từ các phương thế lực lớn ở sau lưng chỗ dựa trưởng sinh cửa, lại thật bị hắn lấy lực lượng một người sinh sinh công phá. Tịnh Thế Hòa Thượng một đường đạp trên nghiệp hỏa cùng cho tàn, rốt cục đi tới chi kia nhân quả quay lại chi tiễn cuối cùng rơi xuống đất vị trí, trường sinh cửa chỗ sâu nhất một tòa tạo hình bị dị, như là tế đàn giống như cung điện màu đen trước. Tịnh Thế Hòa Thượng trở lại đối Lý Vũ cùng Lục Phàm mỉm cười, trên mặt lại hiện ra một tia ôn hòa, bần tăng cũng không phải là giết người, chuyến này chỉ vì gột rửa ô uế tích chút tấm nước, cũng là hướng hai vị tình quân hơi dương Phật môn hàng ma thủ đoạn. Bây giờ, dư nghiệt tán loạn mọi người đều trốn, thượng thiên có đức yêu sinh, bần tăng liền dừng ở đây, không còn tăng thêm giết chóc. Lý Vũ cùng Lục Phàm nghe được vô cùng ngạc nhiên, không khỏi ngẩng đầu mở mịt ngắm nhìn một phía. Nhìn xem cơ hồ biến thành khu không người trường sinh cửa, còn có rảnh rỗi khí bên trong tràn ngập khét lẹt cùng huyết tinh, cùng khắp nơi trên đất vừa buộn. Lý Vũ, thăng cấp thành công giữ tươi bình LV17, LV19, trải qua dị năng cường hóa chế thành, chứa đựng vật chứa, thuộc tính điều hòa, dung lượng 190, hắn nhìn thoáng qua chính mình điểm kinh nghiệm chuyển hóa tốc độ. Cái này cũng gọi vào này là ngừng. Vậy cũng là lưu thủ sao? Chỉ có Tịnh Thế Hòa Thượng trong lòng sáng như tuyết. Vừa rồi theo những cái kia sợ chết cầu xin tha thứ nhân khẩu bên trong biết được, vị kia chân chính tọa trấn trường sinh cửa chỗ sâu, thực lực sâu không lường được tiễn chủ cùng những cái kia ở đây kéo dài tính mạng đại nhân vật, sớm đã tại hắn đến trước đó, như là người được nguy hiểm hồ ly, lặng yên không một tiếng động rút lui. Cho nên hắn khả năng chỉ dựa vào lực lượng một người một đường thông suốt, thậm chí liền đối thủ mạnh mẽ đều không có gặp phải liền tùy tiện liền công phá trường sinh cửa. Tịnh Thế Hòa Thượng suy đoán, tại trường sinh trong môn tất nhiên ẩn giấu đi một vị có thể nhìn trộm thiên cơ đỉnh tiêm cảm giác hệ giác tỉnh giả, thậm chí còn có thể chủ động dự đoán, đồng thời tránh đi dạng này quan hệ tới mệnh mạch đại nguy cơ. Trường sinh cửa chân chính người không chế, dường như cũng cố ý tránh đi xung đột, lựa chọn sớm từ nơi này rút lui, không có tính toán cùng Tịnh Thế Hòa Thượng cứng đối cứng. Vừa mới phát sinh tất cả cũng tiến một bước đã chứng minh điểm này, to như vậy trường sinh cửa, lại không ai có thể ngăn cản Tịnh Thế Hòa Thượng một người. Dầm dầm, băng lánh mưa to cọ rửa bị tịnh hóa qua tất cả. Tế đàn đại điện lối vào chỗ, Tịnh Thế Hòa Thượng cầm lên chi kia đã mất đi tất cả năng lượng, một lần nữa biến cháy đen vỡ vụn núi tên hải cốt. Lưu Quang đã qua đời, bán tên người sớm đã rời đi, tung tích khó tìm. Nhưng tất cả manh mối đều chỉ hướng cùng một cái đáp án, cái này liên tiếp huyết án cùng âm mưu, cùng trường sinh cửa thoát không ra liên quan. Tịnh Thế Hòa Thượng cũng minh bạch, trường sinh cửa phía sau rắc rối khó gỡ, liên lụy thế lực như vực sâu cự thú, không phải hắn một người nhất thời có thể toàn bộ diệt trừ. Nhân quả hiện hiện, hậu quả xấu tự ăn. Tình thế hòa thượng nói nhỏ, mang theo một tia bất đắc dĩ. Siêu độ trường sinh môn chúng người như đoạn thứ nhất cánh tay, tối thiểu cũng có thể nhường những người kia ý thức tới, làm việc còn cần càng thu liễm một chút. Trong không khí tràn ngập nghiệp hỏa thiêu đốt sau khét lẹ khí tức, còn có kia chưa tiêu tán sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tích trượng đỉnh, u hồn La Phi dường như cảm ứng được sâu dưới lòng đất truyền đến, càng thêm nồng đậm thuần túy đồng nguyên hoàn khí, hướng phía tế đàn đại điện kia phiến nặng nề, dán đầy quỷ dị phụ lục huyền thiết đại môn phát ra thê lương mà vội vàng dí lên. Tinh thế hòa thượng hướng phía bán khí nồng đậm đại điện đi đến, càng đến gần, kia cô giấu ở trường sinh cửa dưới mặt đất bí mật dường như càng rõ ràng đang triệu hoán lấy bọn hắn. Rất nhanh, ba người liền đi tới trước đại điện, phát hiện một cái cực kỳ ẩn nấp lối vào dường như nối thẳng dưới mặt đất, hơn nữa còn có lớp kín cực kỳ nặng nề sắt thép đại môn ngăn cản. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, có lẽ cái này tế đàn đại điện hạ liền cất giấu trường sinh cửa cái gọi là trường sinh chi bí cùng những cái kia rút người huyết dịch, đoạt người khí quan tội ác chân tướng. Ngay tại Tịnh Thế Hòa thượng chuẩn bị đẩy ra huyền thiết đại môn lúc, tút tút tút, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, bén nhọn tiếng chuông tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Tịnh Thế Hòa thượng nhướng mày, nhìn thoáng qua điện thoại, cũng không có đi tiếp. Hắn dường như đã dự cảm được cái gì, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn phía trước to lớn huyền thiết đại môn, dường như không muốn bị bất thình lình điện thoại cắt ngang. Tút tút tút, tút tút tút, sau đó Lý Vũ cùng Lục Phàm điện thoại cũng đồng thời vang lên. Ba người điện thoại không ngừng vang lên, tiếng chuông trong không khí quanh quẩn, phảng phất là vận mệnh phát ra một loại cảnh cáo. Ai Tịnh Thế Hòa thượng cuối cùng phát ra một tiếng thở dài nặng nề, mang theo một tia mỏi mệt, tiếp a. Lục Phàm không nhúc nhích, nhìn về phía Lý Vũ. Lý Vũ lông mày nhíu chặt, do dự một chút, vẫn là nhấn xuống nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại, thứ nhất tinh quân Lôi Tiêu gấp rút mà thanh âm nghiêm túc lập tức truyền đến, "Lý Vũ, ta lấy Trung Châu Lôi đỉnh cục quan chỉ huy tối cao thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức, dẫn ngươi người bên cạnh rút lui nơi đó." Lặp lại, "Lập tức rút lui." Lôi Tiêu tiếng nói chưa rơi, ba người dưới chân mặt đất đống nhiên bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, phản phất có một cỗ có thể hủy thiên diệt địa năng lượng dưới đất thức tỉnh. Ngay sau đó, dưới chân khe hở không ngừng sinh ra, chỗ sâu truyền đến một hồi trầm thấp mà kinh khủng tiếng oanh minh, nương theo lấy một cô nước mũi mùi thuốc súng. "Không tốt, mau rời đi nơi này." Lục Phàm cũng dự cảm tới không ổn, dưới chân dường như chôn giấu uy lực to lớn lựu đạn. Sau một khắc, mặt đất kịch liệt dâng lên nô lên, dưới mặt đất có đồ vật gì ầm vang bạo tạc. "Veng!" Một cỗ năng lượng to lớn từ dưới đất bạo phát đi ra, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tại trường sinh cửa trên mặt đất xông phá một cái lỗ hổng lớn. Cứng rắn mặt đất như là yếu ớt vỏ trứng giống như hướng lên điên cuồng chắp lên, xé rách. Bạo tạc lôi cuốn lấy vô số tấn bùn đất, nham thạch, sắt thép mảnh vỡ, theo tế đàn dưới mặt đất phóng lên tận trời. "Khí!" Tiểu Hắc phản ứng cực nhanh, tại bạo tạc một nháy mắt liền hóa thành một đạo thiểm điện. Trở đi Lý Vũ liền lao ra thật xa, đứng ở chống trải an toàn vị trí. Tình thế hòa thượng cùng Lục Phàm cũng tại cùng một trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hai người như là hai đạo lưu quang, theo sát tiểu hắc quy tích, hướng phía trường sinh ngoài cửa vây bỏ mạng bay lượn. Tại phía sau bọn họ, "Veng, veng, veng." Tiếng nổ mạnh to lớn liên miên bất tuyệt, dường như toàn bộ thế giới đều tại cái này bạo tạc bên trong run rẩy. Một đóa to lớn mây hình nấm chậm rãi dâng lên, bao phủ tại trường sinh cửa trên không. Uy lực nổ tung vô cùng kinh người, nóng bỏng tới đủ để hòa tan sắt thép sóng xung kích gió lốc, lấy không thể ngăn cản chi thế của tới. Chỗ đến, trường sinh cửa bất luận là còn sót lại xa hoa cung điện, kiên cố giả sơn lâm viên, vẫn là những cái kia không tới kịp thoát đi trường sinh cửa đệ tử. Tất cả, đều trong nháy mắt bị khí hóa, xé rách, hóa thành một mịt. Hỏa diễm cùng khói đặc trùng thiên, sóng nhiệt đập vào mặt, để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Làm ba người tại an toàn dốc núi một lần nữa hội tụ thời điểm, quay đầu nhìn lại, cả tòa nhân công trồng chất chế tạo trường sinh cửa, đã hoàn toàn biến mất lần này kinh thiên trong lúc nổ tung. Chương 502, vị cuối cùng tinh quân chương 502, vị cuối cùng tinh quân ngay cả trường sinh môn hạ kia cao cao dựng địa hình, cũng bị hoàn toàn san thành bình địa. Nguyên địa chỉ còn lại một cái đường kính vượt qua ngàn mét, sâu không thấy đáy to lớn cháy đen hô trời. Hố bích bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành lưu ly trạng, khói xanh lượn lờ bốc lên, tản ra tử vong cùng khí tức hủy diệt. Tất cả liên quan tới trường sinh chi bí, những cái kia rút máu buôn bán nhân thể chứng cứ, cũng liền cùng lần này bạo tạc bị hủy sạch sẽ. Mọi thứ đều phát sinh quá đột nhiên, theo điện thoại vang lên, tới đất động sân giao, lại đến tất cả hóa thành hư không, bất quá ngắn ngủi mấy tức. Tình thế hòa thượng mà không thay đổi nhìn chăm chú kia phiến sôi trào khí tức tử vong to lớn hô trời, tích trượng đỉnh ú hồn La Phi phát ra không cam lòng mà phẫn nộ dít lên. Trên mặt hắn không hề bận tâm, chỉ có cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, quần quận lấy băng lãnh tức giận cùng xuyên thủng tất cả hiểu rõ. Lý Vũ cũng cảm giác dị thường kỳ bạc, thiếu kỳ cái này một hệ liệt sự kiện phía sau đến cùng là ai đang làm trò quỷ. Phía sau cái kia điều khiển tất cả hát thủ, khả năng lượng cùng tốc độ phản ứng, quả thực nghe rợn cả người. Tình thế hòa thượng biểu lộ nặng nề nói rằng, xem ra trường sinh cửa thế lực sau lưng so bẩn tăng tưởng tượng còn cường đại hơn, còn muốn thâm căn cố đế. Bọn hắn không tiếc lấy như thế khốc liệt thủ đoạn tự hủy căn cơ, chỉ vì che giấu kia không thể cho ai biết chân tướng. Quyết tâm, lãnh gốc, làm cho người kinh hãi. Nhưng vào lúc này, Lý Vũ trong điện thoại di động lần nữa truyền đến Lôi Tiêu vội vàng hỏi thăm, "Lý Vũ, các ngươi thành công rút lui sao? Thế nào? Có bị thương hay không?" "Chúng ta không có việc gì." Lý Vũ đơn giản trả lời, ngữ khí bình thản. Đối diện Lôi Tiêu nghe được ba người không có việc gì, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, "Lý Vũ, lần này mức độ nghiêm trọng của sự việc viễn siêu tưởng tượng của các ngươi trước không cần đơn độc truy tra. Ta chỉ có thể nói, chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng định viễn sẽ không vắng mặt, Lôi đỉnh cục sẽ cho các ngươi một cái công đạo." "Biết." Lý Vũ nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại. Lôi Tiêu loại này nhìn như đường hoàng lại không có ý nghĩa thực tế lời nói, nhường hắn nghe xong liền toàn thân không được tự nhiên. Một bên Tịnh Thế Hòa thượng tự nhiên cũng nghe tới đối thoại của bọn họ, trên mặt nếp nhăn càng sâu, cuối cùng chỉ là nặng nề lắc đầu sau, đối Lý Vũ cùng Lục Phàm mở miệng nói ra, "A Di Đà Phật, hai vị tinh quân nguyện bồi bẩn tăng đến tận đây, cũng là bẩn tăng may mắn." Ánh mắt của hắn đảo qua một vùng phế tích, thanh âm mang theo một tia khàn khàn cùng mọi mệt, "Bây giờ chứng cứ đã hủy, con đường phía trước bẩn tăng cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn." Tịnh Thế Hòa thượng trong lời nói là nặng nề cảm giác bất lực. Hắn biết rõ trước mắt thế cục phức tạp, ngay cả thứ nhất tinh quân Lôi Tiêu đều chịu không được áp lực, bị ép mở miệng liên hệ bọn hắn. Đối mặt như thế lực cản, như vậy hắn mong muốn để lộ Trường Sinh cửa phía sau bí mật, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cũng không phải nhất thời chi công. Ngay tại lúc nói chuyện, dưới chân mặt đất đột nhiên lần nữa chấn động. Không giống với bạo tạc trong nháy mắt xung kích, cái này chấn động đột ngột kéo dài, đến từ sâu trong lòng đất. Lý Vũ ba người cũng lập tức phát giác được, lần này địa chấn là long mạch quật khởi chấn động tần suất. Phản phất là sâu trong lòng đất truyền đến nhịp tim, mang theo một loại quen thuộc long mạch khí tức. Long mạch quật khởi, xem ra lại một vị tinh quân định ở lại. Tinh Thế Hòa thượng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Lần thứ nhất hội nghị lúc, 12 tinh quân còn thiếu 2 vị, thứ 5 tinh quân cùng thứ 7 tinh quân. Mặc dù không biết rõ lần này định ở lại chính là đến cùng là vị nào tinh quân, nhưng lúc này đã có thể biết được, Trung Châu 12 đầu long mạch đã quật khởi 11 đầu, 12 vị tinh quân cũng còn sót lại vị cuối cùng chống chỗ. Sóng địa chấn không chút nào dừng lại tiếp tục chuyển hướng nơi xa, cho đến chuyển khắp Trung Châu đại địa. Cùng lúc đó, Trung Châu kim thành, Thiên Long phủ bên trong. Trong đình viện, một khối to lớn huyền hắc bản thạch gánh chịu lấy hơi co lại thế giới xa bản. Đối ứng Trung Châu vị trí đại địa bên trên, đã đặt vào 10 quả bóng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu, như ngôi sao tản mát. Phía trên phân biệt hiện đối ứng tinh quân số lượng, mà tại màu đen nham thạch một bên khác, giống nhau còn có 8 quả màu ngà sữa hình cầu lặng lặng đặt ở chỗ đó. Đình dưới mái hiên, một trương cổ phát trên ghế nằm, Thiên Long đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn dáng vẻ lười biếng, trên trán 3 cây như thủy tinh sừng rồng tại ánh sáng nhạt nước mưa bên trong lưu chuyển lấy nội liễm quang hoa. Thứ 7 tinh quân, định ở lại. Thiên Long bỗng nhiên mở miệng. Lời còn chưa dứt, ông ầm ầm, mặt đất chấn động kịch liệt, vậy đến từ cách xa phương kia rung chuyển đại địa nhịp đập, nhanh chóng truyền lại đến tận đây. Bàn thạch xa bản cũng đi theo run run, nham thạch bên trên đặt vào một quả thủy tinh cầu đột nhiên thu được năng lượng nào đó, bị tỉnh lại kích hoạt, tự phát theo nham thạch trên đài tự động lăn xuống. Thủy tinh cầu tại nham thạch mặt ngoài thanh thúy nhấp nhô, mang theo số mệnh giống như quy tích, cuối cùng dừng lại tại Trung Châu còn lại 10 quả thủy tinh cầu ở giữa, điền vào cái nào đó cực kỳ trọng yếu chống chỗ. Viên kia mới kết thúc lưu ly châu bên trên rõ ràng hiện ra một chữ 7. Dưới đỉnh Thiên Long chậm rãi mở mắt, thâm thúy long đồng bên trong không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ có trưởng không tất cả hờ hững. Hàn Vũ Nhã đứng dậy, trên trán 3 cây sừng rồng quang mang đột nhiên hừng hực, biến càng phát ra sáng long lanh, như tinh khiết nhất thủy tinh, là lúc này rồi Thiên Long đứng chắc tay, ánh mắt lướt qua xa bản bên trên đại biểu tinh quân 11 khỏa Minh Châu, cuối cùng nhìn về phía phủ đệ bên ngoài rộng lớn hơn tiên địa. Tất cả đều tại thôi diễn bên trong, không sai chút nào. Chấn động tán đi, một tiếng thanh thúy lại dẫn đội vàng la lên đánh vỡ đỉnh viện trang nghiêm, Thiên Long đại ca. Chỉ thấy một cái trai trai yêu tộc hải tử thân ảnh như gió bập bào. Hải tử thân hình con nhỏ, chân chùi nửa bên cánh tay bao trùm lấy tinh mịn vảy màu xanh, ách đỉnh một chi nho nhỏ chưa trưởng thành sừng rồng, nói rõ hắn cùng Thiên Long quan hệ không ít. Là tiểu thập tam tới. Thiên Long khó được lộ ra mỉm cười. Tiểu thập tam mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hiển nhiên giấu trong lòng tin tức trọng đại muốn trước tiên cáo chi Thiên Long đại ca. Nhưng mà, hắn xông tới bước chân đột nhiên phanh lại, ánh mắt chạm đến huyền hắc bản thạch bên trên kia 11 quả chiếu sáng rạng rỡ lưu ly châu lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hào quang trong nháy mắt giảm đậm đi, miệng bất tử xẹp lên. "A, Thiên Long đại ca ngươi lại biết ta?" Tiểu thập tam thanh âm thấp xuống, mang theo điểm tính trẻ con thất lạc. Bất quá hắn cảm xúc rất nhanh liền điều chỉnh xong, bởi vì trong lòng hắn, vị này Thiên Long đại ca gần như toàn trí toàn năng, thực lực càng là sâu không lường được, chưa hề nhường hắn thất vọng qua. Tiểu thập tam mặc dù không có tin tức tốt có thể nói, nhưng này chút ít không cam lòng vẫn là hóa thành cố ý thúc dục, hắn dậm chân chỉ vào xa bàn bên trên duy nhất còn lại viên kia viên thủy tinh, "Thiên Long đại ca, ngươi không phải một mực nói muốn tự thân cướp đoạt một đầu long mạch sao? Hiện tại Trung Châu 12 đầu long mạch liền thừa một đầu cuối cùng rồi, ngươi lại không đi đoạt, chậm rãi, đầu kia long mạch chắc là phải bị người khác cướp đi rồi." Thiên Long nghe vậy, nét miệng lên một tia khó mà nắm lấy độ cong. Hắn chậm rãi tiến lên, duỗi ra ngón tay thon dài, mang theo vẻ cương triều nhẹ nhàng gõ gõ tiểu thập tam trên trán chi kia non nớt sừng rồng. "Tiểu thập tam, ngươi biết ta vì cái gì không nóng nảy sao được?" Thiên Long thanh âm trầm thấp mà tràn ngập tự tính, mang theo thấy rõ tất cả hiểu rõ. Tiểu thập tam che lấy chính mình tiểu long sừng, hoang mang chớp mắt to, cố gắng nghĩ nửa ngày, cái đầu nhỏ lắc giống trống lúc lắc, không biết rõ. Thiên Long ánh mắt dường như lơ đãng đảo qua bên ngoài đỉnh viện mấy chỗ nhìn như bình tĩnh bóng ma, nơi đó, mấy sợi cực kỳ mịt mờ khí tức ba động một chút. Hắn ngáy mắt lướt qua một tia băng lánh của cận. Thời cơ vừa vặn, bởi vì Thiên Long thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại tuyên cáo giống như lực xuyên thấu, chương 503, thứ 5 tinh quân, Thiên Long chương 503, thứ 5 tinh quân, Thiên Long kia Trung Châu một đầu cuối cùng long mạch. Từ đầu đến cuối, ngay tại trong cơ thể của ta. Cái gì? Tiểu thập tam cả kinh nhảy dựng lên, miệng nhỏ trương đến có thể nhét vào một quả trứng gà, khó có thể tin trừng mắt Thiên Long, tại trong thân thể. Cái này sao có thể? Hắn đội vàng vòng quanh Thiên Long đại ca chuyển hai vòng, tay nhỏ muốn chạm lại không dám đụng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là chấn kinh cùng không hiểu, có thể lão sư cùng ta nói qua, long mạch vô cùng to lớn, là liên tiếp Trung Châu sơn hà địa khí mạnh mạch, có thể kéo dài nghìn dặm, bao la hùng vĩ như thiên địa chi sống lưng. Hắn kích động cơ cánh tay nhỏ, khoa tay lấy kia không cách nào tưởng tượng hùng vĩ, lớn như vậy đồ vật, sao có thể cất vào Thiên Long đại ca trong thân thể. Tiểu thập tam ý đồ lý giải cái này phá vỡ lẽ thường chân tướng. A Thiên Long phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ cười khẽ. Câu trả lời của hắn không chỉ có là đối tiểu thập tam, càng là đối với lấy bên ngoài đỉnh viện tất cả nín hơi bọn rình rập. Thiên Long không nói nữa, quanh thân khí tức lại bỗng nhiên biến cuồng bạo. Oeng! Một cú khó nói lên lời kinh khủng uy áp lấy Thiên Long làm trung tâm đột nhiên nổ tung. Ngoài cửa trong nháy mắt truyền đến vài tiếng đè nén kêu rên, người theo dõi cũng đều bị khí thế man hoành xung ngược. Trong đỉnh viện không khí trong nháy mắt sền sệt như chỉ, mặc dù có Thiên Long phân tâm che chở, tiểu thập tam vẫn như cũng bị khí thế ép mở mắt không ra. Ngay sau đó, Thiên Long nguyên bản nửa người nửa rồng ưu nhã hình thái bắt đầu xảy ra kỳ biến. Dưới làn da phảng phất có ức vạn đầu cầu long đang điên cuồng đi khắp, thân thể bắt đầu bành trướng, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Cả người hắn như là thổi hơi cầu giống như cấp tốc cất cao và mèo, hình thể quỷ dị không ngừng biến lớn. Đây không phải đơn giản hiện ra biến đổi thân hình. Theo thể nội tràn ra năng lượng đem nơi trọng yếu Thiên Long hoàn toàn bao phủ, nhanh chóng không ngừng ngưng tụ thành một đầu chiếm cứ đỉnh viện, nửa thực thể giữ tận cự long chi hình. Trung quanh đại địa lay động, thiên địa cộng minh, đây là long mạch quật khởi trước báo hiệu. Thiên Long thể nội kia hao phí vô số tài nguyên, lấy tự thân nửa cái tính mệnh là lô đỉnh ngày đêm ẩn dưỡng chân long huyết mạch, bản thân liền là kia một đầu cuối cùng long mạch. Một đầu thuần túy là vì Trung Châu mà bồi dưỡng ra long mạch, một đầu vì hắn mà sinh, cùng hắn đồng nguyên, độc nhất vô nhị thân dấu long mạch. Long mạch sớm đã cũng không phải là ngoại vật, mà là trở thành Thiên Long năng lượng bản nguyên một bộ phận, chỉ có hắn mới có thể để cho đầu này long mạch vượt khởi. Thiên Long biến hóa cự long hư ảnh bên trong, trong huyết mạch năng lượng vẫn như cũ không ngừng hội tụ tập, cuối cùng dần dần hóa thành bên kia hình thái mơ hồ, năng lượng cuồng bạo tới gần như mất khống chế giữ tận long ảnh. Đại Long hư ảnh bao vây lấy dần dần thành hình long mạch, dường như mẫu thể dựng dục thế giới tân tinh. Cuồng bạo năng lượng tại Thiên Long thể nội tả xung hữu đột, dường như có đồ vật gì xuống lại, điên cuồng đụng chạm lấy lồng giam, ý đồ xông ra Thiên Long thân thể, nhưng lại nhiều lần thất bại. Long mạch mỗi một lần xung kích đều để Thiên Long biến thành long ảnh kịch liệt rung động, lân giáp khe hở bắn ra chói mắt lục quang. Dù vậy, Thiên Long vẫn như cũ bằng vào cường đại ý chí cùng thân thể đem nó cưỡng ép trói buộc. Bây giờ thời cơ đã đến, Thiên Long vẻ mặt khẽ động, bên ngoài to lớn mắt rồng bỗng nhiên khóa chặt chính mình phồng lên lồng ngực. Không chút do dự, cự long hư ảnh rũa ra long trảo, mang theo quyết tuyệt cùng điên cuồng đột nhiên hướng phía thân thể của mình mạnh mẽ đâm xuống, dùng sức xé rách. Xoẹt. Da chóp thịt bong. Kim hồng sắc long huyết như là nham tương giống như phun tung tóe. Trói buộc hoàn toàn giải trừ, thể nội long mạch rốt cục phá thể mà ra. Ngao. Một tiếng rung khắp linh hồn, bao hàm lấy vô tận tang thương cùng bảng bạc sinh cơ long âm, rốt cục tránh thoát huyết nhục cùng năng lượng song trọng lồng giam. Đại lượng thuần túy đến cực hạn hào quang màu bích lục, như là khai thiên tích địa luồng thứ nhất sinh cơ, theo kia xé rách trong vết thương ẩm vàng bắn ra. Lục sắc quang mang phóng lên tận trời, trong nháy mắt bấy mây mưa. Vô tận sinh mệnh năng lượng tuôn ra hội tụ, tại đỉnh viện trên không cấp tốc ngưng tụ thành hình. Thân ảnh càng phát ra rõ ràng. Rất nhanh, một đầu tràn ngập uy nghiêm thần thánh, toàn thân từ thuần túy nhất năng lượng màu xanh biết tạo thành cự long, ngang nhiên chiếm cứ tại kim thành phía trên. To lớn đầu rồng nhìn xuống kim thành, long mạch thành hình, lân giáp lập loè như phỉ thúy sao trời, nanh vuốt cao chót vót dường như bổ thiên thần binh, bốn lượn thân thể gánh chịu lấy Trung Châu sơn hà nặng nề cùng linh động. Long mạch trên thân lộ ra xanh biết đến cực hạn uy quang, thình lình cùng Trung Châu cờ sĩ, truyền thừa huy chương bên trên chỗ theo khác, tượng trưng cho quốc vận lục sắc chân long hoàn mỹ phù hợp, không có sai biệt. Long ngâm như tiếng gầm cuồn cuộn, gột rửa hoàn vũ. Xanh biết quang mang tỏa ra tiểu thập tam hoàn toàn ngốc trệ, tràn ngập cực hạn rung động khuôn mặt nhỏ, cũng tỏa ra bên ngoài đỉnh viện những cái kia trong bóng tối, đột nhiên biến thô trọng cùng kinh hãi tiếng hít thở. Trung Châu một đầu cuối cùng long mạch, lấy chấn động nhất phương thức hiện thế. Long mạch trên người năng lượng triều dâng một đợt nối một đợt quyết tán mà ra. Toàn bộ kim thành dị năng giả, bất luận mạnh yếu, sâu trong linh hồn đều cảm nhận được kia cấu nguồn gốc từ tường thành, nguồn gốc từ đại địa, nguồn gốc từ huyết mạch bàng bạc rung động. Dù cho Lôi đỉnh cục tinh nhuệ nhất đặc thù tiểu đội sớm đã bố trí xuống trùng điệp dị năng, ý đồ che đậy cái này kinh thế hai tục năng lượng ba động. Nhưng này nguồn gốc từ long mạch bản nguyên, xuyên thấu tất cả cách trở tồn tại cảm, vẫn như cũ như có gai ở sau lưng, nhường vô số nhạy cảm giác tỉnh giả hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía Thiên Long phủ phương hướng. Rất nhiều giác tỉnh giả còn muốn tới gần Thiên Long phủ xem xét, lại phát hiện Kim Thành khu vực hạch tâm đã sớm bị quân bộ hoàn toàn phong tỏa, bất luận kẻ nào không được đến gần. Kim Thành cường giả như mây, giờ phút này đều khó nén cảm xúc bành trướng, ngưỡng vọng kia thúy lục long ảnh. 12 đầu long mạch quật khởi, không chỉ có quan hệ tới cá nhân lực lượng đỉnh phong, càng trực tiếp quyết định Trung Châu tương lai vận mệnh đi hướng. Mà tại 12 vị quật khởi tinh quân bên trong, Thiên Long không nghi ngờ gì chính là Trung Châu đại biểu, tinh quân chân chính người lãnh đạo. Chính là Thiên Long dùng uy vọng của hắn cùng thực lực, mới khiến cho thế lực khắp nơi đè xuống dùng cường ngạnh thủ đoạn khống chế long mạch, thậm chí khống chế tinh quân dạ tâm. Long mạch phá thể mà ra sau, Thiên Long hình thể vụt nhỏ lại, bao khỏa hắn giữ tận long ảnh cũng từng khúc tan rã, tiêu tán thành vô hình. Hắn rất nhanh khôi phục trước đó người bình thường hình dạng thái, chẳng biết lúc nào trên thân đã đổi lại một thân mới lục bào. Thiên Long ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú không trung đầu kia từ tâm huyết của hắn đổ vào, dùng năng lượng bồi dưỡng, sinh mệnh lúc nóng cuối cùng ngưng tụ thành long mạch. Có thể nói, chỉ cần Thiên Long muốn, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể thu hoạch được long mạch tán hành, cùng long mạch cộng minh hoàn thành long mạch vượt khởi, trở thành tinh quân. Dường như cảm ứng được tâm ý của hắn, to lớn lục long chậm rãi rủ xuống uy nghiêm đầu rồng, trang nghiêm dựng thẳng đồng khóa chặt Thiên Long. Trong ánh mắt kia, không có xem kỹ, chỉ có giống như là hoàn thành sứ mệnh giống như, bắn ra u bích quang mang chọn chúng Thiên Long. Sau một khắc, vô tận ấm áp mà bàng bạc xanh biếc năng lượng như thiên hà chảy ngược, trong nháy mắt đem Thiên Long bao phủ. Biến hình tiêu hao năng lượng trong nháy mắt tràn đầy. Lồng ngực kia xé rách to lớn kinh khủng vết thương, tại lục quang lưu chuyển ở giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu.
Giống.
Hoàn thành tất cả, lục long phát ra một tiếng chấn thiên long ngâm. Thân thể khổng lồ xoay quanh bốc lên, đâm đầu thẳng vào kim thành trên không nặng nề tầng mây, biến mất không thấy gì nữa.
Ầm ầm.
Một tiếng vang thật lớn dường như thiên băng địa liệt. Đã mất đi long mạch áp chế, kim thành đại điệu đột nhiên kịch liệt rung động. Cùng lúc đó, thiên long trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ, toàn thân từng cái mấu chốt tiết điểm, đồng thời sáng lên thâm thúy xanh biết quang mang. Xương cốt phát ra nhỏ bé lại cứng cỏi bù bù, phản phất tại kinh nghiệm một trận thay ra đổi thịt rèn luyện. Cảm nhận được thể nội khí quan cùng xương cốt không hiểu biến hóa, cùng kia cố cùng dưới chân đại địa, cùng toàn bộ trùng châu mơ hồ tương liên bảng bạc địa khí. Trong nháy mắt minh ngộ tất cả, thiên long nhếch miệng lên một vệt lạnh bước độ cong, nhịn cười không được, tự rêu bên trong lại dẫn một tia thấy rõ số mệnh bất đắc dĩ. À, liền kiện ra dáng chuyển thừa vũ khí cũng không cho, thật đúng là bắt lấy một con rồng vào chỗ chết hao. Ai chương 504, chiến đoạn, khuyết chương, rồng ngủ đông ngẩng đầu khải bá đổ. Chương 504, chiến đoạn, khuyết chương, rồng ngủ đông ngẩng đầu khải bá đổ. Lời còn chưa dứt, thiên long trên trán kia ba cây thủy tinh long sừng bên cạnh, lặng yên hiện ra hai chi càng thêm sáng long lanh, lưu chuyển lên nội liễm bích hoa tân sinh sừng rồng hư ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Một cố khó nói lên lời uy nghiêm cùng tôn quý khí chất, như là như thực chất từ trên người hắn tràn ngập ra, hình thành một loại siêu việt phàm tục gần như thần tính khí thế. Không uy tự giận, làm cho người kính sợ. Liên người thân nhất hắn tiểu thập tam, cũng bị cố khí thế này chấn nhiếp, theo bản năng lui lại nửa bước, không dám tiếp tục giống thường ngày giống như tùy ý tới gần la lên thiên long đại ca. Cơ hội tại đồng thời, trong đình viện cái kia màu đen bản thạch bên trên, một viên cuối cùng yên lặng viên thủy tinh phát ra cạch một tiếng vang nhỏ, lăn xuống xa bàn. Châu bên trên rõ ràng hiện ra một chữ, Nam. Thứ năm tinh quân, định ở lại. Đại địa chấn động như là im ắng tuyên cáo, nhanh chóng truyền khắp Trung Châu mỗi một cái nơi hẻo lánh. Rất nhiều giác tỉnh giả đều lòng có cảm giác, lần thứ 12 chấn động, Trung Châu một đầu cuối cùng long mạch của thời. Trung Châu 12 tinh quân, đến tận đây, toàn viên quý vị. Tiểu thập tam nhìn xem trước mặt khí chất xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa thiên long, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, nhưng càng nhiều hơn chính là nồng đậm không bỏ. Môi hắn giật giật, cuối cùng vẫn lấy dũng khí, dùng yếu ớt văn nhuế thanh âm sợ hãi hỏi, "Thiên Long đại ca, ngươi có phải hay không về sau liền muốn rời khỏi nơi này, đi làm chuyện trọng yếu hơn?" Thiên Long ánh mắt rơi vào tiểu thập tam, kia làm cho người hít thở không thông uy nghiêm cảm giác thoáng thu liễm, hiếm thấy nu hòa hiện hiện. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nuốt nuốt tiểu thập tam tóc, động tác vẫn như cũ thân mật, lời nói lại nặng tựa và cân, "Ân, cái này Thiên Long phủ muốn đổi chủ nhân." Bình tĩnh trần thuật, tuyên cáo một thời đại kết thúc. Tiểu thập tam nghe vậy có chút thất lạc cúi thấp đầu, không có Thiên Long đại ca Thiên Long phủ, nơi này có lẽ hắn cũng sẽ không trở lại. Đúng lúc này, những cái kia một mực tại ngoài cửa thăm dò người nhìn thấy long mạch thành công quật khởi, rốt cuộc kìm nén không được, cấp tốc bỏ chạy, hiển nhiên là nóng lòng hướng riêng phần mình chủ tử báo cáo đại sự này. Nhưng mà, cơ hội tại bọn hắn biến mất đồng thời, một người trầm ổn tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, thân mang Trung Châu cao cấp chế phục nam tử trung niên đi tới. Hắn dừng ở rộng mở trước cửa phủ, đưa tay tại trên khung cửa không nhẹ không nặng gõ ba lần, lúc này mới cất bước đi vào Thiên Long phủ bên trong. Ánh mắt của hắn trước tiên khóa chặt Thiên Long, không chút do dự, đầu gối phải đập ầm ầm tại ướt át bàn đá xanh bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề, đầu lâu thật sâu thắt xuống, cung kính nói, "Trung Châu cục an toàn, đặc cần sự cao chính, tham kiến Thiên Long." Trong miệng hắn xưng hô đã lặng yên cải biến, chúc mừng Thiên Long trở thành thứ năm tinh quân. Thiên Long nhìn xem quỳ một chân trên đất cao chính, chỉ là có chút nghiêng đầu, ngữ khí bình thản, nói, "Cao chính ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, mang theo thăm dò cùng một tia không dễ dàng phát giác đội vàng, 12 tinh quân toàn viên thuận lợi quý vị, quả thật Trung Châu may mắn. Cần thông tri tất cả tinh quân một lần nữa hội nghị sao?" Thiên Long đứng chắc tay, ánh mắt nhìn về phía trong đình viện màu đen bàn thạch, phía trên đại biểu 12 thánh tọa màu trắng hình cầu bẹn bẹn chỉ có 8 quả, không cần. Chờ 12 thánh tọa toàn bộ dáng lâm này, ta tự sẽ thông chi tinh quân lại tụ họp. Cao chính trong lòng run lên, vội vàng lần nữa cúi đầu, dáng vẻ thả thấp hơn, là quan phương có ít người sốt ruột, tất cả nghe theo Thiên Long tinh quân an bài. Hắn hơi dừng lại, ném ra chân chính ý đồ đến, phía trên phái ti trước đến, là muốn nói cho Thiên Long đại nhân, như có cần, Trung Châu tam đại cục đều có thể tùy thời nghe theo ngài thống nhất điều hành. Biết. Thiên Long đáp lại vẫn như cũ ngắn gọn, nghe không ra hỉ nộ. Cao chính thận trọng ngẩng đầu quan sát đến Thiên Long vẻ mặt, thấy Thiên Long trầm ổn như cũ như núi, cùng định ở lại trước giường như không khác nhiều, lúc này mới trong lòng hơi định, cung kính nói, "Ti chức cáo lui." Tham dò xong, Cao chính đứng dậy, đang muốn chậm rãi rời khỏi Thiên Long phủ. "Chờ một chút." Thiên Long thanh âm đột nhiên vang lên, không cao, lại làm cho Cao chính trong nháy mắt cứng đờ. "Là Thiên Long tinh quân xin phân phó." Cao chính lập tức xoay người lại, xuôi tay đứng nghiêm. Nước mưa không ngừng rơi xuống, nện ở trên mặt đá. Thiên Long ánh mắt rơi vào màu đen bàn thạch xa bản biên giới một chỗ khu vực, nơi đó nước mưa tăng lên không ngừng, liền như là tăng lên không ngừng mặt biển. Hắn ánh mắt ngưng lại, lập tức chém đinh chặt sắt hạ đạt đủ để cải biến thế giới cách cục mệnh lệnh, thời cơ đã tới. Truyền lệnh, lập tức toàn diện khởi động chiếm đoạt kế hoạch. Cao chính toàn thân kịch chấn, con người bỗng nhiên co bảo. Một cố khó mà ức chế vui mừng như điên cùng khát máu hưng phấn trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, hắn cưỡng chế cơ hồ muốn trôi thủng mà ra hò hét, cố nén hưng phấn, dùng hết toàn lực duy trì thanh âm bình ổn trả lời, "Tuân mệnh." Ti chức lập tức truyền đạt. Nói xong, hắn thậm chí không kịp đi xong lễ, chợt xoay người bước nhanh liền xông ra ngoài, bóng lưng đều lộ ra một loại không kịp chờ đợi phấn khởi. Dường như phải lập tức đem cái này tin tức đưa đến. Phải biết, Trung Châu mặc dù đã có từ trước chiếm đoạt chung quanh thế lực lớn manh mối, nhưng thủy chung không có buông tay buông chân. Bây giờ có Thiên Long mệnh lệnh, Trung Châu nhất định sẽ lập tức điều động các bộ, nhanh chóng đi chiếm đoạt Trung Châu biên cảnh chung quanh tất cả ngoại tộc. Trung Châu đầu này ẩn nút tự long, rốt cục muốn lộ ra phong mang. Lúc này, Cao Chính trong đầu thậm chí nghĩ đến trong cổ thư ghi lại kia khai cương thác thổ sự nghiệp to lớn. Sáp nhập, thôn tính, khuyết trương, chính phủ, tái hiện cổ Trung Châu chi vinh quang. Hắn Cao Chính có thể may mắn tự mình tham dự cái này sử thi giống như tiến trình. Chứng kiến Trung Châu lần nữa quật khởi, Cao Chính thân ảnh rất nhanh biến mất ở ngoài cửa, trong đình viện gió nhẹ lướt qua, nước đọng bên trên gợn sóng sẽ không lắng lại. Ra đi a. Thiên Long băng lãnh thanh âm xuyên qua màn mưa. Bên cạnh tiểu thập tam mở mịt tứ phương, thật có một đạo màu xanh sẫm thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại góc đình viện trong bóng tối. Người này toàn thân bao phủ tại rộng lượng lục bảo bên trong, khí tức thu liệm đến gần như không tồn tại, dường như chỉ là trong mưa một đạo vặn bẹo cái bóng, lại tại Thiên Long trước mặt không chỗ che thân. Lục bảo người tiến lên một bước, đối với Thiên Long thật sâu không lời, dáng vẻ khiêm tốn, Thiên Long tinh quân chớ trách, không phải thuộc hạ cố ý nhìn trộm, quả thật. Phía trên mấy vị đại nhân không yên lòng. Thiên Long đã đoán được ý đồ đến, cũng không truy cứu ẩn nấp hành vi, ánh mắt của hắn nhìn về phía màn mưa, ngự khí mang theo một tia cảnh cáo nhắc nhở, nói cho các nàng biết, đừng có lại kéo, muốn dùng kia tranh bá thi đấu cớ thay người. Động tác tốt nhất mau mau. Không phải, đến lúc đó đừng trách ta không cho cơ hội. Lục bào thân người hình nhỏ không thể thấy run lên, lập tức đáp, là. Thuộc hạ nhất định không sót một chữ đưa đến. Lời còn chưa dứt, người tới thân ảnh đã như yên sương mù giống như tiêu tán tại trong mưa. Đình viện tạm thời khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại mưa rơi thanh đài ba ba âm thanh. Thiên Long ống tay áo nhẹ phẩy, một đạo bích quang tại màu đen bản thạch bên trên ngưng tụ thành tinh đồ. Để tay đi lên. Thiên Long dạy bảo giống như đối tiểu thập tam nói rằng. Tiểu thập tam mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng đối Thiên Long tín nhiệm nhường hắn đem tay nhỏ đặt tại lạnh buốt ướt át màu đen nham thạch bên trên. Vừa mới tiếp xúc tới nham thạch sát na, một cỗ năng lượng kỳ dị liền theo cánh tay của hắn chảy vào thân thể, hắn chỉ cảm thấy đầu một hồi mê muội. Một giây sau, tiểu thập tam cảm giác chính mình dường như đẩy ra một cái thế giới mới đại môn. Ta bay lên, thật bất khả tư nghị. Hắn cảm giác tinh thần thể tựa như rời đi thân thể, đang từ một cái khác thị giác quan sát thế giới. Chương 505, mau nhìn, có người tại cùng dị thú hôn môi. Chương 505, mau nhìn, có người tại cùng dị thú hôn môi. Mới đầu, chỉ là một chút mơ hồ hình dáng cùng quang ảnh, nhưng theo Thiên Long phóng xuất ra một tia lực lượng dẫn đạo, tiểu thập tam dần dần cảm giác được trong sân tất cả càng ngày càng rõ ràng. Nước mưa rơi xuống quy tích, bàn đá xanh đường vân, thậm chí liền giọt mưa rơi xuống cụ thể số lượng đều có thể rõ ràng phát giác. Hoa, quá thần kỳ. Tiểu thập tam liên tục sợ hãi thán phục, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đây là xem hơi nhập môn Thiên Long nhìn xem tiểu thập tam hưng phấn khuôn mặt nhỏ, thần sắc nói nghiêm túc, về sau, ngươi phải được thưởng tới này bản thạch phía trên luyện tập, theo một đỉnh mưa gió, một thành hô hấp, lại đến một nước mạnh mạch. Thiên Long tay phất qua tiểu thập tam mi tâm, tiểu thập tam tầm mắt bỗng nhiên cất cao, kéo xa. Toàn bộ kim thành hình dáng tại hắn mắt bên trong nháy mắt trải rộng ra. Phong ốc, đám người, cùng thành thị chỗ sâu phun trào các loại năng lượng ba động. Mặc dù mơ hồ, lại vô cùng chân thực hiện ra. Thiên Long thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác mong đợi, đây là một loại mượn nhờ ngoại vật cường đại cảm giác năng lực, cái này bản thạch là cảm giác thiên địa môi giới, đối ngươi tương lai trưởng thành cũng sẽ có trợ giúp rất lớn, ngươi dùng có lẽ so ta càng thích hợp. Tiểu thập tam dùng sức nhẹ gật đầu, hưng phấn sau khi bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, thận trọng ngẩng đầu hỏi, Thiên Long đại ca, ngươi nói là chờ ngươi rời đi về sau ta còn có thể tiến đến Thiên Long phủ. Hắn theo ký ức lên liền thường xuyên đến Thiên Long phủ chơi, không cách nào tiến vào lời nói cũng là có chút không bỏ. Thiên Long khẽ môi cong lên một cái ôn hòa độ cong, trong mắt lại lướt qua một tia khó nói lên lời phức tạp. Đương nhiên có thể tiến, nơi này sau này sẽ là nhà của ngươi, sau khi ta rời đi ngươi tùy thời đều có thể đến, thậm chí có thể ở tại nơi này nói. Thiên Long đảo qua trước mắt Thiên Long phủ, phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy than nhẹ, nói nhỏ như gió nhẹ nhàng thổi qua, chỉ cần ngươi không cảm thấy đây là lồng giam liền tốt. Tiểu thập tam cũng không nghe rõ nửa câu sau, chỉ là được cho phép, lập tức reo hò một tiếng, không kịp chờ đợi lần nữa đem tay nhỏ đặt tại bàn thạch bên trên không ngừng nếm thử, như là đạt được món đồ chơi mới hài tử. Hắn hiếu kỳ điều chỉnh vị trí, bắt đầu cảm giác được kim thành bên trong mọi người nhất cử nhất động. Thông qua màu đen bàn thạch, những người kia biểu lộ động tác thần thái đều tại trong cảm nhận của hắn rõ ràng hiện ra. Nhìn tốt tinh tường a. Tiểu thập tam tự lẩm bẩm, đắm chìm trong cái này kỳ diệu cảm giác thế giới bên trong. Nhìn một chút, tiểu thập tam đột nhiên kinh hô một tiếng, "Oa, trời ạ, Thiên Long đại ca ngươi mau nhìn." Thiên Long lập tức nô đầu ra đến, chỉ thấy tiểu thập tam bận biểu chỉ vào xa bàn bên trong kim thành một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh vị trí, la lớn, "Nơi đó, có người tại cùng dị thú hôn môi." "Oa." Tiểu thập tam trừng vào mắt. Dù là Thiên Long định lực như núi, tâm tính vạn năm không đổi trầm ổn, giờ phút này khỏe mắt đều mấy không thể xem xét có quắc một chút. Ngay tại tiểu thập tam tiếp tục quan sát một giây sau, Thiên Long đã như thiểm điện ra tay, một tay lấy tiểu thập tam theo bàn thạch bên cạnh kéo ra, bên trong gãy mất hắn tại chỗ cảm giác. Tiểu thập tam một cái lảo đảo, bị Thiên Long bất thình lình cử động làm cho có chút ngộng, trong mắt to tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn cùng không hiểu, "Thiên Long đại ca, thế nào? Không nhìn sao?" Thiên Long thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc, đây đối với ngươi mà nói còn quá sớm. Có một số việc, ngươi bây giờ còn không thích hợp biết. Tiểu thập tam cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt vẫn là vừa rồi một màn kia tràn ngập vào mò. Gió nhẹ thổi qua, rơi xuống nước mưa bỗng nhiên cải biến phương hướng. Thiên Long tâm niệm vừa động, hình như có nhận thấy, liền nhường tiểu thập tam nên rời đi trước. Đình viện hồi phục yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách. Hắn chắp tay đứng ở bàn thạch bên cạnh, ánh mắt thâm thúy, dường như xuyên thấu phủ tường, nhìn về phía kim thành nào đó đầu ồn ào náo động đường đi. Lúc này, tại kim thành nguồn nước đường trên đường phố, cảnh tượng có chút náo nhiệt. Một đám tóc vàng mắt xanh ngoại tộc truyền giáo sĩ chậm rãi tiến lên, cầm đầu cha xứ đang lấy lưu loát Trung Châu lời nói khẳng khái phân trần, tuyên dương bọn hắn giáo nghĩa, ngôn ngữ rất có sức cuốn hút. Trung quanh tụ tập không ít Trung Châu dân chúng, trong đó không thiếu mặt lộ vẻ thành kính người tiến lên cùng nhau cầu nguyện. Trung Châu quan phương đối với cái này loại truyền giáo hoạt động, khai thác một loại nào đó gần như bỏ mặc thái độ. Không có Trung Châu phương diện cưỡng ép tham gia quản lý, tại rộng lớn Trung Châu cảnh nội các phương giáo phái thế lực phát triển cấp tốc. Có người tín ngưỡng Phật pháp, cũng có người thờ phụng nói minh, tự nhiên cũng có thật nhiều người tin tưởng ngoại tộc truyền giáo sĩ, lựa chọn gia nhập giáo đình. Những này ngoại tộc người nhất cử nhất động nhìn giống nhau tại cứu vớt thế nhân, lại thêm chủ động truyền giáo, bởi vậy tín đồ càng ngày càng nhiều. Bây giờ Trung Châu các bên trong tòa thành lớn thành lập giáo đình số lượng nhanh chóng gia tăng, thậm chí một lần vượt qua Hương Hỏa Cường Thịnh chùa miếu cùng đạo quán. Thiên Long thân ở Kim Thành lâu ngày, đối với cái này hiện tượng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Bản thân hắn đối tín ngưỡng bản thân cũng không thành kiến, chỉ có điều từng hướng cục an toàn đề cập qua trong đó lo lắng âm thầm. Nhưng mà không biết ra ngoài loại nào suy tính, Trung Châu quan phương cao tầng từ đầu đến cuối không có khai thác bất kỳ tương ứng nào biện pháp, chỉ là phân phối một cái bộ môn thống nhất quản lý. Lúc này Thiên Long cảm ứng đến kia quy mô không nhỏ truyền giáo đội ngũ, giáo đình quy mô có thể ở Trung Châu phát triển khổng lồ như thế, cũng làm cho hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán, những này ngoại tộc truyền giáo sĩ thật có chút bản sự, lại mạnh mẽ theo Phật học đạo môn bên trong giành lại không ít Trung Châu người làm tín đồ. Theo truyền giáo đội ngũ một đường thông suốt, khoảng cách Thiên Long phủ càng ngày càng gần, càng làm cho Thiên Long đáy mắt hàn quang lóe lên. Hắn sớm giải thích rõ Long mạch sự tình, hơn nữa Lôi đỉnh cục cùng chấp pháp đội rõ ràng đã phong tỏa nơi này, cấm chỉ tất cả nhân viên tiến vào, có thể những này truyền giáo sĩ còn có thể thuận lợi như vậy tiến đến khu vực hạch tâm. A Thiên Long trong lòng cười lạnh, khí tức như băng châm giống như thấu xương, xem ra Kim Thành một ít người đặt vào ngày tốt lành bất quá, cũng tham dự trong đó. Thiên Long đấy mắt hiện lên một tia sắc ý, nếu theo trước đây Trung Châu thiết luật, cái loại này dẫn sói vào nhà ám thông xã giao tiến hành, bên đường đeo đầu đều nhẹ. Bây giờ cái này bao dung độ thịnh hành, bao dung đến thật là đủ hoàn toàn. Lúc này, truyền giáo đội ngũ chậm rãi đến tới Thiên Long phủ bên ngoài, xa xa ngừng lại. Cha xứ sửa sang lại không nhốn bụi Trần Thánh Bảo, ra hiệu những người khác tại nguyên chỗ chờ, hắn thì một thân một mình cất bước hướng phía Thiên Long phủ đi tới. Đi tới trước cửa, nhìn thấy trong đình viện cái kia đạo uyên đỉnh núi cao sừng sững thân ảnh, cha xứ vội vàng y theo Trung Châu lễ nghi, thật sâu không người, thanh âm mang theo vừa đúng cung kính cùng một tia không dễ dàng phát giác kích động, truyền giáo sĩ nạp nhĩ, phụ chủ chi vinh quang, tham kiến Thiên Long đại nhân. Tiến. Một chữ, bình thản không gợn sóng, lại dường như mang theo thiên quân chi lực. Cha xứ nạp nhĩ lúc này mới thận trọng vượt qua cao cao cánh cửa. Ánh mắt của hắn cực kỳ ẩn nấp vụng trộm nhìn lướt qua Thiên Long phủ trong viện màu đen bàn thạch, lập tức bước nhanh đi vào Thiên Long trước mặt mấy bước xa, lần nữa chắp tay, dáng vẻ khiêm tốn đến cực điểm, nguyện chủ bình an cùng ngài cùng ở tại, vô cùng tôn quý Thiên Long đại nhân. Thiên Long xoay người, trong mắt hiện lên dựng thẳng đồng, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái này làm lấy Trung Châu lễ nghi ngoại tộc người, khoe miệng ngậm lấy một tia làm cho người nhìn không thấu ý cười, tìm ta chuyện gì?